Chương 31, Bao Bưu cầu cất giữ cảnh bà xem xét này người, lập tức nhíu mày, "Nghê Hầu tử, ngươi ra ngoài." Nghê Hầu tử cười hắc hắc, cũng không đi ra, phản mà nói với Phương Chính, "Tiểu hòa thượng, ta gọi về sau ruộng, ngươi muốn mua than đá đúng không?"
"Ta cái kia có, vừa vặn nửa tấn vỡ than đá, 300 bán ngươi kiểu gì?"
Cảnh bà cả giận nói, "Tiểu hòa thượng đừng nghe hắn, cái tên này cả ngày kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, làn da đen, tơ cũng đen, cho nên chúng ta gọi hắn Nghê Hầu tử." "Vỡ than đá còn 300 một tấn, Nghê Hầu tử ngươi tại sao không đi đoạt đâu?"
Nghê Hầu tử về sau ruộng cười hắc hắc nói, bà, ngươi lời nói này liền không đúng, ta đây là công khai ghi giá cũng không phải ép mua ép bán."
"Tiểu hòa thượng, 300 một tấn, đưa hàng tới cửa, ngươi không lỗ. Phải biết phí chuyên trở còn 5 khối tiền một cây số đây."
Nghê Hầu tử lúc nói lời này, mắt nhỏ lóe sáng, trong lòng tính toán nhỏ nhặt càng là đánh lúc buốt, vỡ than đá không đáng tiền, chi phí liền mấy chục khối, bởi vì là hắn trước kia đốt than đá thời điểm còn lại, còn có một ít là hắn cùng xe nhặt, chi phí cực thấp. Còn nữa, nơi này là phương đường thôn, này tiểu hòa thượng mặc dù lạ mặt, nhưng là có thể chạy đến nơi đây mua than đá, nói rõ khẳng định là phụ cận người, hơn nữa còn không phải thành trấn bên trong người. Bởi vì thành trấn bên trong người không có khả năng chạy đến phương đường thôn đến mua than đá. Mà phương đường thôn phụ cận chỉ như vậy một cái ốc đảo, mong muốn sinh tồn, liền không thể ở quá xa, bằng không một cái bao cắt liền không có. Cho nên Nghê Hầu tự đoan chắc Phương Chính liền là cái mới dọn tới, phụ cận mới dưa biên, cái gì cũng không hiểu, cho nên muốn thừa cơ đêm đen một ngụm thì đến, đổi ngụm rượu uống. Cuối cùng, trước mắt này tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, ánh mắt trong veo, toàn thân tản ra một loại mười phần hiếm thấy tinh khiết, loại khí chất này theo Nghê Hầu tử, cái kia chính là công khai ghi giá dê béo, đồng đốc, không chặt một đao đều có lỗi với đối phương xuẩn. Cảnh bà còn muốn nói điều gì, kết quả tiểu hòa thượng kia quả nhiên đơn xuẩn muốn chết, vậy mà quay đầu hướng hắn mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, "Thí chủ quả thật giúp bần tăng đưa hàng tới cửa." Nghê Hầu tử vung tay lên nói, "Ta Nghê Hầu tử mặc dù tay đen một chút, thế nhưng thành tín vẫn phải có. Ngươi nếu là không tin, chúng ta có khả năng ký hợp đồng, giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn, kiểu gì?"
Phương Chính cười nói, "Tốt, cái này tốt, vậy liền ký hợp đồng đi."
"Ký liền mua." Nghê Hầu tử cười, trong lòng càng là cười to, này tiểu hòa thượng quả nhiên là đơn thuần ốc, ký hợp đồng. Ký hợp đồng nội dung còn không phải 300 một tấn mua ta một đống vỡ than đá. Ta nên tiền kiếm được là một phần không thiếu. Thôi, hôm nay coi như cho hắn học một khóa, nhường hắn hiểu được cái gì gọi là xã hội rất đơn thuần, lòng người hết sức hiểm ác.
Cảnh bà gấp, "Tiểu hòa thượng, hợp đồng này ngươi không thể ký a, thực sự không được, ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn một chút trong thôn còn có hay không trong nhà người khác có để đó không dùng than đá."
Nghê Hầu tử nói, "Không cần hỏi, trong thôn tình huống ta so ngài rõ ràng. Còn không bắt đầu mùa đông đâu, nhà ai sẽ tổn than đá?
Cũng chính là này tiểu hòa thượng tốt số, đuổi kịp ta nhà có chút, bằng không 300 khối hắn cũng mua không được một khối than đá."
Đang khi nói chuyện, Nghê Hầu tử theo trên thân nghiêng vác lấy màu xanh lá trong ba lô lấy ra một tờ giấy trắng cùng bút đến, sau đó trực tiếp ghé vào trên quầy. Không thể không nói, Nghê Hầu tử mặc dù lớn lên bề ngoài xấu xí, tính cách cũng rất tồi tệ, tâm còn đen hơn, thế nhưng chữ lại rất xinh đẹp. Hỏi rõ ràng tên Phương Chính về sau, hắn thật nhanh viết xuống hợp đồng. Viết xong về sau, Nghê Hầu tử thì thầm, "Hôm nay ta về sau ruộng cùng Phương Chính ký kết này hợp đồng, Phương Chính ra 300 khối tiền mua ta nửa tấn vỡ than đá, ta phụ trách đưa hàng tới cửa. Bất kỳ bên nào trái với điều ước, cần bồi thường đối phương gấp 10 lần tiền vốn."
"Thế nào?"
Nghê Hầu tử hỏi Phương Chính.
Phương Chính khẽ nhíu mày, "Gấp 10 lần a?
Thế nào, ngươi vẫn chưa yên tâm?"
Nghê Hầu tử tiện tay sửa lại một thoáng, "Gấp 100 lần có thể a?"
Phương Chính một mặt đơn thuần, thẹn thùng phất phất tay nói, "Bần tăng không phải ý tứ kia, bất quá có thể."
Nhìn trước mắt cái này đơn thuần có chút đáng yêu tiểu hòa thượng, Nghê Hầu tử cười nở hoa, hắn liền ưa thích này loại không có đầu óc đồ đần.
Cảnh bà thấy Phương Chính thật muốn in dấu tay, cái thẻ, lại muốn ngăn cản, làm sao trước mắt này tiểu hòa thượng liền cùng ăn quả cân con rùa giống như, nhất định phải cái thẻ, nàng cũng là không thể làm gì, cuối cùng tức giận, "Thôi, mặc kệ. Tiểu hòa thượng, ta cho ngươi biết, ngươi lần này thua thiệt lớn."
Tiểu hòa thượng lại đối cảnh bà khẽ mỉm cười nói, "Thí chủ, bần tăng làm sao lại thua thiệt chứ?
Bần tăng cảm thấy, bần tăng kiếm lời nha."
Hắn ánh mắt vô cùng chân thành, thực sự.
Nhìn xem dạng này tiểu hòa thượng, cảnh bà ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, đã có chút đồng tình cái này tiểu hòa thượng bị lừa, lại cảm thấy hắn đơn thuần có chút ngu xuẩn, chẳng qua là ngồi ở kia làm lắc đầu.
Nghê Hầu tử lại cao hứng nói, "Ngươi há lại chỉ có từng đó là kiếm lời, ngươi là kiếm bộ rồi.
Hợp đồng ký xong, nói đi, than đá vận đi nơi nào?"
"Ta đi chuẩn bị xe."
Nói xong, Nghê Hầu tử cầm lấy một bình nước khoáng, bà, ký sổ à, làm xong này một đơn cùng một chỗ tính tiền."
Phương Chính mỉm cười chỉ phía tây nói, "Phía tây 150 cây số nhất chỉ miếu, phiền toái thí chủ, động tác nhanh lên, bằng không liền trời tối."
Phúc. Nghê Hầu tử một ngụm chậu nước ra thật xa, trừng mắt hạt châu nhìn xem Phương Chính, "Tiểu hòa thượng, ngươi đùa ta đây à?"
Cảnh bà cũng ngây ngẩn cả người, "Tiểu hòa thượng, ngươi thật ở đâu?"
"Không thể nào."
Nghê Hầu tử nói, "Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Phía tây 150 cây số, bụng sa mạc, nơi đó đừng nói người ở, côn trùng đều mỗi một cái." Nhưng mà trước mắt tiểu hòa thượng lại một mặt chân thành, đơn thuần, mắt to vụ sáng nhìn xem bọn hắn, "Ngay tại cái kia, không sai, bần tăng có khả năng dẫn đường.
Thí chủ nếu không tin, đi xem một chút chính là, bần tăng miếu nhỏ là ở chỗ này, thật."
Nghê Hầu tử từ nhỏ cùng còn cái kia ánh mắt sáng ngời, hắn đột nhiên cảm giác được, mình mới là cái kia đơn xuẩn đồ đần. Cái gì đều không hỏi rõ ràng, bằng vào suy đoán liền dám đưa hàng tới cửa, còn tờ mở ký hợp đồng.
Giờ khắc này, Nghê Hầu tử tâm muốn chết đều có. Lại trước mắt cái này mì thanh mục tú, làn da trắng ẩn, đơn thuần tiểu hòa thượng, hắn chợt phát hiện đối phương không có chút nào đơn thuần, này tờ mở liền là một sói đội lốt ỉu. Lại nhìn một chút trên hợp đồng bị câu đi gấp 10 lần đổi thành gấp 100 lần bồi thường mấy cái kia chữ, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, cảnh bà, ngươi nói tâm ta đen, ta cảm thấy hắn so ta đen nhiều, không mang theo chơi như vậy. Cảnh bà lại cười, nghe hầu tử mấy năm này không ít hố trong thôn người, mặc dù không có hố quá lớn tiền, thế nhưng món lời nhỏ không ít dính, lại bởi vì hương thân hương lý, bị dính tiện nghi lại không phải rất lớn, đại gia cũng là chịu đựng, thế nhưng trong lòng không thoải mái. A bây giờ thấy nghe hầu tử như vậy, nàng chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, đem hợp đồng năm tới, nghe hầu tử à, ngươi này người mặc dù không ra thế nào, thế nhưng ít nhất thành tín vẫn phải có, cho nên ta mới hàng năm cho ngươi ký sổ, người trong thôn cũng còn xem ngươi hai mắt, ngươi nếu là liền uy tín cũng bị mất, ha ha. Huống hồ 3 vạn khối bồi thường cũng không phải con số nhỏ, a đủ ngươi bận rộn một năm đi. Nghe hầu tử nhìn xem Phương Chính, nhỏ. Phương Chính đại sư, hợp đồng sửa đổi một chút được không? 150 cây số, vẫn là xa mặt đường, coi như là xe chống chạy một vòng cũng không ngừng 300 khối a. Chương 32, ngươi thế nào không lên trời ơi cầu cất giữ, vốn cho rằng cái này thoạt nhìn hiền lành tiểu hòa thượng còn có thể có chút lương tri, nhìn hắn thảm như vậy, ít nhất có thể thay đổi ít bồi thường điểm. Kết quả hòa thượng kia nghe xong nên hợp đồng, trong mắt lập tức sáng lên một cái độ, đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, không nên không nên. Nam tử hán đại trợ phu nói ra, tắt nước ra ngoài, kiên quyết không thể đổi. Tốt, thí chủ nhanh đi làm than đá, liên hệ xe đi, chúng ta sớm một chút xuất phát, tranh thủ trước khi trời tối tới chỗ. Ngươi cũng có thể sớm một chút gấp trở về ăn cơm chiều. Nghe hầu tử nghe xong, tức giận đến kém chút phun ra máu, trong lòng gọi thẳng, ta tạo à, tình cảm ta thật xa cho hắn đưa than đá đi qua, hắn còn mặc kệ cơm tối đúng không? Hòa thượng này cũng quá đen tối a. Cảnh bà lại vui xem nghe hầu tử ăn thiệt thòi, cũng thúc giục, nghe hầu tử, nhanh à, ngươi nếu là lại lề mề, ta có thể hô Tử Tam đến đây à? Nghe hầu tử nghe xong Tử Tam hai chữ này, sợ run cả người, đi đi đi, ta cái này đi còn không được sao? Nói xong, hắn một thanh nước mắt một thanh nước mũi đi ra. Quầy bán quả vật bên ngoài, mấy cái ngồi xổm dưới tảng cây hóng mát phụ nữ thấy nghe hầu tử khóc sức mướt ra tới, lập tức kinh ngạc không thôi. Sau đó liền có người tiến vào quầy bán quả vật đi nghe ngóng, hết sức rất nhanh toàn thôn đều biết nghe hầu tử muốn hố người, kết quả đào cái hố năm chính mình chôn sống sự tình. Chờ nghe hầu tử tìm xe, kéo lên than đá chuẩn bị ra thôn thời điểm, liền thấy một đám các đồng hương đứng tại cửa thôn nhìn xem hắn đâu, từng cái cười vô cùng sáng lạ. Nghe hầu tử, cố gắng lên a, đi sớm về sớm a. Nghe hầu tử, này so mua bán lớn làm thành, ngươi trở về không phải mời các huynh đệ làm cái ăn khuya a? Ăn khuya đi lên a. Nghe hầu tử nghe xong, nước mắt đều mau xuống đây, mắng to, mau mau cút, tất cả cút. Ăn khuya, các ngươi ăn tà quên đi. Thật sự là cả ngày đánh chim cuối cùng cũng bị chim mổ mắt bị mù. Hòa thượng này một điểm không đơn thuần. Mọi người cười ha ha. Đúng lúc này, Phương Chính mở ra chiếc kia lão già xe tới, thí chủ, ta dẫn đường cho ngài ha. Sau đó lão già xe liền đột vượt qua nghe hầu tử tỉ một chút, một đường hướng trong sa mạc mở khu. Nghe hầu tử bất đắc dĩ, thở dài, một cước chân ga đi theo. Nghe hầu tử mãi đến lái lên sa mạc y nguyên cảm thấy Phương Chính là đang đùa bỡn hắn, cảm thấy nhiều nhất vài dặm đã đến, kết quả mở ra mặt trời lặn phía tây, mặt trăng nhanh lúc đi ra, hòa thượng kia còn không có ý dừng lại. Hắn thời gian dần qua cảm thấy, sự tình khả năng là sự thật. Dọc theo con đường này, gió thật to, cát bụi rất lớn, hắn khóc cũng hết sức thảm. Con mắt liền không có rời đi cây số số, trên thị trường xe ngựa đưa một xe hàng, một cây số 5 đồng tiền phí tổn, 150 cây số xuống tới, liền là 750 khối. Mặc dù da của hắn thẻ không có như vậy hao xăng, thế nhưng này vừa đến vừa đi, cũng là không ít tiền á tập đốc, còn chưa tới à. Nên hầu tử cũng không giả, gương mặt khó chịu cùng ai đoán cơ hồ biết trên mặt, một đường la hét hỏi. Vài tiếng tập đốc xuống, hòa thượng kia cũng không tức giận, chẳng qua là ôn hòa liếc hắn một cái sau lắc đầu, biểu thị còn chưa tới. Hắn coi là hòa thượng kia dễ khi dễ, thế là trên đường đi liền tập đốc không ngừng, lại hồn nhiên không biết hòa thượng kia quay đầu đi về sau, cái kia trương ôn cùng trên mặt viết đầy dữ tợn. Mặc dù thành Phật, thế nhưng Phương Chính trong xương cốt vẫn là cái kia đã từng thai họa toàn thôn gà vịt nga cầu mèo, ăn cơm trong nhà hải tử. Trang cao tăng cũng chỉ là hệ thống yêu cầu mà thôi. Nhưng là người khác không thấy được thời điểm, hắn trong lòng lại là vô số tảo ni mã đang lao nhanh. Nhẹ nhàng nuốt ve tay lái, Phương Chính hé mắt đối lao ra xe nói, xe nát, ngươi muốn uống sáng sao? Lao ra xe nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ a, làm sao không muốn đâu? Ta nằm ngậu cũng muốn. Đại sư, thực không dám dầu dếm, từ khi theo ngài, ta trừ bỏ bị các ngươi rót qua công nghiệp cồn bên ngoài, liền không có uống qua xăng. Mùi vị đó ta đều nhanh quên đi. Bất quá, này giống như không có trạm xăng dầu a còn có, ngươi có tiền mua xăng sao? Lao ra xe ảo ảo nói một đống. Sau đó liền thấy trắng đoán hòa thượng cười hát hát nói, bần tăng không có mua, nhưng phía sau không phải đã có xăng sao? Lao ra xe trong khoảnh khắc đó, giữa ban ngày, chịu lấy liệt nhật, hắn bật đèn, loé sáng loé sáng. 149 cây số, ở đâu ra chùa miếu a? Này không phải là hạt cát sao? Tăng đốc, ngươi có phải hay không đi làm đường? Nghe hầu tử hô hào. Vừa hô xong, trên xe một cái lớn cồn cát, sau đó nê hầu tử liền thấy 3 mảnh cồn cát ở giữa, kẹp lấy một cái nho nhỏ chỗ triển. Thần kỳ nhất chính là, trong tự viện lại còn có một khỏa lọng che cực lớn cây giả. Cây giả lá xanh che trời, che đậy hơn phân nửa cái sân nhỏ, xanh đúng tươi tốt. Nê hầu tử liều mạng vứt mắt, không dám tin kêu lên, cái này sao có thể? Này địa phương cất chim cũng không có, tại sao có thể có cây? Vẫn là lớn như vậy cây. Mãi mãi, thật có chùa triển A. A-di-đà-phật, thí chủ, xuống đã đến. Nhanh lên đi, Bần tăng trả lại gấp gáp ăn cơm chiều đây. Ngươi cũng có thể về sớm một chút đuổi cái ăn khuya. Cái kia toàn thân áo trắng tiểu hòa thượng quay đầu nói ra. Nghe xong ăn khuya, Nghe Hầu Tử nước mắt liền muốn xuống tới. Lần này hắn xem như thua lỗ cái quần lót chiêu thiên, còn ăn khuya, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ năm chính mình rơi tại cái kia làm ăn khuya. Xuống xe cồn cát, Nghe Hầu Tử nhìn xem nhất chỉ miếu cái kia cũ nát bảng hiệu, nhịn không được tò mò hỏi, thắng đốc, ngươi tòa miếu nhỏ này giống như có tuổi rồi a, có thể là không đúng vậy, không nghe nói nơi này có miếu a. Phương Chính không thể nói láo, thế là cười nói, trước mấy ngày dọn tới. Nghe Hầu Tử nghe xong, trực tiếp ha ha nói, chuyển tới. Chuyển như thế cái miếu hoang tới. Một mình ngươi. Phương Chính mở ra cửa miếu, Hồng Hải Nhi đi ra, Phương Chính sờ lên Hồng Hải Nhi đầu nói, không chỉ một mình tôi. Nghe Hầu Tử nhìn xem Hồng Hải Nhi cái kia nhỏ cái đầu, mí mắt đều nhanh lật đến cái hót đi, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ nhà. Đừng nói dọn nhà, đi vào sa mạc cũng lượn quanh không ra chúng ta thôn. Nói xong, Nghe Hầu Tử lại mê mang, nếu không phải gần đây dọn tới, trước kia lại không thấy qua, cái kia tòa miếu nhỏ này là ở đâu ra. Hắn đang ngẩn người thời điểm, Phương Chính đã đem từng túi vỡ than đá hướng xuống rời, thí chủ, giúp quân một thằng à. Nghe Hầu Tử móc ra một điếu thuốc, đốt lên, tức giận thét chói hai vang lên, ta còn giúp ngươi chuyện. Ngươi thế nào không cho ta giúp ngươi nấu cơm đâu? Sau đó hắn chỉ thấy tiểu hòa thượng kia hơi lấy chỉ sân sau, phòng bếp tại đằng sau. Ta tạo. Nghe Hầu Tử khí đã bắt đầu bạo nói tục, ta bồi thường mấy trăm khối phí tổn giúp ngươi trở tới đây, ta vẫn phải giúp ngươi vận chuyển, vẫn phải giúp ngươi nấu cơm. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Sau đó hắn liền thấy hòa thượng kia ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, tựa hồ thật đang tự hỏi thượng thiên vấn đề. Nghe Hầu Tử đều sắp điên rồi, sau đó hòa thượng kia vậy mà chứng trả đàng hoàng nói với hắn, giống như ta sẽ không. Khúc khục. Chương 33, khủng bố như tự cầu cất giữ. Nghe Hầu Tử một điếu thuốc bị sặc, tại chỗ ho kịch liệt lên, trong lòng gọi thẳng, ngu xuẩn, tức chết lão tử. Sau đó Nghe Hầu Tử phát hiện, trước mắt liền hai hòa thượng, một cái đần độn, một cái con nhỏ, bốn phía có không có người ngoài. Thế là Nghe Hầu Tử càng ngày càng bạo, dùng sức hít một hơi khói về sau, vỗ xe động cơ che phát ra con một tiếng vang, hòa thượng, ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Chính đứng vững, hồ nghi nhìn xem Nghe Hầu Tử. Nghe Hầu Tử gỡ ngực một cái nói, tiểu hòa thượng, ngươi cũng biết chúng ta lần này mua bán không chân chính. Ngươi hồ ta. Trên thị trường đưa một xe than đá là 5 khối tiền một cây số, ta chạy 150 cây số, cái kia chính là 750 khối tiền. Vừa đến một lần cái kia chính là 1.500 khối. Nghe Hầu Tử biết mình lộ phí không dùng được nhiều như vậy, thế nhưng hắn liền khi dễ Phương Chính là ngoài nghề, chỗ hướng cao nói, hướng cao mớn. Phương Chính cười nói, thí chủ, là ngài nói bao đưa đến nhà nghèo tăng mới mua người than đá. Sao có thể nói bần tăng bẫy người đấy? Lại làm sao có ý tứ quản bần tăng đòi tiền đâu? Giấy trắng mực đen ở đây, ngươi này liền có chút không giảng đạo lý. Nghe Hầu Tử cười lên ha ha, giảng đạo lý. Đây là địa phương nào? Đây là bụng sa mạc. Tại đây bên trong, hợp đồng mặc kệ còn dùng, nắm đấm mới là đạo lý. Nói cho các ngươi biết, hầu ra ta có thể là lười qua. Nói xong, Nghe Hầu Tử một bàn tay đập vào động cơ đắp lên, phát ra con một tiếng vang, quả thực có chút dọa người. Đối diện một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng cũng sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ là thật bị hù dọa. Đang lúc Nghe Hầu Tử đắc ý, thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không cho này tên trọc hai quyền, giao hấn một chút hắn thời điểm, Phương Chính một mặt ngốc manh hỏi một câu, thí chủ, ngài đây là muốn động võ sao? Nghe Hầu Tử vừa muốn nói gì, chỉ thấy tiểu hòa thượng kia đi tới, hắn cái đầu không thể so xe động cơ che cao nhiều ít, sau đó chỉ thấy hắn giơ lên trắng non tay nhỏ. Nghe Hầu Tử không hiểu đứa nhỏ này muốn làm gì. Thế nhưng sau một khắc, bành! Nghe Hầu Tử thấy xe của hắn đầu trong nháy mắt bị đập thấp xuống dưới, đằng sau đuôi xe trực tiếp bật lên. Loảng xoảng, đuôi xe rơi xuống đất, ô tô một lần nữa trở về bình ổn, tiểu hòa thượng kia cũng nhẹ nhàng bắt lại chính mình tay nhỏ. Xe cơ cái nắp bên trên bất ngờ lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng thủ ấn, cùng với một nửa cánh tay dấu. Nghe Hầu Tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tựa như nhìn quái vật nhìn xem tiểu hòa thượng, tiểu gia hỏa kia đối với hắn mỉm cười, khoát tay, Nghe Hầu Tử dọa đến vội vàng trốn về sau đi. Kết quả sau lưng một cái tay chống được hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một thân màu trắng tăng y hòa thượng đang xem lấy hắn đâu, y nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười. Chẳng qua là lần này, Nghe Hầu Tử không cảm thấy ánh mắt này là ngốc bạch thuần, chỉ cảm thấy hòa thượng này trong tươi cười tràn đầy một loại xem không hiểu sâu xa khó hiểu, phảng phất hắn làm hết thảy đều sớm bị đối phương nhìn thấu, hết thảy đều là chuyện tiếu lâm giống như. Trong lúc nhất thời, Nghe Hầu Tử có chút hốt hoảng, trong lúc mơ hồ, hắn nghe được hòa thượng nói, thí chủ, nhưng là muốn đập võ. Nghe Hầu Tử liền vội vàng lắc đầu, đầu đều nhanh dao động thành trống lúc lắc, không không không. Đừng hiểu lầm, ta chính là nói ta theo nhỏ luyện võ, thân thể lần đồng, không phải liền là vận chuyển than đá sao? Mới nửa tấn than đá, mấy giây sự tỉnh, đại sư ngài đi vào nghỉ ngơi, ta một hồi liền làm xong. Nghe Hầu Tử thề, đây là hắn đời này nói chuyện nhanh nhất nhất thông thuận, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhất một lần. Cái kia liền đa tạ thí chủ, đẩy hàng tốt sau liền đến sân sau lấy tiền đi, bần tăng đi nấu cơm. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu đi. Chờ hai người theo trong tầm mắt biến mất, Nghe Hầu Tử mới đặt mông ngồi dưới đất, yên lặng phía sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Động cơ đắp lên thủ lớn lại có thể thấy rõ ràng, nhắc nhở hắn, tất cả những thứ này đều là thật. Thế nhưng, nhân thủ đem thiết bị đập thành cái dạng này, này tờ mờ có thể là thật sao? Nghe Hầu Tử có loại muốn điên rồi cảm giác. Mặt trăng chậm rãi bay lên không, màu bạc ánh trăng không phải rất sáng, trước mắt một cái cũ nát chùa miếu lớn cửa khép hờ lấy, gió thổi qua, cái kia cũ kỹ cửa gỗ còn phát ra rát chi thanh âm. Trong đầu lần nữa lóe lên nội tâm nghi vấn, nơi này thật sự có qua chùa miếu sao? Trong vòng vài ngày không có khả năng có người thần không biết quỷ không hay chuyển đến, nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng không giống là gần đây đồ vật, đều là lao vật, tối thiểu nhất mấy thập niên. Nếu là mấy chục năm trổ miếu, là người địa phương hắn làm sao lại không biết. Còn có, hai ngày trước hát phong bạo, thôn kém chút đều chôn, nơi này lại chuyện gì đều không có, một cái chỉ có một cây đại thụ trổ miếu, vậy mà không có bị chôn. Không hợp lý, vô cùng không hợp lý. Suy nghĩ lại một chút cái kia thủy chung một phó biểu tình hòa thượng, cái kia khí lực lớn đến đáng sợ nhỏ tiểu hòa thượng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái kia hai tên hòa thượng đều rất trắng. Nhất là vừa mới, trên ánh trăng tới thời điểm, màu bạc ánh trăng rắc vào hai cái trắng toan toát nhân thân bên trên, loại kia trắng lại có điểm hại đến hoảng. Ni mã. Nê Hầu Tử sợ run cả người, khói đều không rút, tranh thủ thời gian dỡ hàng. Một hồi bận rộn hồ, cuối cùng đem nửa tấn than đá đều đẩy xuống dưới. Một trận này bệ bộn hồ về sau, tâm tình của hắn cũng bình phục không ít, mặc dù tay kia ấn vẫn còn, thế nhưng hắn cảm thấy, có lẽ đối với mới là cái luyện võ cao thủ đâu, có lẽ không phải quỷ quái đâu. Trung binh là tiền tài chiếm cứ thượng phong, hoảng sợ bị ép xuống, thế là hắn lại do dự. Thí chủ, đi vào một chút, đem tiền cho ngươi. Thanh âm từ nhỏ miếu sân sau, theo gió đồng bình thấm thoát truyền ra, thanh âm không lớn, nói nghe không rõ đi, lại có thể nghe được mấy phần, nói nghe rõ ràng đi, lại có chút mơ hồ. Nê Hầu Tử chỉ cảm thấy thanh âm này là từ dưới đất truyền đến, âm trầm, nghe người toàn thân phát lạnh. Nê Hầu Tử lại muốn nhanh lên rời đi, lại không nỡ bỏ những số tiền kia, dù sao hôm nay bồi quá nhiều tiền. Ngay tại Nê Hầu Tử tại làm đấu tranh tư tưởng thời điểm, sân sau đang tại chuẩn bị dùng than đá nhóm lửa làm đồ ăn đâu, thấy Nê Hầu Tử làm không kêu được, thế là nói với Hồng Hải Nhi, Tịnh Tâm, ngươi đi hô cái kia thí chủ tiến đến tính tiền. Vi sư đói bụng lắm, trước làm ăn chút gì lại nói. Nghe xong ăn, mấy cái đệ tử đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này luôn luôn lười nằm sấp cá ướp muối vậy mà khó được dơ lên vây cả nói, Tịnh Tâm, thật tốt nhóm lửa đi. Không phải liền là truyền câu nói sao? Ta đi. Phương Chính cao mày nói, ngươi đi. Ngươi bây giờ không thích hợp bại lộ tại nhân loại trong tầm mắt. Cá ướp muối vung tay lên nói, không phải liền là chuyển câu nói sao, không cho hắn thấy ta không liền xong rồi. Yên tâm đi, lão nhân gia ta làm việc, đáng tin cậy lắm. Phương Chính ngẫm lại cũng thế, cũng sẽ đồng ý cá ướp muối chống quải trượng đi ra, hắn thận trọng nhìn một chút tiền viện, xác định Nê Hầu Tử không có bảo, lúc này mới bước nhanh chạy tới cổng, cách một môn hắn giọng, nỗ lực giả ra Phương Chính thanh âm, lại sờ ngươi phía dưới đang cách cửa khoảng cách, sau đó ngăn chặn thanh âm, không phải rất lớn cũng không phải rất nhỏ hô một tiếng, thí chủ, tiến vào tới lấy tiền đi. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, lập tức biến vị, cá ướp muối cái kia cuống họng sau khi hô lên, thanh âm kéo vô cùng dài, thăm thẳm, còn mang theo điểm khẳng hẳn, kém chút không có nắm phía ngoài Nê Hầu Tử hô đi. Chương 34, xanh hóa sa mạc cầu cất giữ bất quá Nê Hầu Tử cũng là thật không nỡ bỏ những số tiền kia, hắn không đi, mà là tại cái kia nói nhỏ tự an ủi mình, cầm tiền liền đi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nê Hầu Tử run rẩy vươn tay đẩy một cái kia cũ nát cửa gỗ phát ra rát chi tiếng vang, tại đây hoàn toàn tĩnh mịch trong sa mạc lộ ra phá lệ vang. Nê Hầu Tử cả gan hướng bên trong nhìn lại, đập vào mắt đầu tiên là cái kia viên to lớn bồ đề thụ lá cây um tùm, che khuất bầu trời, ánh trăng bị ngăn trở chín thành, có thể tan mất sân nhỏ cũng chỉ có điểm điểm loang lộ ánh trăng, lập tức lộ ra cả viện bên trong đen như mực, âm trầm. Dưới cây bồ đề là khổ tuyền cao hơn mặt đất một chút, vừa bên trên còn có một tảng đá xanh lớn, như là một khối cũ kỹ bia đá của mộ. Gió thổi qua, lá cây hào 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 rung động. Nê Hầu Tử chân mềm nhũn, liền muốn lui ra. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá quỷ dị, trống rỗng xuất hiện chùa miếu, trong sa mạc mọc ra đại thụ che trời, lá cây còn như thế um tùm, đây quả thực trái ngược lẽ thường. Lại nhìn cái kia Phật trong nội đường đốt lên hai cây ngọn nến, nhàn nhạt ánh lửa chiếu dọi ra phía sau một tôn cũ kỹ Quan Âm Bồ Tát giống, Bồ Tát tại trong ngọn lửa lấp loe không yên, thoạt nhìn lại có mấy phần dữ tợn. Kinh khủng nhất vẫn là cái kia tay gãy bi đà tự thần, hắn trợn mắt trừng trừng, uy mãnh bên trong mang theo một cô đáng sợ. Từ ngực, Nê Hầu Tử nuốt một miệng lớn nước bọn, vẫn là chật vật bước vào nhất chỉ miếu. Thấy Nê Hầu Tử tiến đến, tránh ở sau cửa mặt cá ướp muối tiện tay đóng cửa lại. Loảng xoảng, đột nhiên xuất hiện tiếng đóng cửa lập tức dọa đến Nê Hầu Tử mãnh liệt quay người, thấy cửa lớn quan gắt gao, toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này cũng không có gió à, môn làm sao đóng lại? Cửa hư kia ta đẩy ra đều tốn sức, không có gió làm sao có thể chính mình đóng lại? Thật chẳng lẽ có quỷ? Ào ào ào, gió nổi lên, lá cây đung đưa kịch liệt, nước ra trong khe hở ánh trăng hạ xuống, chiếu tại môn hạ mặt một mảnh màu trắng bạc chớp lóe. Sau đó Nê Hầu Tử liền thấy một đầu chết không nhắm mắt to. A! Nê Hầu Tử cơ hồ thét lên xuất sinh, đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia con mắt chủ nhân là một con cá. Một đầu cao đến một thước đại ngư, trong mắt trừng giọt chảy tròn, miệng còn há thật to. Cá cá cá. Nơi này tại sao có thể có cá? Vẫn là cá chết. Còn chết không nhắm mắt. Nê Hầu Tử mang theo tiếng khóc nước nở lầm bầm lầu bầu nói xong. Kết quả cái kia cá lướt mắt. Quỷ a. Nê Hầu Tử xoay người chạy. Sau lưng cá ướp muối không còn gì để nói, hắn là một con cá, không có mí mắt, đừng nói có chết hay không, đời này hắn cũng không có nhắm mắt qua a. Thấy Nê Hầu Tử nhanh chân hướng hậu viện chạy đi, Nê Hầu Tử lắc đầu, cảm thán nói, không học thức cặn bã. Nê Hầu Tử một hô, kinh động đến hậu viện Phương Chính đám người. Tịnh Pháp tò mò, đẩy thương lượng cửa sau thăm dò đi xem một chút tình huống như thế nào. Sau đó, bị hù gào gào kêu Nê Hầu Tử liền thấy hậu viện phá cửa từ từ mở ra, một cái khổng lồ vô cùng, diện mạo dữ tợn, hai mắt tản ra u u lục ánh sáng đầu sói ló ra. Cái kia sói thấy hắn về sau, hai mắt sáng lên, miệng há ra, răng nanh sáng như tuyết. Yêu quái a. Nghe hầu tử chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối cái kia cự lang trước mặt, lúc này hắn mới phát hiện, này sói lại có một đầu tiểu như cao như vậy. Toàn thân hắn nổi da gà đứng lên, hoảng sợ ở trong lòng mặt tràn đầy, hai chân không nhịn được run lên. Ngay tại hắn nhanh lúc tuyệt vọng, một đạo thân ảnh màu trắng kéo cửa ra, đứng ở độc lang bên người, chính là Phương Chính. Nghe hầu tử thấy Phương Chính về sau, nước mắt tại chỗ liền không cầm được chảy xuống. Đại sư, ta sai rồi, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh mong muốn hố ngươi, lừa ngươi tiền. Cái kia vỡ than đá không đáng tiền, chi phí cũng là mấy chục khối, ta không nên thu ngài nhiều như vậy. Tiền ta từ bỏ, van cầu ngài, thả ta đi, để cho ta đi thôi. Ta muốn về nhà a. Ô ô. Nghe hầu tử nói đến phần sau, nước mũi một thanh nước mắt một thanh khóc lên, dập đầu như bằng đòi. Phương Chính thì bối rối, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn chẳng qua là làm cho đối phương dỡ hàng, sau đó tới sân sau lấy tiền mà thôi, đối phương thế nào cứ như vậy đâu. Hắn nhìn về phía nơi xa rượi và ở sau cửa mặt cá ướp muối không nói chuyện, khoa tay một thoáng, đại khái là ý nói, ta một mực dạng này, không nhúc nhích không nói chuyện, cái kia hàng liền như vậy. Phương Chính nhìn lại một chút bên người độc lang, vỗ đầu sói nói, Tình Pháp, ngươi quá dọa người, về sau không có chuyện, đừng loạn ra tới chạy. Độc lang một mặt vô tội nhìn xem Phương Chính, hắn là nghe được tiền viện bị hô quỷ đều, muốn nhìn xem phát sinh cái gì, thời khắc mấu chốt rút một chút, không ngờ rằng này đứa nhỏ ngốc gọt thẳng đến mặt đi lên. Phương Chính xem trên mặt đất run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ nghe hầu tử, cười khổ nói, thí chủ, ngươi khả năng hiểu lầm. Bần tăng làm sao lại kém ngài tiền đâu? Tiền từ bỏ, coi như tiền hương hỏa, cáo tử. Nói xong, nghe hầu tử quay người liền chạy ra ngoài. Phương Chính hô đều hô không ở nghe hầu tử lao ra về sau, nhảy lên da của mình thẻ, đạp cần ga một cái, lái xe mau chóng đuổi theo. Nhìn xem nghe hầu tử đuôi xe đèn tan biến tại trong màn đêm, Phương Chính nhìn xem tiền trong tay, không còn gì để nói, cái này, hệ thống, này cũng không trách ta a. Đúng lúc này, Phương khi thấy lao ra xe đèn xe sáng lên, con hàng này đèn xe còn lấp lóe, tựa hồ hết sức hưng phấn. Đồng thời sau xe cửa mở, một con khỉ cầm lấy một cây mềm quản đi ra, cười hì hì vô vô đầu xe, vẫn là ta tốt với ngươi à. Phương Chính nhìn một chút cái kia tản ra dầu đi hết gen mùi vị cái ống, nhìn lại một chút cái kia một mặt hạnh phúc, ăn cơm no láo ra xe, bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực, đối phía đông niệm một câu, a di đà phật, thí chủ đi thông thả. Không bao lâu, trên sa mạc truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu rên, thiên sát, ai trộm dầu của ta à. Liên lưu cho ta như thế điểm, còn có 5 cây số đâu, ta tờ mở làm sao trở về à. Tối hôm đó, Phương Chính cuối cùng ăn được uống một bụng nóng hổi mì tôm cộng thêm một chầu giấm lưu cải trắng. Sư đồ vài người ăn chính là phá lệ hương, gọi thẳng đã biển. Đồng thời, Phương Chính thứ ba tinh mẹ cũng sắp thu mầm móng, thế là hắn quyết định ngày mai bắt đầu gieo hạt. Nhất chỉ miếu chính thức mở ra làm nông thời đại. Ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm dâng lên, xem xét bên người chậu hoa, quả nhiên tinh mẹ lại kết đầy hạt giống. Phương Chính thận trọng đem hạt giống đều lột bỏ đến, chứa ở một cái hoàn toàn mới trong cái hũ, đắp kín. Sau đó, Phương Chính đứng ở trong sân nhìn trước mắt mịt mờ cắt vàng rơi vào trầm tư bên trong. Hắn biết, tinh mẹ rất dễ dàng trưởng thành, thế nhưng rơi tại cắt vàng bên trong, nó còn có thể sinh trưởng sao? Đây là một vấn đề. Đinh. Chúc mừng ngươi thành công phát động giai đoạn tính hệ thống nhiệm vụ, xanh hóa sa mạc. Xanh hóa sa mạc tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, sơ cấp xanh hóa, trung cấp xanh hóa cùng với hoàn toàn xanh hóa. Sơ cấp xanh hóa phạm vi vì phương viên 50 cây số xanh hóa diện tích, xanh hóa hoàn thành có khả năng thu hoạch được sơ cấp ban thưởng. Chương 35, cố nhân cầu cất giữ trung cấp xanh hóa phạm vi vì phương viên 100 cây số xanh hóa diện tích, xanh hóa hoàn thành có khả năng thu hoạch được trung cấp ban thưởng. Hoàn toàn xanh hóa phạm vi vì toàn bộ trong tòa tháp kéo sa mạc, xanh hóa hoàn thành có khả năng thu hoạch được cuối cùng ban thưởng. Phương Chính một nghe nhiệm vụ lập tức hứng thú, lại một nghe nhiệm vụ nội dung, hắn cười khan một tiếng, ngươi đây là thật sự coi ta Phật tổ á? Đây chính là thuần khiết sa mạc, muốn cái gì không có gì sa mạc, ngươi để cho ta xanh hóa nó, ngươi cho nó tìm lão bà, Vân Tăng có lẽ có thể nỗ lực một thoáng. Ầm ầm, một tia chớp đánh vào Phương Chính đầu bên trên, một sợi khói xanh nương theo lấy một cỗ mùi thịt tung bay ra. Đinh, Phật tổ yêu cầu, ngươi đem làm Phật đà bình thường đến yêu cầu, mắng chửi người, liên quan vàng đều sẽ gặp xét đánh. Phật tổ, ta a di đà Phật a. Phương Chính một hồi buồn bực nói, hệ thống thì là hỗn loạn lung tung, rõ ràng hắn là thật không làm rõ ràng được Phương Chính cái này a di đà Phật đến cùng là cái ý gì. Mùi thịt, nào có thịt. Trong chốc lát cá ướp muối chống quải trượng chạy tới, độc lang càng là một sói đi đầu. Khi bọn hắn thấy cái kia đứng ở trong sân, sơn đen mà đen, ánh mắt bất thiện hòa thượng lúc, hai tên gia hỏa đồng thời phanh lại, sau đó ngửa đầu nhìn lên trời, quay người, một bộ ta chưa từng tới, ta không biết, ta cái gì cũng không nói dáng vẻ chuẩn bị chuẩn đi. Các ngươi hai cái. Phương Chính nói chuyện. Một sói một cá ướp muối lập tức dừng bước. Phương Chính nói, cùng vi sư đi ra xem một chút. Phương Chính mang theo độc lang cùng cá ướp muối đi ra nhất chỉ miếu, lúc trước hắn tra xét, nhất chỉ miếu bốn phía 500 mét bên trong là có hát thổ, 500 mét bên ngoài chỉ có quần quần cát vàng. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp trồng trọt địa phương cũng không lớn. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Hầu tử đi tới, tò mò hỏi. Phương Chính chỉ lên trước mắt một mảnh cát vàng nói, ta định đem bọn hắn đều xanh hóa. Đừng suy nghĩ, ngươi làm không được, từ bỏ đi. Cá ướp muối trực tiếp trả lời. Độc lang không hiểu nhìn xem cá ướp muối, vì cái gì? Cá ướp muối liếc mắt nói, ngươi có phải hay không đốc? Này cũng nhìn không ra. Giống loài khác biệt ta. Làm sao lục? Chẳng lẽ sư phụ muốn ngày ngày ghé vào cái kia tập chống đẩy hít đất sao? Bành! Phương Chính một cước đi qua, trực tiếp đem cái kia cá ướp muối đá bay ra ngoài. Nhìn xem quần quần cắt vàng, hắn rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn cùng hệ thống phàn nàn này là không thể nào hoàn thành sự tình, thế nhưng cũng chỉ là phàn nàn mà thôi. Hắn trong xương cốt cứng cỏi khiến cho hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhìn phía xa quần quần cát vàng, Phương Chính trong thoáng chốc thấy được qua đời đã lâu Nhất Chỉ Thiền Sư. Dưới trời chiều, Nhất Chỉ trên núi. Nhất Chỉ Thiền Sư lôi kéo Tiểu Phương đang tay nhìn trước mắt hoang mà nói, "Phương Chính, cái này là chúng ta Nhất Chỉ miếu ruộng, về sau chúng ta sư đồ hai có hay không cơm ăn liền dựa vào nó á?" Phương Chính nhìn xem cái kia một mảnh đã sớm hoang phế ruộng nói, "Sư phụ, nơi này cũng có thể làm ruộng, mà lại ngươi chỉ có một ngón tay, làm sao làm ruộng a?" Nhất Chỉ Thiền Sư cười, nhẹ nhàng vuốt ve Phương Chính nhỏ đầu, ánh mắt lại vô cùng kiên định nói, "Phương Chính, nhớ kỹ, trên thế giới này chỉ có ngươi cho rằng làm không được sự tình, không có ngươi thật làm không được sự tình. Một ngón tay làm sao vậy? Da mặt có khả năng cột vào trên cánh tay, như cũ có khả năng xới đất. Chậm một chút làm sao vậy? Ta vượt qua, còn có thể chính mình lật qua sao? Kiên trì bền bỉ, không có đảo không xong điện. Thời gian cực nhanh, một năm kia Phương Chính ăn vào hắn vẫn muốn ăn khoai lang bánh, mà cái kia khoai lang liền là chính mình sinh ra. Một ngón tay đều được, ta tứ chi kiện toàn, còn có một đám đồ đệ, có cái gì không thể? Sư phụ nói qua, chỉ cần có nước, hoa màu liền có thể sinh trưởng. Ta thu khổ tuyển, còn xanh hóa không đến một mảnh sa mạc rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính trong mắt bốc cháy lên đấu trí, nắm chặt hai quả đấm nói, các đồ nhi, hôm nay bắt đầu, chúng ta xanh hóa sa mạc. Xanh hóa sa mạc. Hầu tử đi theo hô, Độc Lang rõ ràng không rõ xanh hóa là có ý gì, nghiêng cái đầu chó đang suy tư cái gì. Nơi xa, cá ướp muối cũng đang kêu, lục nó. Bành. Một cái chậu rửa mặt đập vào trên mặt của hắn. Hồng Hải Nhi hô, sư phụ, xanh hóa sa mạc cũng phải có hạt giống a. Chúng ta hiện tại có thể là một nghèo hai trắng a. Phương Chính nhìn một chút trong tay tinh mễ hạt giống, khiến cho hắn cầm tinh mễ hạt giống làm thí nghiệm, hắn là không bỏ được, cho nên hạt giống thứ này thật đúng là cái nan đề. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên nhớ tới, hôm nay tựa hồ là âm lịch 16. Sau đó Phương Chính nhìn một chút bầu trời, cười nói, các đồ nhi, vi sư buổi tối hôm nay cho các ngươi biểu diễn cái ma thuật. Đại biến sa mạc. Nước, nước. Phương Đường ngoài thôn, nghe hầu tử lão đạo bước chân chạy vào thôn, tùy tiện xông vào nhà một người bên trong, múc nước liền uống, uống no sau đặt mông ngồi dưới đất, bụng lớn thở hổn hển. Xem lấy hết thảy trước mắt, hắn lệ rơi đầy mặt, cuối cùng trở về. Quá tờ mở dọa người á. Hắn này vừa khóc hô, lập tức đem người xung quanh cũng đều hấp dẫn tới. Nghe hầu tử, ngươi không phải đi đưa than đá rồi hả? Làm sao đi lâu như vậy a? Có người hỏi. Nghe hầu tử, ngươi khóc cái gì? Xe của ngươi đâu? Nghe đại gia mồm năm miệng mười hỏi thăm, nghe hầu tử xoa xoa nước mắt nói, xe trong sa mạc đâu? Hòa thượng kia không phải người, là quỷ, là quỷ. Quỷ? Nói đùa cái gì, đều niên đại gì, còn có người tin quỷ thần. Lúc này, Nhất Lượng Việt dã xa tiến vào trong thôn, trên xe đi xuống cô gái, nàng dáng người cao gầy, mang theo một cặp kính mát, một thân giá ngoại quần áo huấn luyện mặc trên người nàng, lại có loại dị dạng vẻ đẹp, nhất là cặp kia chân, lộ ra phá lệ dài. Nữ tử trên cổ treo một cái máy chụp ảnh, xem bộ dáng là cái phóng viên. Tay lái phụ bên trên cũng xuống một người trẻ tuổi, thấp giọng nói, "Tình nghi tỷ, loại sự tình này chúng ta liền không tham dự đi. Người đã quên chúng ta là làm sao bị đẩy đi đến nơi này rồi hả?" Tình Nghiên xinh đẹp mặt tường đỏ nói, "Lần trước ta cũng không sai a. Hiện tại hòa thượng từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, còn đánh ra tới hóa duyên, bọn hắn ở đâu ra mà ta? Ta đụng phải, khẳng định phải đào bọn hắn nội tình, đồng thời cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nhường người trong thiên hạ cảnh giác." Nam tử mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Vấn đề là, đó là giả hòa thượng a. Sự tình không có biết rõ ràng đâu, ngươi liền cho bực quang, kết quả còn thành công chơi lên hot tìm kiếm, dẫn tới vô số dân mạng đối thật hòa thượng lưới bạo, làm hại không ít chùa triển bị chửi cầu huyết lâm đầu." Tình Nghiên nói, "Ta đây cũng không sai a. Tốt xấu cũng cầm ra tới một chút giả hòa thượng, mà lại cũng có thể nhường thế nhân cảnh giác này loại mới âm mưu. Không biết cứu vớt nhiều ít người đâu." Nam tử cười khổ nói, "Đúng, ngươi không sai. Thế nhưng những hòa thượng kia có thể không cho là như vậy à, cái kia phô thiên cái địa luật sư văn kiện ngươi còn không có tiếp đủ sao? Phía trên vì lắng lại lửa giận của bọn họ, lúc này mới đem chúng ta ném tới này địa phương cất chim cũng không có, nói cái gì tới quay đập sa mạc tin tức, ta nổ vào à. Cái chỗ chết tiệt này ở đâu ra tin tức? Tình Nghiên tỷ, ngươi nghe ta một lời khuyên, chúng ta lần này liền yên tĩnh, đập hai tấm chiếu, sau đó liền đợi đến phía trên thông chi được rồi. Đừng có lại làm yêu thiêu thân." Chương 36, lại đi chùa miếu cầu cất giữ. Tình Nghiên không phục nói, dựa vào cái gì? Đầu tiên ta điểm xuất phát không sai, cách làm của ta cũng không sai, ta cũng không có công kích Phật giáo, ta là tùy việc mà xét. Quỷ biết sự tình làm sao lại lên men thành, toàn thể dân mạng lưỡi bạo hòa thượng. Phía trên xử phạt, ta không nhận. Nam tử bất đắc dĩ nói, không nhận cũng vô ích. Tình Nghiên hồ nghi nhìn xem nam tử, Lý Thanh, ngươi có ý tứ gì? Lý Thanh chỉ ca mê ra nói, đây là cái hỏng, rõ ràng phía trên không có ý định nhường chúng ta làm việc, thuần túy là tới tị nạn. Tình Nghiên nghe xong, lập tức phát hỏa, quá mức a, ly đầu to hắn quá phận a. Lý Thanh nói, thúc thúc ta cũng là vì ngươi tốt. Tình Nghiên nói, tốt cái gì tốt? Nắm ta ném đến nơi này, kết quả liền đài camera đều không có, ta đây tới làm gì? Uống gió tây bắc, viết uống sau cảm giác sao? Lý Thanh một hồi bất đắc dĩ nói, đừng giống ta à, ta cũng không có cách nào a, ngược lại tình huống liền là như thế cái tình huống. Tình Nghiên tỷ, ngươi cũng đừng hô. Ta xem chừng, coi như camera là tốt, có thể đập, đoán chừng cũng không có địa phương cho chúng ta gieo. Tình Nghiên cười lạnh một tiếng, tân thiệt thòi ta đã sớm chuẩn bị. Nói xong, Tình Nghiên mở ra xe dương phía sau, từ bên trong lấy ra một bộ thiết bị. Lý Thanh xem xét, lập tức trợn mắt hốt mồm, đây là vệ tinh dây hẹn bèn. Hắn vẫn luôn biết Tình Nghiên bối cảnh không đơn giản, trong nhà ít nhất là rất có tiền, thế nhưng cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà tự chuẩn bị vệ tinh dây hẹn bèn. Tình Nghiên đắc ý nói, ta đây cũng không phải bình thường vệ tinh dây hẹn bèn, đây là công nghệ cao, quốc gia địa lý đội khảo sát khoa học dùng mới thiết bị. Mặc dù tại đặc biệt ác liệt hoàn cảnh hạ vô pháp sử dụng, thế nhưng tại trong tòa tháp kéo sa mạc vẫn có thể dùng. Nó có thể cho chúng ta cung cấp ổn định tín hiệu, đừng nói gọi điện thoại, trực tiếp cũng không có vấn đề gì. Lý Thanh lập tức ý thức được cái gì, lại tỷ, ngươi không phải là muốn trực tiếp à? Tình Nghiên mỉm cười, nếu bọn hắn không cho ta địa phương gieo, vậy tự ta gieo thôi. Xem ai còn có thể của ta. Nói xong, Tình Nghiên lấy ra một cái máy không người lái ném cho Lý Thanh, sẽ dùng à? Đừng nói cho ta sẽ không, bằng không ta đem ngươi ném trong sa mạc học bơi lội. Lý Thanh vừa định nói sẽ không, nghe xong lời này, lập tức ngậm miệng. Tình Nghiên vô vô Lý Thanh bả vai nói, ta biết, chuyện này cũng không trách ngươi được nhóm, chủ yếu là sự tình náo động đến quá lớn, không thể không như thế. Thế nhưng ta không phục à, ta lại không cố ý bẩn thỉu bọn hắn, mà lại toàn chỉnh tùy việc mà xét, chẳng qua là dư luận chính mình sai lệch mà thôi, trách ta đi. Tình Nghiên hoàn toàn chính xác không phục, nàng từ đầu tới đuôi đều là đang theo đuổi trận tướng, chẳng qua là dân mạng nhóm đi chệ mà thôi, những người lãnh đạo không nghĩ như thế nào đem sự tình giải thích rõ ràng, chính xác dẫn dắt dân mạng dẫn hướng, lại muốn nàng lưng cái này nổi lớn, nàng không phục, không cho ta đưa tin. Chuyện này không xong. Tình Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thanh nói, Tình Nghiên tỷ, đừng cắn răng, cắn nát cũng vô dụng. Nơi này chim không thèm bị, người trong thôn một năm cũng không đi ra mấy lần, nói là thế ngoại đảo nguyên, ngăn cách cũng gần như. Loại địa phương này, liền trộm nắp giếng tin tức đều không có. Còn này loại quỷ thần nói, càng không đáng tin cậy. Chúng ta liền sống yên ổn đợi đi. Tình Nghiên lườm hắn một cái, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn kỹ hắn nói. Nói xong, Tình Nghiên không để ý Lý Thanh phản đối, hướng đi đám người, lần nữa nhắc lại nói, mọi người tốt, ta là Trường Bạch ký giả tòa soạn, vừa mới nghe các ngươi nói có quỷ. Ta có chút hiếu kỳ, có thể hỏi một chút sao? Mọi người nghe xong là phóng viên, xem ra ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Phương Đường thôn mặc dù là tiến vào sa mạc chủ yếu nhập khẩu một trong, thế nhưng cũng không phải là duy nhất. Mà lại trong tòa tháp kéo sa mạc cũng không phải cái gì chứ danh đại sa mạc, những cái kia chân chính ưa thích chơi cắt mạc đều chọn đi những cái kia nổi tiếng đại sa mạc, cho nên này Phương Đường thôn qua lại du khách rất ít. Phóng viên thì càng ít. Trường Bạch báo xã này loại cả nước tính lớn báo xã phóng viên, bọn hắn cũng chỉ là tại TV, trên điện thoại di động thấy qua. Không ngờ rằng có một ngày lại ở chính mình trong thôn thấy lớn như vậy phóng viên, lập tức từng cái đều kích động. Có giật mình đã bắt đầu động đậy thân thể, nỗ lực để cho mình tiến vào màn ảnh, mặc dù đối phương màn ảnh cái nắp còn không có hai xuống. Trong đám người từ Tam tiến lên phía trước nói, đại ký giả, xưng hô như thế nào? Tình Nghiên nói, ta gọi Tình Nghiên, vị đại ca kia, ngươi xưng hô như thế nào? Từ Tam khẽ cười nói, ta à, Từ Tam, 1233, trong nhà đứng hàng lão tam. Trên mặt đất cái này gọi Hầu Điển, ngoại hiệu Nê Hầu Tử. Tình Nghiên nhìn xem còn có chút bối rối Nê Hầu Tử, tò mò hỏi, Hầu Điển tiên sinh, ngài đây là thế nào? Hầu Điển mang theo tiếng khóc nước nở nói, làm sao vậy? Gặp được quỷ, ngươi nói làm sao vậy? Làm ta sợ muốn chết. Sau đó Tình Nghiên cẩn thận hỏi thăm về sau, cuối cùng đem chuyện trước sau biết rõ. Lý Thanh nói, Tình Nghiên tỷ, chuyện này nghe có chút mơ hồ a. Tình Nghiên cười khẩy nói, mơ hồ cái gì? Bất quá là lại một đám gạt người hòa thượng mà thôi. Lý Thanh lập tức nói bổ sung, là giả hòa thượng, giả hòa thượng. Hắn hiển nhiên là sợ Tình Nghiên một đợt không yên tĩnh, lại đi trêu chọc đám kia thật hòa thượng. Tình Nghiên nói, khó phân thật giả, nhìn lại nói, ta không nhằm vào hòa thượng, chỉ cầu sự thật. Lý Thanh gấp, Tình Nghiên tỷ, ngươi không phải là muốn đi cái kia nhất chỉ miếu a? Tình Nghiên hỏi ngược lại, vì cái gì không đi đâu? Lý Thanh chỉ ca mê ra nói, này đều hỏng, mà lại chúng ta cũng không có con đường phát ra ngoài a. Tình Nghiên khinh bị nói, hưởng cho ngươi vẫn là cái truyền thông người, đều thời đại nào, còn thiếu con đường. Mang điện thoại di động sao? Lý Thanh gật đầu, khẳng định mang theo a. Tình Nghiên vung tay lên nói, vậy là được rồi, đi thôi, lên xe. Hôm nay bắt đầu, ta muốn mở trực tiếp. Trực tiếp? Lý Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thì là gương mặt đắm chát, trong lòng gọi thẳng, ai nha? Thế nào nắm chuyện này quên mất? Xong con bê. Đằng trước cái kia một đám hòa thượng còn không có chấn an được, lần này lại đảo và mới tính nghe, mặc kệ thật giả, đều sẽ bị những hòa thượng kia xem như Tình Nghiên tại nhằm vào bọn họ. Về sau hòa thượng miếu tính là không thể đi. Lý Thanh trong lòng kêu rên, đồng thời cũng là vô cùng sầu mượn. Bất quá hắn không lay chuyển được Tình Nghiên, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo lên xe. Tình Nghiên quay cửa kính xe xuống nhìn về phía Nê Hầu Tử, Hầu Điền, mang ta đi nhất chỉ miếu, 1000 dẫn đường phí, đi sao? Hầu Điền nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, thế nhưng lại nghĩ tới trước đó tao nộ, hắn lại có chút rút lui. Tình Nghiên rỗi ra hai ngón tay, 2000. Hầu Điền động dung, bất quá vẫn là có chút lưỡng lự. Tình Nghiên thấy này thu hồi ngón tay, được rồi, chính ta đi. Hầu Điền rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi kim tiền dụ hoặc, thấy Tình Nghiên muốn chính mình hành động, này mới cắn răng hô lên, sau đó nói bổ sung, ta chỉ đem đường, thấy chùa miếu liền dừng lại, ta không tiến vào chùa miếu. Mặt khác, các ngươi phải giúp ta nắm xe của ta cầm trở về. Chương 37, trực tiếp Tình Nghiên cười, có khả năng, không có vấn đề. Hầu Điền lúc này mới điểm trên đầu xe. Từ Tam thấy này, cũng bu lại, mỹ nữ, còn thiếu người sao? Ta không muốn 2000, cho ít tiền ta liền đi, không nói những cái khác, sa mạc sinh tồn, ta có thể là chúng ta thôn tốt nhất. Mặt khác, ta cũng có thể giúp đỡ làm chút việc khổ cực, kiểu gì? Tình Nghiên cũng xác thực cần một cái giúp làm sự tình, thế là gật đầu nói, 500, kiểu gì? Từ Tam không nói hai lời trực tiếp lên xe. Nhìn đến đây, trong thôn mặt khác hán tử lập tức hối hận không thôi, sớm biết còn có thể như thế kỹ thuật, bọn hắn cũng tới đi tự để cử mình. Lúc này tốt, tiền theo trước mắt bay qua, sửng sốt không có sở đến. Trên đường, Lý Thanh thuần thục điều chỉnh tốt trong tay thiết bị, thậm chí liền camera đều đã sửa xong, đối với cái này Tỉnh Nghiên trực tiếp cho hắn một cái ngón tay cái, không hổ là cao tài sinh, quay đầu tỷ phát hỏa, tăng lương cho ngươi. Lý Thanh một hồi cười khổ, liên tiếp bên trên Tỉnh Nghiên công nghệ cao, mở ra trực tiếp hình thức. Tỉnh Nghiên mắt nhìn phía trước lái xe, gò má đối camera, thuần thục nói ra, thân yêu người xem các bằng hữu, ta lại tới. Không sai, ta chính là trước mấy ngày bị các hòa thượng mắng thượng tiên phóng viên Tỉnh Nghiên. Ngượng ngùng a, báo xã gánh không được gáp lực nắm ta ném tới xa mà tới. Lý Thanh cười khổ nói, tỷ, ngươi đây là nợ mới hảo, không ai quan tâm ngươi. Hiện tại phòng trực tiếp không có bất kỳ ai. Tỉnh Nghiên khuôn mặt từng đỏ, lúc này mới nhớ tới, nàng mặc dù là nổi danh phóng viên, thế nhưng nàng chưa từng mở qua xã giao tài khoản. Lần trước giả hòa thượng sự kiện cũng làm cho nàng lên một thanh hot tìm kiếm, tăng thêm nàng bản thân cũng không có thành kiến phỏng vấn cùng với xinh đẹp nhan trị cùng hoàn mỹ dáng người, trực tiếp hấp dẫn lớn nhất đợt người hái mộ. Thế nhưng cũng bởi vì nàng không có xã giao tài khoản duyên cớ, vô pháp chuyển đổi tới. Không ai a. Vậy quên đi, ngươi tùy tiện đập đi. Đánh lên một hàng chữ, ta Tỉnh Nghiên lại bắt đầu đánh giả hòa thượng. Lý Thanh lập tức làm theo. Làm một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Lý Thanh đối với quay chụp 10 phần có nghiên cứu, hắn đem camera bắn ra xe đi, quay chụp lên sa mạc phong cảnh tới. Liệt nhật vào hỏa diễm dắt vào cồn cắt bên trên, và nóng sa mạc nóng bỏng bên trong bị bỏng không khí đều đang bặm mẹo. Mênh mông bát ngát màu vàng kim, chập trùng lên xuống ở giữa, như cùng một cái đầu kim long nằm sấp trên mặt đất, phong cảnh 10 phần rung động. Lý Thanh làm một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hắn riêng là đem ban đầu buồn tẻ vô vị sa mạc, bố ra một loại khoa huyễn mảng lớn giống như bao la hùng vị mỹ cảm. Ta dựa vào, đây là địa phương nào? Xinh đẹp a. Thật xinh đẹp, chủ bá, cầu vị trí. Ta dựa vào, phim cờ gở sao? Đây cũng quá rung động a. Cầu chủ bá cùng hưởng vị trí, xin thời nhất định đi nhìn một chút. Ngay từ đầu đại gia chỉ quan tâm này cảnh đẹp, theo càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng trực tiếp về sau, phòng trực tiếp bắt đầu có người quan tâm phía trên chữ viết, ta tạo, là Tỉnh Nghiên. Cái kia hai ngày trước kém chút bị Phật tín đồ mắng thượng thiên người chủ trì. Thật hay giả? Nói thật ra, chuyện này không trách nàng a. Phật giáo người cũng không trách nàng, nhưng là có chút tín đồ không nghe a. Ta là Phật tử, thế nhưng ta không cảm thấy Tỉnh thí chủ có lỗi gì, nàng chẳng qua là đem một vài giả mạo đệ tử Phật môn giả danh lừa bịp sự tình bộc lộ ra tới. Loại sự tình này sớm cho hấp thụ ánh sáng, đối với Phật môn tới nói cũng là chuyện tốt. Không thể nào hiểu được, vì sao lại có người đối nàng lớn như vậy đấy. Đại gia vẫn là nhìn nàng một cái lại muốn làm cái gì đi, nàng nói lại muốn đi đánh nhau giả hòa thượng. Ta cái ai ra, cô em gái này thật vừa à, chân trước đi trong hố còn không có leo ra, trực tiếp lại đi tới. Chật chật. Thật là mạnh, chỉ là ta không nhìn lầm đây là sa mạc a. Trong sa mạc sẽ có chỗ miếu. Các ngươi đã từng nghe nói chưa? Ba Đan Cắt Lâm miếu tọa lạc tại trong sa mạc ốc đảo bên trong, bất quá nơi này thấy thế nào cũng không giống là Ba Đan Cắt Lâm sa mạc gã chủ bá, hồi trở lại cái lời a. Mọi người la hét thời điểm, Lý Thanh đem màn ảnh thu hồi lại, chuyển hướng Tỉnh Nghiên. Ta tạo, thật sự là mỹ nữ kia phóng viên. Thật xinh đẹp, tốt tác a, yêu yêu. Không có mỹ nhan ánh đèn, nhan chị đều có thể đánh như vậy sao? Yêu yêu. Mỹ nữ, nói chuyện a. Lúc này Tỉnh Nghiên nói chuyện, chư vị, ta là Tỉnh Nghiên. Ta bây giờ đang ở trong tòa tháp kéo sa mạc ở trong. Tỉnh Nghiên dùng 10 phần già dặn đơn giản ngôn ngữ đem chính mình gặp phải sự tình, cùng với sắp làm sự tình giới thiệu một lần. Phòng trực tiếp bên trong lập tức vỡ tổ. Ta nhà tại trong tòa tháp kéo sa mạc bên cạnh, từ nhỏ thổi trong tòa tháp kéo sa mạc gió lớn lên. Ta dùng người ô vương đảm bảo, trong tòa tháp kéo trong sa mạc ngoại trừ tử thi, không có cái gì. Đúng vậy a, không nghe nói trong tòa tháp kéo trong sa mạc có người ở lại a, có chùa miếu. Cái kia chùa miếu là cung phụng vị thần sao? Ta nghe người ta nói, tự là cung cấp Phật, miếu là trấn quỷ, cái kia. Trên lầu đừng nói cản, thời đại nào còn tướng tin quỷ thần. Lý Thanh lúc này nói chuyện, này trong tòa tháp kéo sa mạc mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ, hàng năm đều có đi bộ chết ở bên trong. Thế nhưng chưa từng nghe nói trong này còn có chùa miếu nói chuyện. Từ Tam nói, đừng nói ngươi, chúng ta hàng năm cùng sa mạc liên hệ, cũng chưa nghe nói qua bên trong có chùa miếu nói chuyện. Tình Nghiên nói, có cái miếu nhỏ không kỳ quái, thế nhưng còn có một khỏa đại thụ che trời, cái này không khoa học, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Mà lại, ta không tin trên đời này có quỷ. Hầu Điển nghe xong đại gia đang hoài nghi mình nói lời, lập tức nói, ta nói là sự thật. Nhưng phàm có một câu là giả, thiên lôi đánh xuống. Từ Tam thổi phù một tiếng bật cười, thế nếu có thể ứng nghiệm, ngươi một năm bị đánh cái 360 hồi trở lại, không oan uổng à. Hầu Điển mặt mo đỏ ửng, ta nói là sự thật, lần này là thật thật. Từ Tam còn muốn chế rêu hai câu, Tỉnh Nghiên lại mở miệng trước, ta không nói không tin ngươi. Ngươi tin? Hầu Điển có chút xúc động, cuối cùng có người tin hắn. Tỉnh Nghiên nói, trong tòa tháp kéo trong sa mạc không có chùa miếu, nhưng là có thể nhân tạo chùa miếu, không có đại thụ che trời, làm cái giả cũng không khó. Sơn đen mà đen, ngươi lại hoảng hồn, bị người dùng đạo cụ lừa cũng không phải là không được. Ý của ngươi là? Hầu Điển cũng tinh thần tỉnh táo. Tỉnh Nghiên cười lạnh nói, xem ra là có người giả heo ăn thịt hổ, chơi một tay mới âm mưu. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi thấy cái kia chút gì chùa miếu, đại thụ, sói đói, thậm chí là hài tử đập dẹp xe cơ che đều là trước đó an bài tốt đạo cụ hiệu quả. Hầu Điển cảm thấy có đạo lý, suy nghĩ lại một chút mình bị dọa đến ở trong thôn mất mặt thê thảm, lập tức khí không đánh giống như tới mắng, con mẹ nó, nếu thật là dạng này, ta không phải xé xác cái kia tên chọc không thể. Lý Thanh nói, Tỉnh Nghiên tỷ, đối phương lấy lớn như vậy chiến trận, lấy nhiều như vậy đạo cụ, chẳng lẽ liền vì lừa gạt điểm than đá sao? Tình Nghiên lắc đầu nói, khẳng định không phải, lừa gạt Hầu Điển hẳn là cũng chẳng qua là thuận mang theo, hắn khẳng định còn có mục đích lớn hơn. Đi xem, liền biết. Hy vọng hắn là cái thật hòa thượng, ta cũng tốt đem hắn kéo ra ngoài, nhường những cái kia lão hòa thượng nhìn một chút trong nhà Phật là có bại hoại, cũng không phải là đều là cao tăng. Chương 38, giấy gián tường cấp hòa thượng cầu cất giữ. Lý Thanh nhìn xem Tình Nghiên tinh quang trong mắt, nhếch nhếch miệng, không lên tiếng, hắn hiện tại cũng cảm thấy, đây có lẽ là cái vươn mình cơ hội. Phòng trực tiếp bên trong, mọi người nghe Tình Nghiên, nhìn nàng kia lãnh diễm biểu lộ lần nữa vỡ tổ. Mỹ nữ phân tích đúng a. Chủ bá ta ủng hộ ngươi, cầm ra giả hòa thượng, thay Phật môn thanh lý môn hộ. Chủ bá yêu ngươi. Lúc này phòng trực tiếp nhân số đã gia tăng đến hơn 700 người, đồng thời bắt đầu vững bước bay lên. Bởi vì lúc trước tiến đến đều là nhìn sẽ phong cảnh liền bẽ đi, mà bây giờ càng nhiều người là muốn nhìn đến tiếp sau, xem Tình Nghiên cầm ra Phật môn bại hoại, bạch trần thần bí trong sa mạc thần bí chùa miếu âm u. Không ngừng có người mới tiến đến, cũng có người bắt đầu nhiệt tâm giới thiệu trước mắt thế cục. Nghe xong có dưa có thể ăn, kết quả là đi ngang qua người dồn dập dừng lại, nhân số cũng bắt đầu tăng gọn, theo hơn 700 đã tăng tới hơn 3000, đồng thời còn đang tăng thêm. 150 cây số, này vừa chạy liền là mấy giờ trực tiếp, tất cả đều là quần quần cắt vàng, bất quá Tình Nghiên cùng Lý Thanh lại hết sức có kinh nghiệm, cũng không có lạnh nhạt đại gia, trên đường đi cùng khán giả trò chuyện, vậy mà mạnh mẽ đem những này người đều lưu lại. Mặt trời xuống núi, theo cuối cùng một vệ hỏa hồng trầm luân đại địa, điểm điểm tinh quang xé mở màn đêm, bỏ ra điểm điểm tinh quang. Nhìn xem này sa mạc mặt trời lặn tuyệt mỹ phong cảnh, phòng trực tiếp bên trong người gọi thẳng đã quyển, đẹp mắt, dễ chịu, có cơ hội nhất định phải tới thăm xem. Theo thời gian chuyển rời, tinh quang càng ngày càng sáng, ánh trăng cũng càng ngày càng sáng. Lý Thanh thả ra máy không người lái, lưỡng lự sa mạc gió lớn, máy không người lái cũng không dám bay quá cao, liền theo phía sau xe hơi bay. Trong lúc nhất thời, ánh trăng như thủy ngân nghiêng tại cao thấp chập trùng trên sa mạc, cái kia chập trùng ở giữa phảng phất từng đầu âm u cự mãng phủ phục tại đại địa phía trên, gió thổi mỏng cát, ánh trăng tại hạt cát bên trong chảy xuôi, như là cự mãng hơi thở, lại như cùng màu bạc sóng nước. Sóng nước phía trên là tinh không vô tận, ngân hà treo trên cao, chấm chấm đầy sao. Lãnh tịch trên sa mạc, Tình Nghiên trên xe hai ngọn cô đang lộ ra phá lệ sáng ngời cùng tiêu điều. Nhìn xem bao la như vậy cảnh tượng, phòng trực tiếp bên trong tiếng nói ít, thế nhưng mỗi cái màn ảnh đằng sau đều có người đang cảm thán đại tự nhiên vĩ ngạn cùng thần kỳ. Lý Thanh nhìn xem gần như vô tận sa mạc, phàn nàn nói, chúng ta đi không ngừng 150 cây số, cũng không có nhìn thấy các ngươi nói miếu nhỏ à? Không phải là lừa gạt chúng ta à? Hầu Điền, nếu như tìm không thấy miếu nhỏ, ta cũng không trả tiền à? Từ Tam chưa từng tới, tự nhiên không tốt phát biểu, bất quá hắn là không tín nhiệm Hầu Điền, thế là nói ra, Hầu Điền, sẽ không phải là chính ngươi đem xe làm mất đi, sợ ngươi bản đường tìm ngươi tính sổ sách, cho nên dối xưng cái gì gặp được quỷ à? Này trong sa mạc giọt nước không có, ai biết sinh hoạt ở nơi này? Hòa thượng không đều là truyền đạo sao? Bọn hắn chạy trong này, niệm kinh đưa Phật cho ai nghe à? Lý Thanh cũng cảm thấy có lý, liền đúng vậy à, miếu thờ mặc dù đều tại rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng đều thuận tiện tín đồ đi dâng hương bái Phật. Liền chưa nghe nói qua, có chùa miếu sẽ thả trong sa mạc. Hầu Điền cũng không biết nên giải thích thế nào, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy chính mình là gặp được quỷ, hết thảy đều là ảo giác, cho nên tìm không thấy cũng như thường. Thế nhưng đi đều đi đã lâu như vậy, hắn nhưng không cam tâm cứ như vậy trở về, thế là nói ra, khẳng định có chùa miếu, các ngươi phải tin tưởng ta. Tin ngươi cái quỷ. Phòng trực tiếp bên trong có người mắng to. Này xấu xí ra hỏa, xem xét liền không phải người tốt. Mỹ nữ, ngươi bị lừa. Bất quá này phong cảnh coi như không tệ. Đúng vậy a, mỹ nữ, bị lừa, hồi trở lại đi. Hầu Điên cả giận nói, ta không có nói láo. Đồng thời Tình Nghiên đạp cần ga một cái, ô tô xông lên một cái cao cao cột cát, sau đó mọi người liền bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Đồng thời kinh ngạc đến ngây người còn có phòng trực tiếp bên trong đám người. Chỉ thấy cái kia cao cao trong tinh không trăng tròn treo cao, trăng tròn phía dưới là một tòa tòa màu bạc cột cát giống như liên miên núi nhỏ trong khe núi, bất ngờ tọa lạc lấy một tòa rách nát chùa miếu nhỏ. Trong chùa miếu, một cây đại thụ che trời, khổng lồ tán cây cùng rộng lớn lá cây đều biểu lộ nó là một gốc nhiệt đới thực vật. Điểm điểm lửa đèn theo trong tự viện lộ ra, theo gió chập chờn, tựa như ảo mộng. Xa xa, mọi người thấy đại thụ kia dưới có một tảng đá lớn, trên tảng đá lớn ngồi ngay thẳng một tên hòa thượng mặc áo trắng, bởi vì quá xa, thấy không rõ bộ dáng, thế nhưng tại đây màu bạc trong sa mạc, một tòa miếu, một cái cây, một tảng đá lớn, một điểm ánh nến, một cái áo trắng tĩnh tuyết hòa thượng, cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác, phảng phất này giữa đất trời gió đều yên lặng giống như. Ông trời ơi, nơi này vậy mà thật sự có một tòa miếu. Từ Tam mặc dù là người địa phương, nhưng là vẫn bị này cảnh tượng chấn kinh. Lý Thanh liễu lưỡi, thật xinh đẹp, cái này là trong truyền thuyết tiền ý a. Hầu Điên chỉ trước mặt miếu thờ nói, liền là cái kia, liền là cái kia. Phòng trực tiếp bên trong cũng sôi trào. Bọn hắn là thông qua máy không người lái quan sát, góc độ của bọn hắn càng cao, phong cảnh càng đẹp, càng rung động. Trời cao đất rộng một tòa miếu, ánh sao đầy trời một ánh đến, vô tận đêm tối thân áo trắng, đẹp, quá đẹp. Không nói những cái khác, trực tiếp sự rình soát đều không cần tu cầu đều có thể làm giấy gián tưởng. Có người dám? Đúng vậy à, thật xinh đẹp, thiền ý tràn đầy miếu nhỏ, nơi này làm cái rất tốt, 2100 ban đêm ta cũng ở. Vậy mà thật có một tòa miếu nhỏ. Không có ốc đảo miếu nhỏ. Cái này cũng quá thần kỳ a. Không có ốc đảo, lại có một khỏa đại thụ che trời, còn có người sinh hoạt ở nơi này, cái này sao có thể? Sinh mệnh thật quá thần kỳ, đại tự nhiên thật quá huyền bí, hôm nay thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Là Bồ đề thụ, một khỏa vốn nên sinh trưởng tại Nam phương Tây, loại cây này vô pháp tại Bắc phương sinh trưởng, thứ nhất là đối nước nhu cầu cực lớn, thứ hai cũng là chịu không được Bắc Phương nghiêm hàn. Trong tòa tháp kéo sa mạc vị trí, chính là á vùng bằng giá, sải bờ gì á lạnh gió thổi qua, tuyệt không so đông bắc ấm áp. Loại địa phương này, làm sao có thể sinh trưởng ra loại cây này? Có nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc mắt một cái liền nhận ra bồ đề thụ, đồng thời đưa ra chuyên nghiệp nghi hoặc. Có lẽ thật như chủ bà nói, này bồ đề thụ liền là cái đạo cụ a. Đây cũng là duy nhất có thể giải thích rõ ràng lý do. Nếu như bồ đề thụ là đạo cụ, như vậy tòa miếu nhỏ này cũng hẳn là cái đạo cụ. Nơi này có lẽ thật chính là cái âm mưu, hoặc là có mưu đồ khác. Cái kia nghe hầu tử nói lừa đảo, không phải là cái kia dưới cây bồ đề tiểu hòa thượng a? Chủ bá, dựa vào đi qua nhìn một chút a. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn nhìn xem lừa đảo hòa thượng. Trong lúc nhất thời phòng trực tiếp bên trong tất cả hô dựa vào đi qua. Sau khi kính quay đầu sang chỗ khác thời điểm, đại gia mới phát hiện, Tình Nghiên chẳng biết lúc nào xuống xe, lúc này đang đứng tại cồn cát bên trên, một đôi mắt to bên trong lộ ra một cố vẻ mờ mịt, tựa hồ là đang cố gắng hồi trở lại suy nghĩ gì. Không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, trên thực tế, liền Tình Nghiên chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Chương 39, Huỳnh Quang Cầu cất giữ thấy tòa miếu nhỏ kia, đại thụ kia, hòa thượng kia, nàng lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, có thể là nàng vô luận như thế nào nghĩ, cũng nhớ không nổi chính mình lúc nào gặp qua cảnh tượng như vậy, càng không nhớ rõ mình đã từng thấy như thế một cái trắng loãng hòa thượng. Tình Nghiên tỷ, tất cả mọi người muốn tới gần điểm nhìn một chút hòa thượng kia. Lý Thanh nói ra. Tình Nghiên này mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi nói, mặc dù mắt thấy mới là thật, thế nhưng ta vẫn là không cách nào tin tưởng, vậy mà thật sự có người trong sa mạc xây chỗ miếu. Nơi này không có thủy điện, không có hết thảy, hắn là làm sao sống được? Lý Thanh cười khổ, vấn đề này, hắn trả lời không được. Phòng trực tiếp bên trong mọi người cũng là gương mặt dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, Từ Tam nói, hòa thượng kia ra đến rồi. Nghe nói như thế, Tình Nghiên thứ một động tác liền là mang theo đả kích ngồi xuống, trốn đi. Lý Thanh cũng trước tiên thu máy không người lái, giơ lên camera tiếp tục trực tiếp. Tình Nghiên nói, trước không đi qua, xem trước một chút hắn muốn làm gì. Lý Thanh gật đầu. Phòng trực tiếp bên trong mọi người cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào màn hình. Chỉ thấy hòa thượng kia đẩy cửa phòng ra đi ra sân nhỏ, đứng ở ngoài cửa chỗ, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, cuối cùng từ trong ngực xuất ra một đoàn hồng quang. Hồng quang tràn ngập, thấy không rõ bộ dáng, tựa hồ là một cái nho nhỏ vật sáng. Là bóng đèn sao? Hầu Điến hỏi. Mọi người lắc đầu, bởi vì ai đều thấy không rõ lắm. Phòng trực tiếp bên trong mọi người càng là nghị luận ầm ĩ, khẳng định là bóng đèn, hoặc là liền là dạ quang thạch. Dạ quang thạch không có màu đỏ a. Ngươi hiểu cái truy? Có lẽ là một tiểu tiết que huỳnh quang, vậy thì cái gì màu sắc đều có? Có thể là hắn que huỳnh quang làm gì? Chiếu sáng a. Ngươi có phải hay không đốc? Lớn như vậy mặt trăng còn chiếu sáng. Cái kia đầu phản xạ ánh sáng, đều so cái kia huỳnh quang sáng lên. Mọi người lao nhau nghị luận thời điểm, hòa thượng kia có mới cử động. Hắn đem một màn kia hồng quang dùng hai tay cặp lấy, chắp tay trước ngực đối hư không bái một cái, tựa hồ nói cái gì, sau đó tiện tay vung lên. Cái kia hồng quang bay ra rơi vào hòa thượng trước người 10 mét bên ngoài. Đại gia nín thở ngưng thần, đều đang nhìn cái kia hồng quang điểm rơi, kết quả thật lâu không có phản ứng. Hầu Điên nhịn không được, thấp giọng nói, giếm lại ký giả, liền là hòa thượng này gạt ta tiền. Hắn ném loạn rất rưởi. Mặc dù là sa mạc, thế nhưng ném loạn hình quang cầu loại hình, cũng là ô nhiễm a. Chủ bá, mở rộng chính nghĩa thời điểm đến, các ngươi nhiều người, đi lên chơi hán. Kém gọi nhất cũng bắt đưa con a. Lên đi, chớ do dự. Một đám không sợ phiền phức mà lớn bắt đầu gây sự mà, thế nhưng càng nhiều người tại nhìn chòng chọc vào màn hình, đều đang đợi đoạn sau. Lý Thanh nhìn về phía Tình Nghiên, Tình Nghiên tỷ, bên trên không. Tình Nghiên vừa muốn nói gì, phía dưới miếu nhỏ môn lại mở. Sau đó tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một con trâu con bê lớn như vậy màu bạc trắng đại cầu đi ra, con chó kia ánh mắt 10 phần dũng mãnh, chỉ bất quá này dũng mãnh bên trong còn có loại không hiểu quen thuộc. Là Husky. Này Husky làm sao lớn như vậy? Ăn cái gì lớn lên? Thuần trắng Husky. Như thế hiếm thấy a, bất quá các ngươi xác định đây là Husky. Xem ánh mắt kia, hung ác bên trong mang theo một cỗ hai bước sức lực, khẳng định là hai lời không thể nghi ngờ. Ít nhất cũng là nhị cấp xuyên. May nhờ không có đi lên a, đi lên liền trò cho ăn. Đám dân mạng nghị luận đồng thời, Tình Nghiên mấy người cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, bọn hắn mặc dù nghe Hầu Điển nói qua, trong chùa miếu có một đầu con bê con lớn như vậy sói, thế nhưng một mực không có làm thật, bây giờ sau khi thấy, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh. Như là vừa vặn bọn hắn nghe những cái kia nhị đại ngốc tử dân mạng chỉ huy xông đi lên, cái kia xuống tràng. Mọi người đối nhìn một chút, tất cả đều cúi thấp người. Sau đó bọn hắn lại thấy một đoàn tiểu chút chít trên mặt đất chạy qua, qua xa, thấy không rõ vật kia. Là chuột a. Cái kia chuột có chút mập a. Đám dân mạng tiếp tục suy đoán. Ngay tại đại gia lẫn nhau đạp nghĩ lung tung thời điểm, Độc Lang, con sóc đã đi tới Phương Chính bên người, "Sư phụ, ngươi nói ảo thuật đâu?" Phương Chính nói, "Đừng nóng đội, Bần tăng đã độc thủ, lập tức liền cho các ngươi biểu diễn một cái đại biến sa mạc." Nói xong, Phương Chính tỏ mò hỏi, "Tịnh Tâm, Tịnh Chân cùng Tịnh Chất đâu?" Con sóc bọn hắn biết Phương Chính nói là Hồng Hải Nhi, hầu tử cùng cá ướp muối, thế là trả lời, vừa mới cá ướp muối đối nói Tịnh Chân cùng Tịnh Tâm sư đệ nói cái gì, sau đó hai người bọn họ mang theo cây chổi từ cửa sau truy đi ra, đến bây giờ còn không có trở về đây. Phương Chính gật gật đầu, mặc kệ bọn hắn. Phương Chính giang hai tay ra, xuất ra thần côn vẻ mặt, vô cùng đắc ý nói, các đồ nhi, tiếp đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời điểm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Một trận gió thổi qua, trước mắt một đầu sói lớn, một đầu sóc con, trước mắt một đôi ngập nước mắt to, xuân manh nhìn xem hắn, tựa hồ tại đợi chút nữa văn, hoàn toàn không có ý thức được chính mình muốn phối hợp một chút. Phương Chính ra mặt dày, cũng không quan tâm này lúng túng, vội ho một tiếng nói, "Ừm." Nơi đây có khả năng có tiếng vỗ tay. Con sóc lập tức vỗ tay, hai cái nhỏ nhục chảo con đập vào cùng một chỗ, chỉ có phốc phốc âm thanh, cùng dường như không có. Độc Lang nhìn mình móng vuốt, vỗ vỗ mặt đất, xem như phối hợp. Phương Chính trên nót đều là hát tuyến, hắn bắt đầu tưởng niệm hầu tử cùng Hồng Hải Nhi, thậm chí liền cá ướp muối hắn đều chẳng phải chê, dù sao lão gia hỏa kia, vây cá đối đập vẫn là rất kêu lên. Trên núi, đoàn người xem bối rối. Bọn hắn nhìn xem phía dưới hòa thượng kia như là giật giang hai tay ra, phản phất muốn biểu diễn thần tích giống như, kết quả suy nghĩ cả đường này, cái gì cũng không có. Cắt. Con tưởng rằng có cái gì có thể nhìn đâu, tình cảm là hòa thượng kia tại làm bữa. Lừa đảo, 100% là tên lừa gạt. Cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng là lừa gạt cái quy không cao ngốc cầu. Tại một đầu quy cơ hồ không có ngốc cầu cùng một đầu chuột trước mặt trăm bước, đây là ta năm nay thấy qua, nhất lờ ho vê đô bức. Xoa bình. Xoa bình. Chú bá, nghĩ biện pháp làm hắn đi, cái này là một tên lừa gạt, xem xét hoàn tất. Mặc dù hắn lừa gạt chính là một đầu ngốc cầu cùng một đầu béo chuột, thế nhưng Phật môn chú trọng chúng sinh bình đẳng, cho nên đủ phán hình, lên đi. Duy trì chủ bá trừng phạt bọn hắn, lên đi. Đám dân mạng lần nữa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói vậy. Lý Thanh nhìn về phía Tình Yên, Từ Tam cũng nhìn về phía Tình Yên hỏi Từ Tam, con chó kia. Từ Tam cười nói, yên tâm, ta ở trong thôn có cái ngoại hiệu, cậu đều sợ. Chó này mặc dù lớn chút, thế nhưng ta có nắm bắt đuổi đi nó. Bất quá muốn bắt hòa thượng rằng co, ta sợ là không thể ra sức. Tình Yên tự tin vô cùng nói, một cái tiểu hòa thượng mà thôi, chính ta là đủ rồi. Lại nói ta cũng không phải tới đánh nhau, liền là làm phỏng vấn mà thôi, không phải bạn bất đắc dĩ tự vệ trình độ, đánh nhau đừng làm loạn. Thật tốt nhất, nếu như là giả, vậy thì phải đánh giả. Lý Thanh liên tục gật đầu, Tình Nghiên tỷ có thể là luyện qua tự do vật lộn, bình thường hai ba người căn bản không gần được nàng thân. Hòa thượng kia nhìn xem yếu đuối dáng vẻ, đoán chừng một quyền sự tình. Thực sự không được, còn có ta cùng Hầu Điển thế này. Đúng không Hầu Điển? Chương 40, Mạn Châu xa hoa, bộ sinh liên cầu cất giữ Hầu Điển nhìn phía dưới chùa miếu, hắn nghĩ tới trước đó tao ngộ, lắc đầu liên tục nói, ta chỉ phụ trách dẫn đường, cái khác mặc kệ. Muốn bắt người cái gì, các ngươi đi thôi, ta tại đây trông xe. Cái này cũng không có người khác, còn cần ngươi trông xe. Ngươi chính là nhát gan a? Lý Thanh cười nhạo nói. Hầu Điên hừ nói, ta chính là nhát gan, thế nào a? Hầu Điên đều nói như vậy, Lý Thanh cũng không tiện nói gì, mà là nhìn về phía Tình Yên. Tình Yên giơ lên một cái tay nói, ta số 321, chúng ta liền lao xuống đi, ngoại giao trước, quân sự sau. Tốt nhất là trước cùng hòa thượng kia câu thông dưới, hỏi rõ ràng tình huống làm tiếp kết luận. Hầu Điên nói, ta không phải đã nói rồi sao? Hắn hoặc là quỷ, hoặc là một tên lừa gạt. Tình Nghiên nhìn hắn một cái, bởi vì đối với hắn, ta càng không tín nhiệm ngươi. Hầu Điên lập tức không còn gì để nói, còn muốn nói rõ lý do cái gì, Từ Tam nói, ngươi im miệng đi, ta cũng không tin mặc cho ngươi. Ta tán thành giếng đại ký giả lời giải thích, trước cầu thông lại nói. Tình Nghiên gật đầu, 3, 2. Mọi người dồn dập tụ lực, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng bắt đầu mở to hai mắt nhìn, chờ lấy xem vở kịch. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xông đi lên thời điểm, Lý Thanh hoảng sợ nói, hòa thượng kia đi. Mọi người theo Lý Thanh chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng kia buông xuống hai tay, hướng đi sa mạc. Ta thao. Mạnh Đức Minh bại mặt mày đạo nha a a. Phương Chính lôi kéo Trường Âm, thận trọng nhìn một chút trên trời, phát hiện không có lôi bổ xuống mới tiếp tục nói, a di đã cái phận, hạt giống sẽ không phải đặt quá lâu, dài không ra ngoài a. Vừa mới ném đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian tìm trở về ngó ngó. Không sai, Phương Chính không phải đang kiếm yêu thiêu thần, mà là đi tìm ném ra mầm móng. Có thể là một màn này xem tại trong mắt người khác, phản phất là hòa thượng này tại tiếp tục vừa mới cái kia thần thao thao nghi thức. Tình Nghiên cái kia một cũng một mực không có kêu đi ra, mắt thấy hòa thượng tựa hồ muốn đi, Tình Nghiên quyết định thật nhanh, một chữ vẫn chưa hoàn toàn nói ra, chỉ thấy hòa thượng đi qua địa phương phát ra nhàn nhạt hồng quang. Mau nhìn, Lý Thanh chỉ cái kia bạch tí gì tăng người đi qua địa phương, một cước hạ xuống, một cước lên, mang một ít hồng quang sáng lên, hợp thành một đầu huyết sắc đường. Là đèn đường sao? Nơi này còn có đèn đường? Năng lượng mặt trời sao? Mọi người đang suy đoán thời điểm, tất cả mọi người rung động thấy hòa thượng kia đi qua địa phương cắt đất phá vỡ, từng đóa màu đỏ, đẹp đẽ vô cùng nụ hoa phá đất mà lên, tốc độ cao sinh trưởng. Lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được sinh trưởng đến bắp chân cao như vậy, sau đó theo gió chập chờn ở giữa, nụ hoa nở rộ. Thần kỳ nhất chính là dù cho khoảng cách rất xa, có thể là Tình Nghiên đám người vẫn có thể thấy rõ ràng cái kia nắm đấm lớn hoa bộ dáng. Phản phất tại bọn hắn xem hoa thời điểm, hoa liền bị kéo gần lại giống như, cái loại cảm giác này mười phần huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Cái kia hoa là chén hình dáng hoa hình, cánh hoa cơ bộ rìa hơi sóng hình, nụ hoa đỏ sậm, cỗ màu đỏ bên trong sườn, sơ khai trong thời gian bộ là màu trắng, thay đổi dần màu đỏ thịt sắc. Ba hoa thủy phía bụng tán sinh màu đỏ đường vân, mặt trái cố màu đỏ tím bên trong sườn, biên giới hơi nhíu co lại. Theo hoa mở ra, vẽ lên đường vân biến thành một mảnh màu đỏ như máu bên trong mang theo ám sắc điểm cùng đường vân. Này hoa rất đẹp, thế nhưng đẹp lại làm người ta kinh ngạc run rẩy, bởi vì nó cho người cảm giác không phải bình thường hoa cái chủng loại kia thị giác hưởng thụ, mà là một loại yêu giá vẻ đẹp, yêu làm lòng người rét lạnh, đẹp làm người ta kinh ngạc. Loại kia thị giác bên trên cực đẹp, tâm linh bên trên cực hàn mãnh liệt so sánh dưới, cho người ta một loại trên linh hồn trùng kích cảm giác, rung động tâm hồn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Mà liền tại bọn hắn ngây người công phu, hòa thượng áo trắng kia dừng bước, sau đó cái kia huyết sắc hoa dùng hắn làm trung tâm tứ tán sinh trưởng ra, trong chớp mắt liền sau đó cho một mảnh sa mạc hóa thành một mảnh huyết sắc biển hoa. Phản phất nhuộm đỏ cái kia một phiến thiên địa, chỉ có hòa thượng kia toàn thân áo trắng còn có thể nảy huyết sắc bên trong sáng lên. cũng chỉ có đang nhìn một màn kia màu trắng thời điểm, mới có thể làm cho các nàng run rẩy linh hồn tìm kiếm được an ủi, bình thản xuống. Hắn phảng phất là cái kia một mảnh trong biển hoa duy nhất ánh sáng, mà tại một mảnh yêu dã bên trong ánh sáng, cực lớn tương phản dưới, hắn lộ ra là như vậy lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Biển hoa là yêu dã, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng là bởi vì có một màn kia trắng, trung hòa đi phần lớn yêu dã khí, nhường cái kia một mảnh biển hoa chỉ còn lại có rung động lòng người đẹp. Tình nhiên đám người đã triệt để bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, thật lâu vô pháp bình phục. Mà phòng trực tiếp bên trong thì triệt để vỡ tổ. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Thần tích sao? Không thể nào. Trên thế giới làm sao lại có loại chuyện này? Đặc hiệu a, nhất định là đặc hiệu. Chủ bá là thiết kế tốt tiết mục cho chúng ta xem a. Bất quá này đặc hiệu, thật là dễ nhìn. Bọn hắn không tại hiện trường, nhận thức không đến loại kia rõ ràng liền một khuôn mặt người đều thấy không rõ lắm, lại có thể gần trong gang tấc quan sát bị ngạn hoa rung động, thế nhưng bị ngạn hoa nở rộ phương thức, nhuộm đỏ một mảnh sa mạc bao la hùng vĩ cảnh tượng, vẫn là rung động bọn hắn. Cái đó là, Xích Liên. Phật môn Xích Liên. Có người nhận ra bị ngạn hoa, bất quá hắn hô lên bị ngạn hoa một cái tên khác. Theo này người dẫn đầu, lập tức có người cũng đánh thức, Xích Liên, là Xích Liên. Bộ Xích Liên, phất tay đời trời, đây là người thủ đoạn sao? Phật đã a. Cái gì là Xích Liên? Chưa nghe nói qua a. Có người đặt câu hỏi. Xích Liên các ngươi không biết, thế nhưng có một cái tên các ngươi nhất định biết, cái kia chính là bị ngạn hoa. Vâng. Toàn bộ phòng trực tiếp đều nổ. Bị ngạn hoa, ba chữ này đối với hoa hạ trên mặt đất tất cả mọi người tới nói đều là có ma lực, mặc dù hồ hiểu do nó quá nhiều, nhưng cũng biết đây là trên hoàng tuyển lộ hoa, đó là người chết mới có thể thấy hoa. Bị ngạn hoa, mặc dù nhân gian cũng có, ít nhất mọi người nhận vì chúng nó là bị ngạn hoa. Thế nhưng bọn hắn cũng biết, đó không phải là thật bị ngạn hoa. Thế nhưng này loại trong chớp mắt phá đất mà lên, cấp tốc nở rộ, đẹp gần như yêu hoa, bọn hắn cảm thấy, đây là thật. Liên tại bọn hắn ngẩn người thời điểm, hoa thượng kia lại có động tác. Chỉ thấy cái kia màu trắng nhị cát vọt tới, tại trong biển hoa giật nảy mình. Không hổ là nhị cát, não mạch kín thanh kỳ, vậy mà tại bị ngạn hoa hải bên trong chơi đùa, hắn liền không sợ bị ngạn hoa đem hắn đưa lên hoàng tuyển lộ. Có người cười mang lấy. Người cũng nói là nhị cát có đầu óc sao? Cũng đúng nha. Ngươi nhìn hắn đều cắn về phía bị ngạn hoa, hắn cứng rắn, hắn nằm xuống. Ta tạo, có độc a. Mọi người đang trò chuyện đâu, chỉ thấy cái kia đại bạch cầu cắn một cái tại bị ngạn hoa bên trên, sau đó tứ chi cứng đờ, gắng gượng nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Hoa thượng áo trắng kia đi tới, nắm lên đại bạch cầu cái đuôi, đem hắn kéo hướng chỗ miếu. Theo két một tiếng, miếu cửa đóng lại, giữa đất trời hết thảy trở lại yên tĩnh. Chương 41, quỷ a cầu cất giữ rung động tại cái kia biển hoa hành trình, rung động tại thế gian vậy mà thật sự có bị ngạn hoa. Rung động tại cái kia tăng nhân bộ Xích Liên. Tò mò chính là, đến tột cùng là như thế nào một tên hòa thượng, lại có uy lực như thế. Là Phật đà còn là ma quỷ. Hoảng sợ là đúng không biết hoảng sợ. Tình Nghiên tỷ, ngươi nói làm sao xử lý? Lý Thanh hỏi. Tình Nghiên hít sâu một hơi nói, chúng ta là phóng viên, công việc của chúng ta liền là đem chân thực hiện ra cho người xem. Đi xuống xem một chút. Sẽ không thật đi xuống đi. Hầu Điền run rẩy nói. Ta cũng cảm thấy đến đi xuống xem một chút, tới đều tới, cứ đi như thế, ta sẽ không có cam lòng. Từ Tam nói. Tình Nghiên gật đầu, đúng vậy à, tới đều tới, cứ đi như thế. Thế nào cam tâm a Hầu Điển lần trước có thể rời đi, đã nói lên đối phương không có ác ý, bằng không dùng thủ đoạn của đối phương, nhiều ít cái Hầu Điển đều không đủ chết. Đi. Tình Nghiên cũng là gọn gàng mà linh hoạt, đứng dậy liền hướng dưới núi đi. Lý Thanh mặc dù có chút hoảng sợ, bất quá vẫn là khẽ cắn răng đi theo. Đúng lúc này Tình Nghiên quay đầu lại nói, đóng camera, điện thoại, dừng lại trực tiếp. Miễn cho quấy rầy người ta thanh tĩnh, cho chúng ta rước lấy phiền toái. Lý Thanh nhừ một tiếng về sau, đối màn ảnh nói, chư vị xin lỗi, chuyện tiếp theo không thể trực tiếp. Chủ yếu là dính đến người ta việc riêng tư. Người ta một phần bạn không cao hứng, sẽ không tốt. Phòng trực tiếp bên trong lập tức một mảnh rối bời nhắn lại. Có tán thành, cảm thấy lần này đi nguy hiểm, mở trực tiếp hoàn toàn chính xác dễ dàng dẫn tới đối phương phản cảm. Cũng có phản đối, lý do cũng là cái gì cũng có. Có người cảm thấy chính là bởi vì nguy hiểm, mới muốn mở ra trực tiếp, làm cho đối phương có chỗ lo lắng, không dám làm loạn. Còn có người cảm thấy, bọn hắn xem đang hưng khởi đâu, kết quả không gieo, 10 phần khó chịu. Thậm chí có người trực tiếp bắt đầu tức miệng mắng to. Lừa đảo a. Đặc hiệu sử dụng hết, cho nên quan trực tiếp rồi. Hiện tại Lăng Xê thủ đoạn đều như thế cấp thấp rồi hả? Tình Nghiên ta nhớ kỹ ngươi, đằng trước dùng giả hòa thượng Lăng Xê, hiện tại lại lấy cái thần hòa thượng Lăng Xê, ngươi muốn nói hai chuyện này không quan hệ, không phải xuất từ ngươi một tay bày kế, ta đều không tin. Quá xảo hợp, chư vị tản đi, cái này là cái náo kịch. Lý Thanh thấy phòng trực tiếp loạn, thế là vừa nhìn về phía Tình Nghiên. Tình Nghiên gọn gàng mà linh hoạt nói, đóng. Lý Thanh lúc này mới đóng lại trực tiếp. Trực tiếp mặc dù đóng lại, thế nhưng phòng trực tiếp bên trong y nguyên bay đầy nhắn lại, có giải thích, có chửi rủa, rối bời. Đương nhiên còn có người hô hào muốn đi tìm tòi hư thực. Mà một bên khác, Tình Nghiên đã lao xuống dốc núi, hướng nhất chỉ miếu đi. Lý Thanh nhìn về phía Từ Tam, cùng một chỗ sao? Từ Tam gan lớn, cười nói, các ngươi dùng tiền thuê ta tới, ta khẳng định đi án nghe hầu tử, ngươi có đi hay không? Sự tình lần trước liền cho Hầu Điền dọa gần chết, bây giờ lại nhìn hòa thượng kia bộ Xích Liên, hắn lại không dám đi qua. Nếu là đối phương là quỷ quái, trách tội dâng lên, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu là đối phương là Phật Đà, hắn ý đồ hố Phật Đà, cái kia chết càng thấu. Thế là Hầu Điền quả quyết lắc đầu, đồng thời hướng đi làn xe, ta không đi, ta trên xe chờ các ngươi. Từ Tam cười hắc hắc, hạ giọng nói, ngươi xác định không đi? Chúng ta đều đi, nơi này có thể cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Ta nghe người ta nói, nhiều người thời điểm dương khí vượng, quỷ hồn cũng không dám tới gần. Thế nhưng lạc đàn sao? Hầu Điên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cút. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đâu, ta lại không là tiểu hải tử. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại ta không đi. Từ Tam thấy nói bất động Hầu Điền, cũng liền từ bỏ, bởi vì Tỉnh Nghiên đám người đi xa. Hắn vẫn là phân rõ ràng chính mình là tới làm gì, cho ai phục vụ. Từ Tam đi về sau, Hầu Điền mình ngồi ở trong xe, theo động cơ tắt lửa, trong sa mạc hơi lạnh bắt đầu tiến vào trong xe, hắn chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ tại tốc độ cao giảm xuống, ở trong lòng tác dụng dưới, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, một tiếng kêu gào từ đằng xa vang lên, đồng thời một làn khói trần trong sa mạc chạy vội mà qua, lờ mờ bên trong phảng phất có người đang gọi, dừng lại. Thế nhưng quá xa, thanh âm truyền bá đến nơi đây, liền thành một cái cổ quái âm tiết, nghe Hầu Điền toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian ghé vào chỗ cửa sổ xem xét tình huống. Kết quả không có cái gì. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hầu Điền tự an ủi mình, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, không yên lòng lung tung loay hoay. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ phía sau vang lên, một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Hầu Điền giật nảy mình, mãnh liệt quay đầu, ghé vào sau pha lê bên trên hướng phía sau nhìn lại, người nào? Mịt mờ sa mạc, một bóng người cũng không có. Lại ảo giác. Vành. Thân xe một tiếng vang trầm. Hầu Điền dọa đến sắc mặt tái nhợt, hét lớn một tiếng, người nào tại bên ngoài? Thế nhưng sau một khắc bên ngoài xe lại không động tĩnh. Hầu Điền cả gan tiến đến bên cửa sổ bên trên, muốn nhìn một chút bên ngoài. Vành. Một đầu đại, trừng căng tròn, phản phất chết không nhắm mắt mắt cá chết khét tại trên cửa sổ xe. Quỷ a. Hầu Điền cùng ngoài cửa sổ vật kia đồng thời hét lên một tiếng. Hầu Điền quay người mở ra cửa đối diện, co cẳng liền chạy, một bên chạy một bên hô hào, Từ Tam, chờ ta một hồi, chờ ta một hồi a. Ai nha. Hầu Điền chân mềm nhũn, trực tiếp theo cồn cắt lăn xuống dưới. Mà xe phương hướng, một đầu cá ướp muối cùng một đầu mang theo thùng dầu hầu tử ngồi xổm ở phía sau xe nhìn xem tất cả những thứ này, cá ướp muối lòng vẫn còn sợ hãi vô cái bụng. Hầu tử nói, cá ướp muối, ngươi có phải hay không quá mức? Đã nói xong chỉ trông dầu, ngươi thế nào còn dọa hù lên người đây? Cá ướp muối trợn trắng mắt nói, ta quá phận. Lão nhân gia ta cũng là lần đầu tiên làm tặc được chứ. Nghe được trong xe có động tĩnh, nhìn một chút mà thôi. Nào biết được hắn cũng lại gần, làm cái danh đó à, ngươi là không biết hắn gương mặt kia có nhiều dọa người, liền cùng ngươi mất máu quá nhiều giống như. Vẫn là không có lông cái chủng loại kia. Ai ai ai, đừng động thủ a, có lời thật tốt nói. Hầu tử thật nghĩ rút hắn một bà, bất quá vẫn là nhịn được, hắn là xấu xí, ta là khỉ quay hàm, có thể một dạng sao? Lại nói bậy, ta đem ngươi nhét bình sang bên trong đi. Cá ướp muối bĩu môi, cá rơi cồn cắt bị khỉ lấn a. Ngươi nói cái gì? Hầu tử quay đầu. Cá ướp muối liên tục khua tay nói, ta nói tranh thủ thời gian trồng dầu, xe nát chờ lấy đây. Tên kia cũng là vận khí tốt, chúng ta ra tới chạy hai vòng, còn có thể gặp được một chiếc xe, cho hắn làm điểm ăn khuya. Hầu tử cũng buồn bực nói, không phải sao? Nhất chỉ miếu. Tình Nghiên nhìn xem nhất chỉ miếu bên trên bảng hiệu đọc lên tiếng. Lý Thanh thì giơ tay lên cơ tiếp tục chụp ảnh, thu hình lại. Tình Nghiên đi ra phía trước, nhẹ nhàng nuốt ve cái kia cũ kỹ cánh cửa, một loại dày nặng cảm giác truyền đến, dùng Tình Nghiên kinh nghiệm để phán đoán, môn này đích thật là có tuổi rồi, nếu như là đạo cụ, đối phương xem như thật dụng tâm. Tình Nghiên nắm lên vòng cửa, đông 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 gõ cửa gỗ. Bất quá trong tự viện lại là hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lại. Chương 42, cố nhân gặp nhau cầu cất giữ. Lý Thanh thầm nói, rõ ràng có người, làm sao không theo tiếng đâu? Có phải hay không thanh âm nhỏ? Thế là Lý Thanh cầm lấy vòng cửa đông 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 liên tục gõ 5-6 lần. Từ Tam thấy này, cao mày nói, muội tử, các ngươi người trong thành đều như thế gõ cửa sao? Tình Nghiên không hiểu nhìn xem Từ Tam, có vấn đề sao? Từ Tam gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết có vấn đề hay không, ngược lại ta theo lúc nhỏ, người trong nhà dạy ta gõ cửa biện pháp, cùng các ngươi không giống nhau. Lý Thanh cười, này có cái gì không giống nhau? Trong ngoài nước không đều là liên tục gõ 3 lần sao? Gấp, nhiều gõ 2 lần sao? Từ Tam lắc đầu, ngươi nói là người ngoại quốc lễ nghi, cái kia không phải chúng ta lễ nghi. Ít nhất ta biết, không phải. Chúng ta lão tổ tông truyền thừa quy củ cùng lễ nghi là một loại khác gõ pháp. Tình Nghiên tò mò hỏi, thật là làm sao gõ? Từ Tam đi lên trước, cầm lấy vòng cửa, không nhẹ không nặng gõ một cái, chờ một giây về sau, lại gõ cửa 2 lần, tiết tấu là đùng, đùng đông. Thanh âm nặng trĩu bên trong rất có lực xuyên thấu, tại đây cồn cắt ở giữa quần quần. Lý Thanh nói, cái này cùng chúng ta có khác nhau sao? A Di Đà Phật, đương nhiên là có. Một tiếng niệm Phật vang lên, cửa lớn từ từ mở ra. Một tên người mặc màu trắng tăng y liễu, làn da trắng loáng tiểu hòa thượng đi ra. Hán thoạt nhìn không đủ 20 tuổi, mi thanh mục tú, mắt như sao. Hòa thượng này cùng Tỉnh Nghiên gặp phải hết thảy hòa thượng đều không quá đồng dạng, cái khác hòa thượng hoặc là xem xét liền rất giả dối, hoặc là liền là loại kia đắc đạo cao tăng bộ dáng, có thể là trước mắt hòa thượng này, cho người cảm giác lại là sạch sẽ. Một cái phản phất không dính vào giữa trần thế hết thảy bụi trần người, một sạch sẽ làm cho không người nào có thể đem hắn nghĩ thành thế tục như vậy ác tha người. Hòa thượng con mắt rất sáng, sáng lên nhường Tỉnh Nghiên đều có chút không dám nhìn thẳng. Nàng nhưng lại không biết, Phương Chính xem ánh mắt của nàng đích thật là sáng lên, Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Phương Chính tại thành Phật, không có bị ném đến nơi đây trước đó, hắn còn tại đông bắc nhất chỉ trên núi lúc, Tình Nghiên liền lên qua nhất chỉ núi tiến vào nhất chỉ miếu, quan hệ của hai người còn không sai, thậm chí ở giữa còn hợp tác qua mấy lần. Đông bắc, tây bắc hai địa phương này cách xa nhau xa như vậy, Tình Nghiên vậy mà xuất hiện ở đây, không thể không nói tạo hóa trêu ngươi a, mà lại Phương Chính phát hiện, Tình Nghiên nhìn hắn ánh mắt tràn ngập tò mò, cũng không có kích động ý tứ, xem ra nàng đã không nhớ rõ cái kia đoạn trí nhớ. Lại nhìn Tỉnh Nghiên người bên cạnh, cũng không phải lúc trước Tỉnh Nghiên mang theo ký giả, xem ra theo biến hóa của hắn, trên thế giới này một số việc cũng phát sinh biến hóa, cảnh còn người mất. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, cải biến người khác trí nhớ, thật được chứ? Đinh, không có thay đổi trí nhớ của các nàng, đây là một cái thế giới song song liền là một cái thế giới suy nghĩ chi nhánh. Ngươi có thể hiểu thành, tại lúc trước hệ thống lựa chọn ngươi thời điểm, ngươi đứng ở một cái thế giới phân nhánh trên miệng. Ngươi lựa chọn tiếp nhận hệ thống, thì đi lên trước đó con đường, lựa chọn cự tuyệt thì diễn sinh ra được con đường này. Mà chúng ta chẳng qua là đem ngươi bỏ vào trên con đường này, cho nên, tại ngươi thu nạp hệ thống trước đó những người kia y nguyên nhớ kỹ ngươi, mà tại cái kia về sau người, cũng không nhận ra ngươi. Thế nhưng thế giới cùng thế giới là có liên quan liền tính cùng hình ảnh, tỉ như man đức kéo hiệu ứng, ngươi trước kia nhớ mèo lục lạc hợp lý là có miệng, có thể là trên thực tế trên cái thế giới này cũng không tồn tại có miệng làm. Lại tỉ như ngươi trong trí nhớ ca khúc, 56 cái dân tộc 56 nhánh hoa, thế nhưng sự thật lại là, làm thơ người cũng không thừa nhận chính mình như thế biết qua, chỉ có 56 cái chòm sao 56 nhánh hoa. Cái này là tại không đồng thời không, chia rẽ đồng thời lại lẫn nhau dây dưa sinh ra trí nhớ xen lẫn. Đối phương khả năng chưa thấy qua ngươi, nhưng nhìn ngươi lại rất quen thuộc. Phương Chính hiểu rõ, hắn vẫn luôn biết, một đông hoa một thế giới, nhất niệm nhất bồ đề. Phật tổ một cái ý niệm trong đầu là có thể diễn sinh một cái thế giới, đồng dạng, một người suy nghĩ cũng có thể diễn sinh, chỉ là bọn hắn diễn sinh thế giới đạn sinh dễ dàng, tiêu tan cũng dễ dàng, dù sao hắn chỉ có vội vàng trăm năm tuổi thọ. Thế giới tại vô hạn diễn sinh cùng tiêu tan bên trong chập trùng lên xuống, giống như ảo ảnh trong mơ, trong nước bạc khí. Tại Phương Chính lâm vào trầm tư thời điểm, Tỉnh Nghiên mở miệng trước, "Ngươi tốt, ta gọi." "Tỉnh Nghiên thí chủ, mời vào bên trong đi." Phương Chính nghe được Tỉnh Nghiên mở miệng, lập tức theo bản năng hô lên tên của đối phương. Tỉnh Nghiên lập tức ngây ngẩn cả người, "Ngươi, làm sao ngươi biết ta kêu cái gì?" Lý Thanh nói, khẳng định là vừa bọn chúng ta nói chuyện phiếm hắn nghe được. Lại nhìn hòa thượng kia, hắn nhếch miệng mỉm cười, không có giải thích gì tứ, tựa hồ liền là như vậy, lại tựa hồ có khác nguyên do. Tỉnh Nghiên bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, cảm giác đối phương là có khác nguyên do, bởi vì bọn hắn tới gần chùa truyền về sau, liền không có kêu nữa qua lẫn nhau tên. Đối phương coi như nghe, cũng không có khả năng nghe được nơi xa cồn cắt bên trên đối thoại a. Vậy liền quá mơ hồ. Bất quá Tỉnh Nghiên cũng không có truy đến cùng ý tứ, mà là tại hòa thượng mở ra sau đại môn, đi theo đi vào. Vượt qua cũ kỹ cửa gỗ, gió rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Trong sa mạc gió nhiều ít đều mang điểm cát, có thể là trong tự viện nhưng không có một hạt cát. Thậm chí trên mặt đất cũng chỉ là có một ít hạ xuống lá cây mà thôi, cũng không có cát, cái này hết sức khác thường. Lý Thanh cùng Từ Tam cũng phát hiện điểm này, nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tò mò cùng với một chút lo lắng, sự tình khá là quái dị, bọn hắn nhìn về phía theo ở phía sau, sợ hãi rụt rè hầu điện, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng. Két. Cửa lớn sau lưng bọn họ đóng lại. Vài người lập tức đánh cái ve mùa đông, đột nhiên quay đầu. Kết quả lại thấy một cái 5-6 tuổi tiểu hòa thượng đang ở đóng cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Tam nhịn không được lẩm bẩm một câu, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng môn sẽ tự mình qua đây. Mọi người rất tán thành. Phương Chính cũng không nghĩ tới Hồng Hải như vậy mà trở về, cho đối phương một cái ánh mắt, đối phương trở về một cái ánh mắt, đại khái là ý nói, sợ sư phụ có việc, ta về tới trước, bọn hắn còn trên đường. Phương Chính dây hiểu, cũng là an tâm, thế là cười ha hả nhìn trước mắt mấy người nói ra, vài vị, đêm khuya tới nhất chỉ miếu, có thể là có chuyện. Nếu là bái Phật, mời vào bên trong. Nếu là mặt khác hoặc là không có việc gì, chư vị vẫn là kịp thời hồi trở lại đi. Tỉnh Nghiên nhìn trước mắt hòa thượng, hít sâu một hơi nói, ách, ngài xưng hô như thế nào? Bần tăng pháp danh Phương Chính, tạm làm nhất chỉ miếu trụ trì. Phương Chính trả lời. Tỉnh Nghiên gật đầu, Phương Chính trụ trì, là như vậy. Tỉnh Nghiên nhìn về phía hầu điện, hầu điện lại theo bản năng lui về sau lui, Từ Tam đem hắn bắt tới đẩy lên đằng trước, chạy cái gì chạy? Môn đều đóng lại, ngươi có thể chạy đi đâu? Có việc nói sự tình. Hầu điện nhìn thoáng qua Phương Chính, lại liếc qua Hồng Hải Nhi, cuối cùng lo lắng nhìn thoáng qua cửa sau. Phương Chính cười. Thí chủ, lần trước nhờ ngươi đưa than đá, tiền còn không cho ngươi, ngươi liền chạy. Có thể là hồi trở lại tới lấy tiền. Nói xong, Phương Chính từ trong ngực xuất ra một sấp tiền tới đưa tới, đây là than đá tiền. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn về phía hầu điện, trong ánh mắt rõ ràng biết đầy, ngươi không phải nói, đối phương không cho ngươi tiền sao? Ngươi không phải nói đối phương là quỷ sao? Đây là tình huống gì? Chương 43, tháp hương cầu con cầu cất giữ hầu điện tiếp nhận tiền, sau đó liền cẩn thận nhìn lại, nâng cao cao xem thủy ấn, một chầu mánh liệt xoa phân rõ thật giả. Một bên lộc lấy một bên nói thầm lấy, ta không nằm mơ, đây không phải người chết tiền. Phương Chính nghe vậy, trên mặt một hồi cứng đờ, trong lòng gầm thét, thật sự là ngươi đại gia à, đây là coi ta là người chết à. Mà trong miệng hắn thì theo bản năng lẩm bẩm một câu, thật sự là A-di đã cái Phật ta. Các vị thí chủ, còn có việc sao? Phương Chính hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn là khí thế hùng hổ tới hỏi tội, tới đánh giả quỷ hồn, kết quả người ta hết sức phối hợp bọn hắn đều không biết mình còn có thể làm cái gì. Vẫn là Tỉnh Nghiên phá vỡ yên lặng, Phương Chính chủ trì, thực không dám giấu giếm, ta là A Di Đà Phật, bần tăng biết, thí chủ là mây trăng ký giả tòa soạn, đúng không? Phương Chính cười ha hả hỏi. Tỉnh Nghiên triệt để bối rối, đối phương không chỉ biết tên của nàng, vẫn còn biết nghề nghiệp của nàng, đây cũng quá thần a. Tỉnh Nghiên hỏi, Phương Chính chủ trì, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Chính cười lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Lý Thanh không phục nói, Phương Chính chủ trì, vậy ngươi biết ta sao? Phương Chính lắc đầu nói, Bần tăng cùng thí chủ vô duyên, tự nhiên không biết. Sau đó Phương Chính nhìn về phía Tình Nghiên, thí chủ mang theo hầu thí chủ tới, cần làm chuyện gì? Lý Thanh ha ha nói, các ngươi không phải hữu duyên sao? Con hỏi. Tình Nghiên trừng mắt liếc Lý Thanh ngoan ngoãn im miệng. Lúc này, Tình Nghiên thấy đầu kia con bê con lớn đại bạch cầu đi tới, này xem xét, Tình Nghiên đám người lông tơ đều dọa đi lên, kiến thức rộng rãi Tình Nghiên cùng Lý Thanh, thậm chí gặp qua sói từ tam đều nhận ra, đây không phải cầu, đây là sói. Chẳng qua là không biết, thật tốt một đầu uy vũ bá khí sói, vì sao lại mang theo một cỗ nhị cấp khí đâu? Phơi trần sói theo mấy người trước mặt đi qua, quét mấy người liếc mắt về sau, tung người một cái nhảy lên bên trên một khối đá lớn, sau đó nằm sấp ở phía trên hai mắt vừa nhắm liền bất động. Lúc này, mọi người mới phát hiện, hòn đá kia lại là cái bia đá lớn, trên tấm bia đá viết khổ tuyển nhị chữ. Tình Nghiên tò mò hỏi, Phương Chính trụ trì, các ngươi nơi này còn có nước suối? Phương Chính mỉm cười, nụ cười tại màu bạc dưới ánh trăng lộ ra thần thánh mà ôn hòa, hắn ra hiệu nói, đương nhiên là có, thí chủ có khả năng chính mình xem. Tình Nghiên tiến đến cổ tuyển bên cạnh hướng bên trong xem xét, từng tia khí lạnh theo trong giếng tràn ra, bên trong nước sạch triệt vô cùng. Thật, thật chính là nước, nơi này lại có nước. Thật bất khả tư nghị. Từ Tam trước hết nhất chấn kinh lên tiếng, hắn sinh trưởng tại trong tòa tháp kéo sa mạc, là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Từ nhỏ đã nghe đại nhân nói, trong tòa tháp kéo sa mạc khô hạn ít mưa, trong sa mạc càng là hàng năm khô hạn, không có một mảng cỏ, thậm chí sớm mấy năm hàng năm đều có người ý đồ xuyên qua trong tòa tháp kéo sa mạc, cuối cùng chết trong sa mạc. Trong sa mạc nhiều nhất không phải cây xương rồng cảnh loại hình sa mạc thực vật, mà là thây khô. Từ Tam mấy năm này cũng tiến vào trong tòa tháp kéo sa mạc, tự nhận là đối sa mạc vẫn tính hiểu rõ, cũng chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì nước, chớ nói chi là giếng nước cùng này đại thụ che trời. Tình Nghiên hỏi, Phương Chính trụ trì, các ngươi một mực tại như thế? Tình Nghiên xem xong nước suối, lại nhìn cái tia che trời cây giả, lá cây tại gió nhẹ hạ run run phát ra thanh âm rất nhỏ, nàng có thể cảm nhận được cây giả trên thân tràn đầy sinh mệnh lực. Một mảnh lá cây hạ xuống, Tình Nghiên tiếp trong tay, cái kia là chân thật lá cây, không phải đạo cụ. Không cần Phương Chính đáp lời, Tình Nghiên đã có đáp án, thở dài nói, lớn như vậy một cái cây, mong muốn lớn lên chỉ sợ muốn trăm năm a. Lớn như vậy cây coi như là cây ghép tới, cũng muốn chém đứt cành cây mới được, nếu không không cách nào hàng tồn. Này cây giả như thế tươi tốt, một chỉ này miếu như thế có tuổi cảm giác, xem ra tại nhiều năm như vậy đâu a. Phương Chính đang lo lắng trả lời như thế nào vấn đề này đâu, kết quả Tình Nghiên chính mình có đáp án, cũng sẽ không nói cái gì, chẳng qua là mỉm cười. Mà này mỉm cười rơi ở trong mắt Tình Nghiên, liền là khẳng định. Các vị thí chủ, còn có việc sao? Phương Chính hỏi. Tình Nghiên nhìn thoáng qua trong chùa miếu. Phương Chính nói, bên trong cung phụng chính là đưa con Quan Âm, vài vị nếu là cầu con, có thể bái bai, hết sức linh. Tình Nghiên không còn gì để nói, nàng mới bao nhiêu lớn, liền cầu con. Từ Tam cũng là hai mắt sáng lên, thật sao? Phương Chính cười nói, dĩ nhiên, bất quá thắp hương là muốn tiền, 100 đồng một nén nhang, thí chủ cần phải suy nghĩ kỹ làm tiếp. 100 đồng một nén nhang. Từ Tam lên tiếng kinh hô, thành phố chùa miếu đều là không thu lệ phí, quan không quan tiền đều xem tự nguyện, ngươi cái này. Phương Chính cười nói, bản miếu quy củ như thế, không bắt buộc. Ngươi. Từ Tam hoàn toàn không còn gì để nói. 100 đồng nhiều, so với hắn đi qua bất luận cái gì một tòa chùa triền đều nhiều, thế nhưng hắn lại không cam tâm bỏ lỡ. Hắn kết hôn 3 năm, một mực dưới gối không con. Trong nhà lão nhân cơ hồ ngày ngày nhắc tới. Hắn đi qua bệnh viện, nhìn qua bệnh, cũng đến qua thiên phương, bái qua phận, thế nhưng vẫn luôn không có hiệu quả gì, mắt thấy chính mình chạy 4 người, lại không có đứa bé, chỉ sợ phụ mẫu một cửa ải kia đều không qua được. Trước mắt hòa thượng này khác biệt, hắn tận mắt thấy Phương Chính bộ sinh liên, trong sa mạc gieo rắc hạ mạng lớn bị ngạn hoa, một cái có thể đem sói thuần phục thành đệ con, có thể trong sa mạc loại đại thụ che trời tăng nhân. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, đây là cái có người có bản lĩnh thật, đây có lẽ là một cơ hội. Sau lưng, Hầu Điền cũng thấp giọng nói, Tam ca, có muốn không, ngươi thử một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Hầu Điền cũng không phải sợ, mặc dù không làm rõ ràng được Phương Chính là người hay quỷ, thế nhưng coi như là quỷ, hẳn là cũng không phải ác quỷ. Từ Tam gật gật đầu, đối Phương Chính đạo, chủ trì, ta đốt một nén nhang. Phương Chính mỉm cười nghiêng người nhường đường, Từ Tam sải bước đi tới Phật đường, đem 100 khối tiền nhét vào trong thùng công đức, cầm lấy một nén nhang đốt lên, cung kính bái nổi lên trước mặt đưa con Quan Âm tượng thần. Bên ngoài, Lý Thanh nói, chủ trì, này nước có thể uống sao? Phương Chính cười nói, có thể, 100 một bát. Lý Thanh kinh hô, nước cũng muốn tiền. Phương Chính cũng không cùng hắn tranh luận, chẳng qua là chắp tay trước ngực mỉm cười, khẳng định đối phương nghi vấn. Lý Thanh không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại tình huống nơi này, chỗ sa mạc chỗ sâu, giữ gìn một dòng suối nước là thật khó khăn, thu 100 đồng tựa hồ cũng không có đắt như vậy. Xem ở ngươi giữ gìn phí tổn bên trên, mua một bát. Lý Thanh đang ở bỏ tiền, liền nghe hòa thượng kia ôn hòa nói một câu, giữ gìn linh chi phí. Lý Thanh lập tức cứng ngay tại chỗ, hắn thật vất vả tìm cho mình cái lý do, cho đối phương tìm cái bậc thang, kết nếu như đối phương vậy mà không dưới. Thấy Lý Thanh lúng túng, Tình Nghiên đem chủ đề kéo đi qua, Phương Chính trụ trì, ta thấy bên ngoài có rất nhiều hoa hồng. Phương Chính cũng không tỉ hiểm, lớn như vậy một mảnh hoa không sớm thì muộn sẽ có người hỏi, thế là trả lời, đó là chân chính bị ngạn hoa. Chương 44, hai chiếc xe cầu cất giữ Tình Nghiên trong hai con ngươi tình quang lấp lánh, chân chính. Có ý tứ gì? Nàng biết rõ còn cố hỏi. Phương Chính cười híp mắt nhìn xem Tình Nghiên, không nói gì, lại phảng phất cái gì đều nói rồi. Tình Nghiên còn muốn nói điều gì? Từ Tam gia tới, Phương Chính nói, các vị thí chủ, nếu không có chuyện gì khác, còn mời trở về đi. Đến miếu nhỏ đóng cửa thời gian. Tình Nghiên không cam lòng truy vấn, đợi chút nữa, ta còn có một vấn đề, bên kia bị ngạn hoa có thể là trên hoàng tuyển lộ bị ngạn hoa. Ta trước đó thấy ngươi rơi xuống một viên phát sáng. Phương Chính không nghĩ tới đối phương vậy mà thấy hắn gieo rắc bị ngạn hoa hạt giống quá trình, lập tức đau cả đầu. Hắn cũng không sợ đối phương thấy, chủ yếu là sợ đối phương truy vấn, hắn lại không thể nói láo, trả lời hết sức phiền toái. Dùng hắn đối tình nghiên tính cách hiểu rõ, đây là cái hết sức xứng chức phóng viên, nếu là giật xuống đi, hắn cuối cùng hoặc là nói láo bị xét đánh, hoặc là nói thật bị cắt miếng. Thế là Phương Chính quả quyết xoay người rời đi. A Di Đà Phật, canh giờ đến, tịnh pháp, tịnh tâm, tiễn khách. Hồng Hải Nhi mở cửa, Độc Lang theo trên tảng đá lớn nhảy xuống, một nhảy răng, dọa đến nghĩ muốn đuổi kịp Phương Chính tình nghiên không thể không ngừng chân. Hồng Hải Nhi nói, các vị thí chủ, không còn sớm, mời trở về đi. Độc Lang từng bước ép sát, trực tiếp đem mọi người đuổi ra khỏi nhất chỉ miếu. Loảng xoảng, đại môn bị Hồng Hải Nhi đóng lại, mặc cho tình nghiên làm sao hô, bên trong lại không có một điểm động tĩnh. Tình nghiên chưa từ bỏ ý định, thế nhưng bên trên hầu điện lại nói, giếm lại ký giả, ngươi cũng đừng hỏi. Tình nghiên nhíu mày, vì cái gì không hỏi? Hầu điện nói, người ta không muốn nói, ngươi lại thế nào hỏi cũng vô dụng thôi. Lại nói, hắn cũng không phải người bình thường, a thậm chí là người hay quỷ cũng không biết, một phần bạn chọc giận hắn, chúng ta sợ là liền lưu lại. Nghe nói như thế, Tình nghiên dùng mình một cái. Mặc dù từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nói cho nàng, trên thế giới không có có quỷ thần, thế nhưng hết thảy trước mắt, tựa hồ chỉ có quỷ thần nói đến mới có thể giải thích rõ ràng. Diễm đại ký giả, không sai biệt lắm là được rồi. Coi như người ta không phải quỷ, là người, ai cũng không nguyện ý bị người đào bí mật của mình, đúng không? Hầu điên tiếp tục thuyết phục. Hắn cũng không phải thấu tình đạt lý, mà là hắn luôn cảm thấy lạnh buốt cả người. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút về nhà. Tình nghiên tự nhiên biết Hầu Điền đang suy nghĩ gì, bất quá nàng cũng cảm thấy Hầu Điền nói rất đúng, nàng chẳng qua là tới xác minh Phương Chính có phải hay không giả hòa thượng, cũng không phải tới đào người ta bí mật. Mặc dù rất không cam tâm, thế nhưng Tình nghiên suy nghĩ kỹ một chút, có thể tại đây địa phương cất chim cũng không có phát hiện như thế cái địa phương, tựa hồ còn không sai. Phương Chính trụ trì, hôm nay trời chiều rồi, sẽ không phải dậy, có thời gian, ta lại tới bái phòng. Tình nghiên cũng làm mười phần dứt khoát, quay người chào hỏi mọi người rời đi. Chẳng qua là trước khi đi, nàng lại liếc mắt nhìn cái kia tựa như ảo mộng bị ngạn hoa hải. Mặc dù mọi người đều đối cái kia yêu dã hoa cảm thấy hứng thú, thế nhưng không ai thật dám đi qua đụng vào bọn hắn. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, cái này là trên hoàng tuyển lộ bị ngạn hoa, không xác định đụng phải về sau sẽ trêu chọc phiền phức gì. Mọi người đi, trở lại trên xe, thay đổi hướng đi, hướng về phương đường thôn phương hướng mở đi ra. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, mọi người cũng như chút được gánh nặng phun ra một ngụm ép ở trong lòng chọc khí, nhìn lẫn nhau liếc mắt, lại có loại sống sót sau tai nạn dễ dàng. Vài vị, ta không có lừa các ngươi a. Hầu Điền đắc ý nói. Đúng, không có gạt ta nhóm. Tình nghiên gật đầu, sau đó ra hiệu Lý Thanh cho Hầu Điền tính tiền. Hầu Điền vui thích đếm lấy tiền trong tay nói, đó là dĩ nhiên, ta nghe hầu tử mặc dù kiếm chút lòng dạ hiểm được tiền, thế nhưng mua bán lớn bên trên vẫn là có thành tín. Lý Thanh cười tổng kết nói, trước ngươi nói sa mạc, miếu nhỏ, đại thụ, bạch lang, một lớn một nhỏ hai hòa thượng đều nhất nhất ấn chứng, hoàn toàn chính xác không có nói láo. Ngươi coi trọng chữ tín chúng ta cũng coi trọng chữ tín, trước đó đáp ứng cho tiền của ngươi đều cho, còn lại liền là giúp ngươi tìm tới xe của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ đường sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Các ngươi dọc theo cái phương hướng này đi thẳng liền thấy. Hầu Điền tranh thủ thời gian cho chỉ đường. Được rồi, chúng ta biết xử lý như thế nào. Lý Thanh cười nói. Sau một khắc, mịt mờ trên sa mạc, ngân nguyệt treo cao, màu bạc dưới ánh trăng, hai chiếc xe đứng ở trên sa mạc, bốn người vẻ mặt đen nhánh nhìn xem trước mặt hai chiếc xe. Một đài là bọn hắn, một đài là Hầu Điền. Sau đó, thiên sát, ta giàu đâu? Đây là người làm sự tình sao? Tình nghiên ngửa mặt lên trời kêu rên. Hát xì. Hai cái không phải người đồ chơi, một con khỉ cùng một đầu cá ướp muối đánh cái đại đại hát xì. Vừa bên trên lão ra xe vui thích lập loè ánh đèn, hai vị sư minh, các ngươi đơn giản quá tốt rồi. Hơn nửa đêm còn giúp ta tìm ác quỷ, không nói những cái khác, về sau nghị thoáng xe, tùy thời đi lên. Các ngươi nói thế nào chạy chúng ta liền thế nào chạy. Ta nhưng phàm mập mờ một câu, đều không phải là người. Đừng kiếm đường, ngươi vốn cũng không phải là người. Cá ướp muối nói. Lão ra xe cũng không sinh khí, ngược lại thoải mái nhắm mắt lại, quá lâu không uống xăng, gần nhất hợp với uống hai lần, loại kia tràn đầy chắc bụng cảm giác, khiến cho hắn có loại đặt mình vào hạnh phúc ở trong vui sướng. Mấy người các ngươi đang làm gì đâu? Lúc này, xử lý xong trước mặt sự tình, ra tới tìm cá ướp muối đám người Phương Chính tới. Phương Chính xem xét ba người tư thế, lập tức hiểu rõ hết thảy, lão mặt tối sầm nói, các ngươi ba cái lại đi trộm dầu rồi. Lão ra xe mười phần trượng nghĩa đóng lại đèn xe, tắt lửa, ngáy lên. Bên trên cá ướp muối cùng hầu tử mặt trong nháy mắt liền đen, này xe nát, trước một khắc còn gào gào kêu có ân tất báo đâu, sau một khắc liền bán đồng đội, con hàng này, quả nhiên rất được nhất chỉ miếu tinh thần tinh tuy a. Sau đó hầu tử cùng cá ướp muối đồng thời nhấc tay chỉ đối phương, hắn làm. Phương Chính xoa xoa mi tâm, đối với mình này chút đồ đệ hắn cũng là nhức đầu không thôi, lần trước là cái kia nghe hầu tử không chân chính, cho nên để cho các ngươi đi trừng phạt một thoáng. Lần này người ta liền là phóng viên nhìn một chút tình huống, các ngươi lại để người ta giàu cho rút, các ngươi cảm thấy làm như vậy được chứ? Hầu tử cùng cá ướp muối đồng thời lắc đầu, Phương Chính gật đầu nói, biết không tốt, còn độc thủ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hầu tử cùng cá ướp muối liền vội vàng gật đầu, sau đó Phương Chính lại hỏi, các ngươi rút bọn hắn nhiều ít dầu à? Hầu tử nhìn về phía cá ướp muối một mặt mờ mịt, không biết à, chúng ta mang theo thùng đi, rút đầy liền trở lại. Cùng lần trước lượng một dạng. Một dạng. Phương Chính suy nghĩ một chút sau thầm nói, nên hầu tử lần này có thể tới, nói rõ không có chậm trễ hắn về nhà, cái kia liền không có chuyện gì, đi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai bắt đầu, chúng ta có khả năng trông chọi. Phương Chính chào hỏi mọi người đi ngủ, chính mình cũng trở về trên giường nằm ngáy ho ho đi. Hồn Nhiên cũng biết, trên sa mạc, bốn người đang vừa mắng mẹ một bên khổ hề hề hướng phương đường thôn đi đến. Đêm nay, cá ướp muối, Hồng Hải Nhi cùng với Hầu Tử ngủ rất say, liền là thỉnh thoảng mẹ mũi. Có người ngủ ngon ngọt, có người lại trắng đêm khó ngủ. Mặc dù Tỉnh Nghiên tự thân có nhiệt độ, nhưng là bởi vì Tỉnh Nghiên một mực tại đập phong cảnh, cho nên chân chính một mực lưu tại phòng trực tiếp bên trong cũng không có nhiều người, từ đầu tới cuối duy trì tại mấy ngàn về số lượng, cao phong thời điểm cũng là mấy vài người, thế nhưng rất nhanh liền bởi vì kinh diễm qua đi bình tĩnh tản. Ngược lại là chân chính đến bị ngạn hoa hải thời điểm, cũng không có nhiều người, chờ đến tin tức nổ tung, lưu lượng chen chúc mà vào thời điểm, Tỉnh Nghiên lại đóng lại phòng trực tiếp. Cho nên chân chính kiến thức đến bộ bộ sinh liên, huyết sắc liên hoa nở rộ cũng không có nhiều người. Mà thấy những người kia, hiện tại liền có chút ngủ không yên. Bọn hắn một mực tại suy nghĩ một sự kiện, đó là thật sao? Có phải hay không đặc hiệu? Có người cho rằng là đập tốt đặc hiệu làm trực tiếp phát ra cho người xem, thế nhưng rất nhiều người không tin, bởi vì này chi phí quá cao. Thế nhưng, trên đời thật có dạng này người sao? Vô số nghi vấn tại những người này trong lòng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 45, ngươi nằm xuống đi cầu cất giữ một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, theo một sợi ánh mặt trời vàng chói đem sa mạc nhuộm thành màu hoàng kim, nhiệt độ cũng theo đó tốc độ cao lên cao, Phương Chính rời giường. Dỗi người một cái, Khổ Tuyên rửa mặt, thổi lửa nấu cơm, một nồi tinh mễ, hai mảnh bạch ngọc cải trắng, ngồi tại dưới cây bồ đề, nhìn xem ngoài cửa gió lớn vòng quanh cắt vàng, chính mình lại tắm gội tại dưới uy phong, có loại khác đắc ý. Đúng lúc này, Phương Chính ngây ngẩn cả người, đột nhiên buông xuống bát đũa liền chạy ra ngoài, sau đó liền đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Nửa ngày, hắn kêu lên nói, ta hoa đây, ta bị ngạn hoa đâu? Chỉ thấy nhất chỉ miếu cổng, tối hôm qua mới vậy đi xuống mảng lớn bị ngạn hoa, giờ này khắc này giống tuyết. Hệ thống, ta hoa đây. Phương Chính không tin có người sẽ chạy vào sa mạc tới đào hoa của hắn, cho dù có, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Đinh, bị ngạn hoa, tại âm khí bên trong nở rộ, ban ngày dương khí nặng, chúng nó đều tránh tại dưới mặt đất, chỉ có ban đêm mới có thể phá đất mà lên. Hệ thống hồi đáp. Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có ném liền tốt, không có ném liền tốt. Yên lòng, Phương Chính hồi trở lại trong sân tiếp tục ăn cơm đi. Ăn uống no đủ, Phương Chính lại bắt đầu suy nghĩ lấy kiếm tiền cùng nhiệm vụ. Hệ thống ban bố sanh hóa nhiệm vụ, hắn cho hết thành, nhưng là muốn sanh hóa, đầu tiên muốn có hạt giống mới được. Hôm qua lại kiếm 100 khối, tiện tay mở ra hệ thống thương thành, kết quả bên trong thương phẩm đều là phá bạn, hắn trực tiếp từ bỏ. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào vô tướng môn bên trên, kiếm tiền, nhiệm vụ, không có cái gì so với nó thích hợp hơn. Thế là Phương Chính đứng dậy, các đồ nhi, vi sư sắp đi ra ngoài, có người cùng một chỗ sao? Kết quả sân sau trăm miệng một lời truyền đến, không có. Phương Chính một hồi phiền muộn, nói thầm lấy, một đám bị lười, ra ngoài du lịch đều không đi. Nói xong, Phương Chính chính mình đẩy cửa mà đi. Sư phụ đi rồi hả? Con sóc theo độc lang lỏng lẻo lông tóc bên trong chui ra ngoài hỏi. Cá ướp mới nói, đi. Con sóc thật dài thở ra một hơi nói, hô. Đi liền tốt. Rõ ràng mấy cái đồ đệ đều hiểu, đi theo Phương Chính ra ngoài rất dễ dàng, ba ngày đói chín bữa ăn, đều sợ. Phương Chính không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đã đẩy ra vô tướng môn, một bước đạp đi vào. Lần nữa bước vào cái kia trắng bệnh thế giới bên trong, Phương Chính lờ mờ nghe được đến một thanh âm, tiền tiền tiền. Tiền tiền tiền. Cho ngươi tiền, thay ta nói. Tiền tiền tiền. Làm. Cái kia thần thần đạo đạo thanh âm rất nhanh biến mất, đồng thời màu trắng tan biến, Phương Chính phát hiện, hắn xuất hiện tại một mảnh trong chiến trường. Đúng vậy, đây là một mảnh chiến trường, khắp nơi đều là nổ tung sau hô to, hỏa hoạn cháy lừng lực, đập vào mắt là khắp nơi trên đất thi thể. Hồng quân thi thể. Phương Chính bối rối, xuyên qua rồi. Đối với Phương Chính tới nói, xuyên qua cái này khái niệm rất tốt tiếp nhận, dù sao, Phật tổ đều liền qua tuyến, không có gì không thể tiếp tục được. Tầm mắt hướng xa nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc thuốc cao cờ tạ lại tới, nương theo lấy chói hai công kích hào âm thanh. Phương Chính phát hiện từng người hoa hạ chiến sĩ theo bên người trong chiến hào leo ra, thuần thục đụng vào lưới lê sau liền xuống tới. Đối diện, ta tới gần, ta đằng sau cũng tuân ra một đám đảo quốc binh sĩ, hai phe nhân mã lập tức chém giết thành một đoàn. Phương Chính nghe cái kia to rõ công kích hào, nhìn xem cái kia rách dưới hồng kỳ, lại nghĩ tới Lý Hồi Xuyên, lập tức một cỗ máu nóng dâng lên, tiện tay cơ lấy trên mặt đất một cây cái sẻng đi theo xuống tới. Trong nháy mắt đó, hắn quên đi chính mình là tên hòa thượng, là cái Phật sự thật, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, làm nha. Sau đó, những cái kia gào gào kêu vọt tới đảo quốc binh sĩ thấy này toàn thân áo trắng mang theo cái sẻng, đang đằng sắc khí, hai mắt đỏ bừng hòa thượng giết tới, vậy mà sợ. Đối diện một cái đảo quốc binh sĩ trực tiếp xoay người chạy, Phương Chính sửng sốt không đổi kịp, bất quá Phương Chính đi ngang qua hai cái đang ở đánh lẫn nhau đảo quốc binh sĩ bên người lúc, hắn đưa tay liền làm một cái sẻng, ngươi nằm xuống đi. Bành! A! Cái kia đảo quốc binh sĩ kêu thảm một tiếng nằm trên mặt đất, vương bít lấy mũ giáp gào gào kêu thảm. Trên mặt đất cái kia hoa hạ chiến sĩ tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người tới giúp hắn, lại hoặc là trở về từ coi chết sau có điểm hốt hoảng, tóm lại, có chút đốc. Phương Chính không có thời gian nói thêm cái gì, kẻ địch nhiều lắm, hắn trực tiếp ném câu tiếp theo, đồng chí, không cần cảm ơn. Sau đó Phương Chính mang theo cái sẻng là được xông về phía trước, trên đường đi nhìn thấy người, liền đối cái kia mũ sắt một cái sẻng. Đó là vừa gõ một cái chuẩn, liên tục đánh ngã 3-4 về sau, Phương Chính phát hiện, đảo quốc binh sĩ sợ. Không phải từng cái sợ, mà là tập thể sợ. Phương Chính cười, thầm nghĩ, ai nha, bần tăng mạnh như vậy sao? Một người đã đủ giữ quan hải, bầy khấu đều sợ rồi. Ai nói đảo quốc người sức chiến đấu mạnh, tinh thần võ sĩ đạo đột nhiên. Này cũng không được a. Bất quá, thoải mái. Lại đến. Phương Chính hét lớn một tiếng, giết. Giờ khắc này, những địch nhân kia tựa hồ thật bị hù dọa, một người cầm đầu rĩa mép sĩ quan trực tiếp bị dọa đến hô lên quốc ngữ, ta tạo, người anh em này điên rồi. Cháy mau. Phương Chính sững sờ, ha, này đảo quốc bị Đông Bắc lời nói rất chân chính a. Bất quá, nói lại chân chính cũng phải chết, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ ngầm, giết a. Phương Chính hô to, cơ cái sẻn đuổi theo. Trên đường, hắn vừa bạn thấy một cái tên hoa hạ nữ binh bị một cái đảo quốc sĩ quan bóp lấy cổ, Phương Chính cơ hồ không cần suy nghĩ xông đi lên chiếu vào đầu của đối phương hạt dưa liền là một cái sẻn. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo nhân ảnh xông lên ôm lấy Phương Chính, cản lại một kích này. Phương Chính giận dữ, cho ta vung ra. Phương Chính mặc dù bị tước đoạt pháp lực thần thông, thậm chí trước đó học công pháp đều bị thu, thế nhưng hắn ngày ngày ăn tinh mễ, bạch ngọc cải trắng cùng với lúc trước hàn trúc những vật này, lại thêm tự rèn luyện thân thể cường độ xa phi thường người có thể so sánh. Hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem trên người hai người vung bay ra ngoài, trong tay cái sẻng vùng tới dọa lùi vài người, làm thật mạnh mẽ kinh khủng khiếp, bốn phía đảo quốc binh sĩ đều bị chấn động không dám lên trước. Lúc này Phương Chính mới phát hiện, người bắt hắn không chỉ có đảo quốc binh sĩ, còn có hoa hạ chiến sĩ. Phương Chính lập tức phát hỏa, còn có phản đồ. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phương Chính làm bộ liền muốn giết tới. Đám kia vây quanh hắn người xem xét này mánh nhân có giết tới, lập tức dọa đến xoay người chạy một bên hô, đạo diễn, hòa thượng này điên rồi. Đồng thời đằng sau truyền đến từng tiếng kêu gào, tạch 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 két. Dừng lại, dừng lại. Hòa thượng kia ở đâu ra? Phương Chính nghe được cái thanh âm này, trong lòng run lên, không phải đâu. Phương Chính chậm rãi quay đầu, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, trường thương đoạn pháo mang lấy, một cái tóc trắng phơ lão nhân đang giơ loa mắng to lấy, ở đâu ra hòa thượng? Nhanh đem hắn kéo ra ngoài cho ta. Đồng thời một đám người đang chạy qua bên này đây. Phương Chính mang theo tiếng khóc nước nở nói, cái này, quá hô a. Sau một khắc hắn liền bị một đám người ép đến, lần này Phương Chính không có phản kháng. Sau đó Phương Chính bị bắt được một cái phòng đơn bên trong ngồi, bên ngoài có chút loạn. Chương 46, đồ đần hòa thượng cầu cất giữ thỉnh thoảng Phương Chính có thể thấy có người theo phía trước cửa sổ đi qua, còn có người hướng bên trong nhìn quanh, cũng có người đang lặng lẽ nghị luận, hòa thượng này nhìn xem rất điềm đạm nho nhã đó à. Ra tay làm sao đen như vậy đâu. Ai biết được, đột nhiên bông xuất hiện, đều không người thấy hắn là thế nào tiến vào sở tiêu đi ô. Cơ lấy cái sẻng liền đánh người, may nhờ cái sẻng là đạo cụ, bằng không phải chết người không thể. Ta nghe nói hắn lập tức liền đem hai người quăng bay đi rồi. Không phải sao, cái ngã châu giống như. Nghe nói Tuyết Anh tỷ vì hòa thượng này cùng đạo diễn cái vã. Cũng không phải cái lộn, liền là Lý tỷ cảm thấy hòa thượng khả năng đầu góc có vấn đề, không suy nghĩ chuyện bé xé ra to. Thế nhưng đạo diễn tựa hồ rất không vui, mắt thấy thời gian không đủ, thật vất vả đập không sai, kết quả tới tên hòa thượng kém chút nắm chùm phản diện đánh chết. Phương Chính nghe đến đó nghe không nổi nữa, muốn hỏi tình huống, thế là tiến đến cửa sổ, a di đà phật. Phong hòa thượng tới, cháy mau. Nói chuyện hai người có cẳng liền chạy. Phương Chính nhìn xem bóng lưng của hai người, không còn gì để nói sau nói ra, thí chủ chạy chậm, không đưa. Ai nha, một người té ngã trên đất. Phương Chính không có ra ngoài, liền trong phòng ngồi. Bởi vì hắn biết mình đánh người, mặc kệ nguyên nhân gì, tổng là không đúng, làm sai chuyện liền phải thừa nhận hậu quả. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, tiến đến lại là cái người quen biết cũ. Đó là một cái có được một đầu tơ lụa, tóc dài đen nhánh nữ tử, ánh mắt của cô gái rất sáng, làn da trắng như mỡ đông nữ nhân. Chính là Phương Chính thành Phật trước gặp được, trước đó tại Ngô Bán Tiên trong tấm ảnh cũng thấy qua, quốc tế đại minh tinh, Lý Tuyết Anh. Thành Phật trước, Lý Tuyết Anh cùng Phương Chính quan hệ rất tốt, chẳng qua là không nghĩ tới thành Phật sau hai người lại nhanh như vậy gặp nhau. Phản phất từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng đem hai người kéo đến cùng một chỗ giống như. Còn có Tình Yên, cũng là như thế. Không biết còn có bao nhiêu cố nhân, sẽ dùng loại phương thức nào xuất hiện tại trước mặt của ta. Vận mệnh, thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Phương Chính trong lòng thầm đủ. Phương Chính đang thất thần, Lý Tuyết Anh cũng đang thất thần, chẳng biết tại sao, trước mắt cái này áo trắng như tuyết hòa thượng nàng luôn cảm thấy có chút quen mắt. Không phải loại kia đại chúng mặt quen thuộc, mà là một loại bằng hữu quen thuộc. Thế nhưng nàng hết sức rõ ràng, nàng chưa từng thấy hòa thượng này. A Di Đà Phật, gặp qua Lý thí chủ, bần tăng Phương Chính, có việc gì thế? Phương Chính mở miệng trước. Lý Tuyết Anh lập tức lấy lại tinh thần, đối với Phương Chính nhận biết mình cũng không kinh ngạc, bởi vì danh tiếng của nàng thật sự là quá lớn, không biết nàng mới kỳ quái. Lý Tuyết Anh cao mày nhìn xem Phương Chính, hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, ngươi là thế nào xuất hiện tại sở tiêu đi ô? Nàng tra xét giám sát, màn ảnh các loại, thế nhưng cũng không thấy hòa thượng này là như thế nào xuất hiện. Nàng chỉ vừa nhìn thấy liền làm màn ảnh quét qua đi lúc trở lại lần nữa, trên chiến trường liền có hơn như thế một cái trắng một hòa thượng. Hắn đưa lưng về phía màn ảnh, cơ lấy vũ khí liền giết đi lên. Nàng hỏi qua hiện trường những cái kia bày diễn, vai diễn hoa hạ chiến sĩ bày diễn nhóm trước đó đều giấu ở trong chiến hào, không ai ngoi đầu lên, không ai thấy hòa thượng là làm sao xuất hiện. Thậm chí bọn hắn lao ra thời điểm, còn tưởng rằng hòa thượng này là đạo diễn tạm thời thêm nhân vật đâu, cũng là không để ý vai diễn đảo quốc binh sĩ bày diễn đi theo tạ đằng sau, cũng không thấy hòa thượng này là thế nào tới. Tạ bên trong bày diễn thì càng không thấy, tạ trên xe quan sát viên biểu thị cũng không thấy hòa thượng kia là như thế nào xuất hiện, chính là như vậy đột ngột xuất hiện. Hết thảy đều nhất quỷ dị, cho nên Lý Tuyết Anh có vấn đề này. Phương Chính suy nghĩ một chút, A Di Đà Phật, bần tăng cứ như vậy trống rông xuất hiện. Lý Tuyết Anh không nói chuyện, nàng người đại diện, một cái cô gái mập nhỏ trợn trắng mắt nói, trống rông xuất hiện. Ngươi thế nào không nói ngươi bay tới đâu? Nói xong, Cô gái mập nhỏ nhìn về phía Lý Tuyết Anh, "Tuyết Anh tỷ, xem ra thật làm cho ngươi đoán đúng, hòa thượng này là cái kẻ ngu hoặc là tiên điên." Lý Tuyết Anh nói, "Tiểu Lưu, chú ý một chút ngươi lý do thoái thác." Tiểu Lưu nét miệng không lên tiếng. Lý Tuyết Anh hỏi lại Phương Chính, "Ngươi xác định ngươi là thuấn di tới?" Phương Chính không thể nói láo, thế là gật đầu dứt khoát nói, "Vâng." Lý Tuyết Anh thở dài, nhỏ bé không thể nhận ra lẩm bẩm một câu, xem ra thật là một cái đồ đần. Phương Chính không còn gì để nói, hắn nói thật làm sao lại không ai tin đâu. Sau đó Lý Tuyết Anh lại hỏi, "Ngươi tại sao phải đánh người?" Phương Chính nói, "Ta cho là ta xuyên biệt rồi, thấy được quỷ, cho nên liền đánh." Bần tăng mặc dù là người xuất gia, thế nhưng bảo vệ quốc gia vẫn là hiểu được, chẳng qua là cái gì? Đều niên đại gì? Còn quỷ? Còn xuyên qua? Ngươi thế nào không nói ngươi là Phật tổ đâu? Tiểu Lưu nhịn không được giễu cợt nói. Kết quả cái kia trắng đoán tiểu hòa thượng vậy mà dùng sức gật đầu, vô cùng nghiêm túc trả lời một câu, "Ta đích xác là cái Phật." "Ngốc Phật sao?" Tiểu Lưu cười, sau đó đối Lý Tuyết Anh nói, "Tuyết Anh tỷ, ngươi đều thấy được, đây quả thật là cái kẻ ngu." Lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm, "Tuyết Anh tỷ, tra được, hòa thượng kia là vụng trộm theo một bên khác tiến vào sở studio." Đang khi nói chuyện, một người nam tử chạy vào, đưa quá điện thoại di động cho Lý Tuyết Anh xem. Kết quả hòa thượng kia cũng bu lại, gương mặt vẻ tò mò. Tiểu Lưu trực tiếp đùa nói, "Đồ đần, chưa thấy qua đây là cái gì a? Đây chính là Như Lai Phật Tổ làm thiên lý truyền âm." Sau đó Tiểu Lưu liền thấy cái kia đồ đần hòa thượng lườm hắn một cái, "Thí chủ, đây là điện thoại." "Tiểu Lưu." Phốc phốc. Lý Tuyết Anh bị chọc cười, "Tiểu Lưu, đồ đần đều biết là điện thoại." Tiểu Lưu ai mà nói, "Tuyết Anh tỷ, không mang theo dạng này." Lý Tuyết Anh cười cười, sau đó nhìn lên trên điện thoại di động nội dung. Đây là một cái nhân viên đập, vừa vặn quét qua sở tiêu đi ô rìa, một cái trắng một hòa thượng theo trong rừng cây len lén hướng đi sở tiêu đi ô. Màn ảnh khẽ quét mà qua, không nhìn kỹ đều sẽ không bị chú ý tới. Phương Chính cũng có chút ngộng, thầm nghĩ, hệ thống đây là cái gì tình huống? Đinh! Cho ngươi một hợp lý ra trận nói rõ lý do. Phương Chính dây đã hiểu, không phải có một cái khác hòa thượng, mà là hệ thống trò xiếp. Chẳng qua là... "Hệ thống, lần sau làm phiền ngươi làm tốt điểm, ít nhất thông chi ta một tiếng." Phương Chính vừa nói xong, chỉ thấy Tiểu Liễu cùng Lý Tuyết Anh xem đồ đần giống như nhìn xem hắn. Tiểu Lưu càng là cười hì hì hỏi, "Ai u, Phật tổ, ngươi không phải thuấn di đi vào sao?" Mặc dù Phương Chính ra mặt rất dày, hiện tại cũng có chút nhịn không được rồi, mới thổi xong như bức liền bị đánh mặt, vẫn là bị hệ thống sau lưng đâm đao. "Hệ thống, ngươi cố ý à?" Phương Chính trong lòng kêu rên. Hệ thống nói, "Không phải." Lúc này Lý Tuyết Anh nói khẽ với Tiểu Lưu nói, "Thấy được chưa? Ta liền nói hắn đầu óc không dễ dùng lắm, đi, ta đi nói với Lý đạo dưới, chuyện này cứ như vậy đi, không cần thiết làm khó một cái kẻ ngu." Chương 47, nhất chỉ núi không có cầu cất giữ. Phương Chính không còn gì để nói, bất quá hắn cũng không có lại tranh luận cái đề tài này, dù sao, bị xem như đồ đần, dù sao cũng so bị kéo đi bồi thường tiền, hình phạt tới tốt lắm. Lý Tuyết Anh ra hiệu Tiểu Lưu chiếu cô cho trước mắt đồ đần, nàng đi tìm đạo diễn. Lý Tuyết Anh sau khi đi, Tiểu Lưu liền trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm Phương Chính, Phương Chính bị xem có chút run rẩy, chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi nhìn như vậy bẩn tăng làm gì?" Tiểu Lưu cau mày nói, "Một cái kẻ ngu lại còn thật đẹp trai." "Phương Chính." Tiểu Lưu thấy Phương Chính không nói lời nào, liền đi tới trước cửa sổ đưa đầu ra ngoài xem Lý Tuyết Anh tình huống bên kia, thì thầm trong miệng, "Ngươi cũng là vận khí tốt, đụng phải Tuyết Anh tỷ, nàng Bồ Tát tâm địa, đổi những người khác, đừng nói giúp ngươi bồi tiền thuốc men hòa bình sự tình, không đại náo một trận cũng không tệ rồi." Phương Chính khẽ nhíu mày, hắn quả nhiên nắm sự tình nghĩ đơn giản, đánh xong người, không phải một câu nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Tiền thuốc men, nộ công phí vậy cũng là tiền a, Lý Tuyết Anh giúp hắn ra mặt, còn muốn bán cái mặt mũi. Tại Hoa Hạ, chuyện tiền tại không có tiền thời điểm là đại sự, mà tại kẻ có tiền trong mắt, nhân tình so tiền có còn. Nhân tình này bẩn tăng nhớ kỹ. Phương Chính nói nhỏ. Tiểu Lưu nghe vậy cười nhạo một tiếng nói, "Quên đi thôi, ngươi cái kẻ ngu thật tốt sống sót đừng gây phiền toái là được rồi." Phương Chính cũng không tranh luận, có một số việc chỉ có làm về sau mới có sức thuyết phục. Nếu không còn chuyện gì, Phương Chính lại không tiện rời đi, dứt khoát ngồi ở kia bắt đầu chơi điện thoại. Điện thoại thứ này, thành Phật trước hắn ngày ngày chơi, nhưng đã đến trong sa mạc về sau, bởi vì không có tín hiệu, cho nên cơ hồ chưa từng dùng tới. Hiện tại cuối cùng có tín hiệu, hắn lập tức móc ra nắm chơi tiếp. Kết quả vừa mở ra liền phát hiện hắn hệ chặt bên trên có nhiều đầu hảo hữu xin, mở ra xem chính là Lao Tiếu, Tiêu Âu, Lao Tôn đám người vẻ mặt. Lao Tiếu nói bọn hắn thành công rời đi sa mạc, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được cái gì. Tiêu Âu chỉ phát cái chớp lấy mắt to manh muội tử chào hỏi ảnh chân dung. Chính Thu phát cái chắp tay trước ngực cầu, biểu thị phải cố gắng tạo hải tử. Lao Tôn chân thật nhất, trực tiếp phát một đầu, "Lại sư, ngài coi số mạng sao?" Phương Chính hoàn toàn không còn gì để nói, trả lời, "A Di Đà Phật, bần tăng sẽ không." Sau đó Phương Chính cho Tiêu Âu phát cái tin, "Thí chủ, trước đó xem trong tấm ảnh có cái đái dầm hải tử, thật đáng yêu, hắn là ai à?" Phương Chính chẳng qua là buồn bực ngán ngẩm thuận miệng hỏi một câu, kết quả đối diện trở về một cái hung thần ác sát hung hãn muội tử biểu lộ, cộng thêm ba chữ, "Không biết." Phương Chính không còn gì để nói, lau lau mũi, thầm nói, "Hiện tại nữ hải tử, hung phạm a." Hắn nít hệ chặt rõ ràng cũng bị hệ thống xử lý qua, trước kia hảo hữu cơ hồ cũng bị mất, chỉ còn lại một chút xuất ra trước thêm những bạn học kia cái gì. Phương Chính vốn cho rằng những người kia 8 phần 10 đem hắn cái này không ra hồn ra hỏa quên mất, kết quả vậy mà tiếp đến một cái tin, còn là năm đó xinh đẹp nữ lớp trưởng tin tức. Nghĩ đến năm đó cái kia xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa nữ lớp trưởng, Phương Chính mỉm cười, quả nhiên, bẩn tăng vẫn là có người lo nghĩ. Phương Chính mở ra tin tức. Bạn học cũ, cuối tuần ta kết hôn, địa chỉ đã phát, nhớ kỹ tới nhà. Phần tử tiền quy củ cũ, 1000. Phương Chính nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, sau đó đen nhánh, cuối cùng trả lời một câu, thật có lỗi, ta lạc đường, không đi được. Nếu là cầu con cái gì, có thể tới tìm ta, vẫn tăng kỹ thuật nhất lưu. Tin tức phát ra ngoài về sau, đối diện vậy mà dây trở về. Cút. Phương Chính ủy khuất trả lời, Bần Tăng nói là sự thật. Kết quả Phương Chính phát hiện mình bị kéo đen. Phương Chính lắc đầu, A Di Đà Phật, hiện tại nữ hài tử, không phạm. Hệ chặt bên trong không có tin tức, Phương Chính lại lật một cái những chức năng khác, đúng lúc này, hắn đem tầm mắt rơi vào địa đồ công năng lên. Không biết nhất chỉ thôn thế nào. Phương Chính mở ra địa đồ, chuyển đổi thành vệ tinh địa đồ, hắn muốn nhìn xem cái kia quen thuộc thôn nhỏ. Thôn vẫn còn, trước sau như một thanh tịnh an lành, quen thuộc đường đi, quen thuộc phong cảnh. Tình huống như thế nào? Phương Chính bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó phi tốc lay hay điện thoại, khuấy động chạm đất cầu, không ngừng phóng to thu nhỏ, kết quả sững sờ không cách nào tại trên địa đồ tìm tới nhất chỉ núi. Nhất chỉ núi làm sao không có? Không nên a, ta rời đi là chỗ miếu, núi hẳn là còn ở a hệ thống, đây là tình huống gì? Phương Chính ở trong lòng đặt câu hỏi. Nhưng mà, hệ thống nhưng không có làm ra hồi đáp gì, phản phất biến mất giống như. Phương Chính lại thử nghiệm hỏi vài câu, hệ thống ý nguyên không trả lời. Phương Chính biết, trong này khẳng định có miêu nhị, thế nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ sợ chỉ có thể chính mình đi thăm dò. Phương Chính bắt đầu tại trên địa đồ tìm tòi nhất chỉ núi tin tức, kết quả đại tin tức không có phát hiện, tin tức ngầm cũng là tìm ra tới một chút. Một tòa núi lớn hư không tiêu thất. Vài ngày trước, góc đông bắc thông minh nhất chỉ núi biến mất. Tin tức lác đác không có mấy, coi như chỉ có mấy cái tin, cũng bị người dùng hoang ngôn, âm nhu chấm. Bất quá tin tức này nghe vào Phương Chính trong thai lại như là sấm sét giữa trời quang. Vài ngày trước, hẳn là hắn xuyên qua tới thời điểm. Hệ thống, ngươi liền không thể hồi trở lại cái lời. Phương Chính truy vấn. Đinh. Ứng tiếp dẫn Phật tổ yêu cầu, hệ thống đem không nữa cung cấp buổi trò chuyện phục vụ, chỉ cung cấp nhiệm vụ, ban thưởng, trừng phạt cấp cho, còn lại đem không nữa cho trả lời. Phương Chính nghe xong, lập tức một hồi chán nản, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hô hào, lại là tiếp dẫn Phật tổ, ta A Di Đà Phật a. Ta thật A Di Đà Phật a. Trong lòng niệm sẽ bốn chữ trải qua về sau, Phương Chính không thể không bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng cũng khẳng định chính mình suy đoán, trong thiên hạ có thể đem nhất chỉ núi vô thanh vô tức rời đi, cũng chỉ có hệ thống. Như vậy hệ thống có thể đem nhất chỉ núi rời đi nơi nào? Lao đầu từ mộ phần còn ở trên núi đây. Tìm thời gian, ta phải đem nó tìm ra. Phương Chính trong lòng kiên định nghĩ đến. Bất quá chuyện này không nổi, chỉ cần là hệ thống làm, nhất chỉ núi liền chắc chắn sẽ không bị phá hư, hắn sớm muộn có biện pháp tìm ra. Tiếp tục xoay điện thoại di động, hắn cũng mở ra cái kia hắn một mực tò mò, tên là hơi video phần mềm. Hắn thành Phật trước còn không có phần mềm này, trong sa mạc không tín hiệu, cũng xem không là cái gì, hắn cũng không biết là làm cái gì. Mở ra sau khi Phương Chính lập tức có loại mở ra thế giới mới cảm giác, mặt mo cũng theo đó đỏ lên, bởi vì phần mềm mở ra sau khi, và mục đích đúng là một cái tiểu tỷ tỷ tại cái kia bạn eo, âm nhạc cứ như vậy nhất đoạn, xoay cũng cứ như vậy nhất đoạn, còn lần qua lộ lại. Quả nhiên, nam nhân thiên hạ đều một dạng, đồ đần cũng thích xem tiểu tỷ tỷ bạn eo, đều không là đồ tốt. Tiểu lưu thanh âm truyền đến. Phương Chính này mới hồi phục tinh thần lại, tiện tay nghi đóng, kết quả bạch một cái về sau, video đổi, đổi thành cái mặc tạp dề đại ca tại cái kia giáo làm đồ ăn. Chương 48, người nếu như ăn cầu cất giữ hôm nay tưởng ca giáo đại gia làm thịt kho tàu. Hòa thượng xem thịt. Ngươi quả nhiên là cái giả hòa thượng. Tiểu lưu lần nữa mở lời. Phương Chính tiếp tục vẽ. Đúng lúc này, tiểu lưu hoảng sợ nói, a, làm sao có phóng viên tới? Phỏng vấn Thường Tĩnh. Phương Chính nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, Thường Tĩnh a, đây chính là hắn tuổi thơ hồi ức, khi còn bé không ít đi theo trong thôn xe bỏ một đường sóc này sau đi những thôn khác xem lộ thiên phim. Trong đó Thường Tĩnh diễn không ít, xem như Phương Chính nhận biết vị số không nhiều diễn viên một trong. Thấy Phương Chính lại gần, tiểu lưu cười nói, Lạt Ma, ngươi không nên lục căn thanh tịnh sao? Thế nào còn có một khỏa hướng đạo bắt quái chi tâm đâu? Phương Chính một bên thăm dò đi xem, một bên thuận miệng trả lời một câu, bản Phật Phật đạo kiêm tu. Phi, không biết xấu hổ. Tiểu lưu mắng một câu về sau, con ngươi đảo một vòng, ai có muốn hay không tới gần đi xem một chút. Phương Chính biết, tiểu lưu không phải hảo tâm, mà là nàng lòng hiếu kỳ đi lên muốn đi xem. Thế nhưng nhiệm vụ của nàng là nhìn xem Phương Chính không đi nàng cũng không thể đi, lúc này mới muốn mang lấy Phương Chính đi xem một chút. Phương Chính vừa đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thứ hai hắn cũng đang tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Nốt tại phòng tối bên trong, hiển nhiên là vô pháp tìm tới nhiệm vụ mục tiêu, có thể ra ngoài đi một chút, tự nhiên là tốt nhất. Thế là Phương Chính nhu thuận gật đầu nói, tốt. Tiểu lưu nhìn trước mắt cái này mi thanh mục tú, trắng non vô cùng, người bật vô hại tiểu hòa thượng, vẫn là có chút không yên lòng căn dặn nói, đi có khả năng, thế nhưng ngươi không thể chạy loạn, có biết không? Phương Chính dùng sức gật đầu, tuyệt đối không chạy loạn. Bần tăng dùng tiếp dẫn Phật tổ danh nghĩa thể, nếu như bần tăng chạy loạn, Phật tổ không có tóc. Phi, Phật tổ ban đầu liền không có tóc. Tiểu lưu lườm hắn một cái. Bất quá Phương Chính lại cười, hắn nhớ không lầm, có chút Phật tổ là tóc dài, cũng không biết tiếp dẫn Phật tổ có hay không tóc. Bắt kịp tiểu lưu, hai người tốc độ cao chạy tới sở tiệu đi ô bên trên một chỗ đất trống. Nơi đó đã bày xong phỏng vấn dùng vật phẩm, bốn phía cũng không ít chuyện tốt người bu lại. Phương Chính nghiêng thai nghe qua, lập tức hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai là đoàn làm phim không có tiền, đạo diễn vì chủ tiền, mới tiếp như thế một cuộc phỏng vấn sống. Phương Chính không còn gì để nói, hiện tại quay phim, đều nghèo như vậy rồi hả? Sau đó Phương Chính liền thấy Thường Tĩnh cùng một tên nam tử đứng tại cái kia tán gẫu cái gì, vừa nói vừa cười. Tiểu Lưu thấp giọng nói, thấy người nam kia rồi hả? Đeo kính, xuất không? Phương Chính sở lấy lương tâm của mình nói, tuổi tác cao. Tiểu Lưu điếu môi nói, người ta gọi là nội hàm, người nào giống ngươi, nhìn xem rất thủy linh, bóp tất cả đều là nước, liền một hàng lợm, ngoại trừ gây tai họa gì cũng không biết. Phương Chính cũng không tức giận, mà là hỏi, đó là ai a? Tiểu Lưu nói, đó là đại lão bản Từ Đông, ngươi không biết. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, a. Tiểu Lưu đáp ý mà hỏi, quen biết. Phương Chính lắc đầu, không biết. Không biết ngươi a cái gì a? Tiểu Lưu phát hiện hắn sớm muộn cũng có một ngày bị cái này ngốc hòa thượng tức chết. Bọn hắn nói bậy thời điểm, bên kia cũng chuẩn bị thỏa đáng. Người chủ trì lôi kéo Thường Tĩnh ngồi xuống, sau đó bắt đầu phỏng vấn. Lúc này, người chủ trì nhìn về phía người xem, chư vị, đây là một cái hiện trường thăm hỏi loại tiết mục, cũng chính là dùng một loại nói chuyện trời đất phương thức trò chuyện một cái bảo vệ môi trường ăn chay chủ đề, có hay không hứng thú cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự. Chúng ta cần hai tên dũng cảm người xem. Bốn phía xem náo nhiệt vốn là diễn viên chiếm đa số, bày diễn nhiều nhất, từng cái hận không thể tại màn ảnh lộ mặt, nghe xong lời này, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, dồn dập hướng phía trước chen tới. Bất quá Tiểu Lưu làm Lý Tuyết Anh trợ lý, mọi người thấy sau vẫn là chủ động tránh ra một con đường, Tiểu Lưu mang theo Phương Chính từ trong đám người đi qua. Phương Chính rõ ràng thấy vài đôi e ngại ánh mắt, những người kia đồng thời theo bản năng nuốt nuốt đầu. Phương Chính thì là mặt mo đỏ ửng. Người chủ trì lúc này cũng chọn chúng một tên nam tử thập phần vui vẻ vào tới, bất quá Phương Chính thế nào cảm thấy người kia như vậy lạ mắt đâu. Tiểu Lưu cũng lẩm bẩm một câu, lại là nắm. Liên tại người chủ trì chuẩn bị chỉ định người thứ hai thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nàng nhìn thấy trong đám người đi ra một cái hòa thượng áo trắng như tuyết, đầu sáng bóng, mi thanh mục tú mười phần bên trên kính không nói, trọng điểm là hắn là một tên hòa thượng. Không chỉ người chủ trì thấy được hòa thượng này, đứng ở phía sau Từ Đông cũng nhìn thấy, bên cạnh hắn một tên mập cũng nhìn thấy. Thường Tĩnh đồng dạng nhìn lại, vài người tầm mắt nhìn nhau một thoáng. Bọn hắn muốn làm chính là tuyên dương ăn chay, tuyên dương bảo vệ môi trường, còn có cái gì có thể so sánh một cái như vậy sạch sẽ, xuất khí, ánh nắng hòa thượng thích hợp hơn đâu. Hòa thượng chắc chắn ăn chay, hắn chắc chắn duy trì ăn chay, hắn lớn lên đẹp trai khí, chắc chắn có khả năng hấp dẫn đại lượng người ủng hộ. Thế là mấy người cho người chủ trì một cái ánh mắt. Người chủ trì thì thuận thế chỉ hướng Phương Chính, vị pháp sư này, xin ngài cùng một chỗ tham gia cái này tham hỏi đi. Nghe nói như thế, Tiểu Lưu cái thứ nhất phản đối, theo bản năng đi kéo bên người hòa thượng, kết quả lại phát hiện, hòa thượng kia sớm xông đi lên. Người khác coi là cái kia là hòa thượng, Tiểu Lưu lại biết, vậy liền một đồ đần. Nàng vốn định mở lời nhắc nhở, gọi Phương Chính trở về, thế nhưng lại xem xét cái kia Thường Tĩnh, đống nhiên nhìn được, trong lòng hừ lạnh nói, bà nương chết tiệt, trước ngươi không phải khắp nơi ép buộc nhà chúng ta Tuyết Anh sao? Đợi lát nữa nhường cái kia đồ đần thật tốt cho ngươi thêm cái loạn, cái này kêu là một thủ trả một thủ. Mắt thấy Phương Chính cũng ngồi xuống, người chủ trì ra hiệu có khả năng bắt đầu. Đầu tiên người chủ trì nói ra, hoan nên đại gia đi vào chúng ta trực tiếp loại tiết mục, người nếu như ăn. Mười phần may mắn mời đến chúng ta kính yêu Thường Yên Tĩnh đến chàng cho đại gia hiện trường chia sẻ nàng ăn chay kinh nghiệm. Đồng thời chúng ta mời được hai vị ngẫu nhiên người xem tham dự thảo luận. Lúc này Phương Chính mới biết được, nay lại là một trận trực tiếp loại phỏng vấn tiết mục, lập tức ngồi thẳng người, nỗ lực bảo trì lại chính mình cao tăng hình ảnh. Đây là một trận đài truyền hình trực tiếp thêm internet trực tiếp đồng thời tiến hành tiết mục. Đài truyền hình trực tiếp cũng không có mưa đạn, thế nhưng internet trực tiếp bên trên giờ này khắc này đã bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ phụ đề. Hoa, Thường Tĩnh a, thời gian thật dài không có gặp nàng đây. Lần thứ nhất gặp nàng tiếp nhận phỏng vấn, tuổi thơ trí nhớ a, ra hồi trở lại thành a. Giới thiệu xong tình cảnh, màn ảnh rơi vào bên trên cao gầy nam tử trên thân. Người chủ trì nói, vị tiên sinh này là chúng ta vừa mới ngẫu nhiên mời tới người xem một trong, tiên sinh, thỉnh tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Trương Lôi, là một tên chạy cự ly giải kẻ yêu thích, đồng thời cũng là một tên ăn chay chủ nghĩa người. Nam tử nụ cười hết sức tự tin, không có chút nào hư kinh đầu. Người anh em này rất tự tin a. Kẻ lừa gạt đi. Này loại tiết mục bình thường đều có nắm. Nghiêm chỉnh huấn luyện, nhường nói cái gì nói cái gì. 8 phần 10 là kẻ lừa gạt, bất quá không quan trọng, chúng ta liền xem cái náo nhiệt. An dưa quần chúng tất cả câm miệng, xem náo nhiệt. Phòng trực tiếp bên trong một hồi kêu loạn. Sau đó màn ảnh lại nhất chuyển, trong màn ảnh xuất hiện một cái toàn thân áo trắng, đầu trọc sáng loáng, lại đẹp trai có chút không hợp thói thường hòa thượng. Chương 49, người cùng xuất sinh cầu cất giữ không thể không nói, đài truyền hình màn ảnh là HD. Vô cùng HD cái chủng loại kia, bình thường người nếu là không hóa trang đánh ra tới hiệu quả, lỗ chân lông đều thấy rõ. Thế nhưng trước mắt hòa thượng này không giống nhau, da của hắn rất trắng, rất nhắn mịn, có thể nói là da như mỡ đông, lại như là bạch ngọc, hắn mi thanh mục tú, lại cũng không cho người ta một loại nữ nhân ôn nhu cảm giác, tương phản, trên mặt hắn đường còn cho người ta một loại dương cương vẻ đẹp, một đôi mắt mỉm cười, sáng lạn như tinh hà. Đây là một cái dương quang xuất khí đại nam hải, tiểu hòa thượng. Hoa tắc, hòa thượng này rất đẹp a. Đây là thật hòa thượng sao? Không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong tiểu thị tươi a? Chưa thấy qua dạng này tiểu thị tươi a. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp có chút loạn. Người chủ trì nắm bắt nóng quá độ, hỏi: "Vị pháp sư này, xương hô như thế nào?" Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, bần tăng pháp danh Phương Chính, tại Nhất Chỉ Miếu xuất gia vì tăng." "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Quay đầu đi Nhất Chỉ Miếu nhìn một chút này soái hòa thượng. "Ta nói hắn là sử thượng đẹp trai nhất hòa thượng, không quá phận a." "Không quá phận." "Soái hòa thượng, hoàn tục đi, ta cho ngươi sinh hầu tử." "Tiểu hòa thượng, ta muốn huyết sáo." Đã bắt đầu có hủ nữ đùa nghịch lưu manh. Cũng may Phương Chính căn bản không nhìn thấy, bất quá coi như thấy, hắn hơn phân nửa cũng chỉ có thể dơ thẳng lên trời ai thán một tiếng, ta nghĩ hòa tụ. Người chủ trì cùng phía sau màn ông chủ rõ ràng cũng không nghĩ tới Phương Chính lại có lớn như vậy mị lực, lập tức liền đem phòng trực tiếp đốt lên, mà lại nhiệt độ cọ cọ dâng đi lên, mặc dù không có xông lên nhiệt độ thứ nhất, nhưng cũng tiến vào 20 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều trong bụng nở hoa, gọi thẳng chính mình mời mời hòa thượng thay thế cả bộ kẻ lừa gạt hành vi, đơn giản liền là thần lai chi bút. Người chủ trì bằng vào nhiều năm chủ trì bản lĩnh, để cho mình không đến mức cười chàng, duy trì mỉm cười thản nhiên, hỏi: "Phương Chính pháp sư ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tại trong tự viện làm cái gì?" Phương Chính khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bần tăng tạm làm nhất chỉ miếu chủ trì. "Chủ trì? Con trẻ như vậy chủ trì? Vậy ngài thật đúng là ghê gớm a." Người chủ trì nâng nói. Phương Chính mặt mo càng đỏ, chỉ có hắn tự mình biết, cái kia miếu, lớn cỡ bàn tay, nóc phòng mưa rột, mặt bên lởn gió. Lúc trước toàn bộ chùa miếu chỉ một mình hắn không chặn đoan cầm, ai làm chủ trì? Nay chủ trì tới quá mức tiện nghi, dù sao cũng hơi không chịu nổi này loại tội phồng. "Ai nha, mau nhìn, hòa thượng này thẹn thùng. Ha ha ha. Thật đáng yêu hòa thượng, ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Ta cho hắn sinh hai. Hưởng ứng chính sách quốc gia, ta cho hắn sinh ba cái." Trên lầu bội tử chú ý, người ta là hòa thượng, hòa thượng, hòa thượng. "Không sinh con, các ngươi nhìn ta được sao?" Cút. Khu khu. Bên trên thường tĩnh thấy người chủ trì hung hăng nói chuyện với Phương Chính, có chút không vui làm ho hai tiếng, nhắc nhở đối phương ta mới là nhân vật chính. Người chủ trì lập tức nhìn về phía thường tĩnh nói: "Thường tỷ, nghe nói ngài là ăn chay chủ nghĩa người đúng không?" Thường tĩnh ngồi thẳng người, biểu lộ ôn hòa bên trong lộ ra một loại yêu thiên thương người biểu lộ. Một khắc này nàng phảng phất là Quan Âm Bồ Tát hàng thế, trong mắt chỉ có thương hại, từ bi cùng chính khí. Nàng nói ra: "Đúng vậy, ta là một tên kiên định ăn chay chủ nghĩa người." Người chủ trì hỏi: "Vậy ngài là theo chừng nào thì bắt đầu không ăn ăn mặn đây này?" Thường tĩnh nói: "Trước kia ăn ăn mặn thời điểm, kỳ thật ta cũng ăn đặc biệt đơn giản, tỷ như chịu cái canh xương hầm, thêm chút đi mì sợi cái gì liền tốt. Thế nhưng sau này ta lo lắng dinh dưỡng không cân đối, cho nên liền bắt đầu ăn chay." Người chủ trì hỏi: "Cho nên ngài là vì dinh dưỡng cân đối mới ăn chay, đúng không?" Thường tĩnh cười nói: "Ngay từ đầu là, sau này cũng không phải là. Bởi vì ta hiểu rõ đến, rau quả bên trong kháng oxy hóa tể so trong thịt cao hơn 60 lần, cho nên chúng ta nhiều khi là bởi vì chúng ta tế bào quần thể thiếu dưỡng, nó không có cách nào hoàn thành một cái rất tốt thay cũ đổi mới, bao quát hắn cũng không có rất tốt lực lượng đi đối kháng tự do cơ, cho nên chúng ta sẽ già yếu. Chúng ta thậm chí có thể hiểu thành, oxy hóa sẽ để cho thân thể tốc độ cao già yếu, mà đại lượng ăn rau xanh thì có thể để cho chúng ta trì hoãn già yếu." Người chủ trì kinh ngạc nói: "Hoa, nguyên lai ăn chay còn có chỗ tốt như vậy, cái này là ngài một mực còn trẻ như vậy bí mật sao?" Thường tính nói: "Đây là một cái nguyên nhân rất trọng yếu, dĩ nhiên, ta ăn chay còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là nhân tính, mà khác động vật bị ăn uống chi dục khu xử đói khó lường không đi giết lục, bọn hắn không có lựa chọn khác, thế nhưng chúng ta người không giống nhau. Chúng ta người là có quyền chủ động, đây là ta cảm thấy sinh mà làm người cao quý nhất cũng là nhất chắc tuyệt địa phương, người cùng xuất sinh khác nhau cũng ở nơi đây. Huống chi, hoàn cảnh bây giờ bết bát như vậy, hiệu ứng nhà kính ngày càng rõ rệt, chúng ta mỗi người cũng nên vì địa cầu làm chút gì đó. Người ăn một miếng thịt bò, tương đương với ô tô chạy 60 cây số tạo thành nhà ấm hiệu quả. Cùng một khối đất đai có khả năng nuôi 30 ăn chay, lại chỉ có thể nuôi một cái ăn thịt. Ngươi biết không, ngươi mỗi ăn một miếng thịt, Amazon rừng mưa liền sẽ dấy lên một sợi khói. Hoa Hạ nhiều người như vậy, ngươi một ngụm hắn một ngụm, cái này địa cầu không liền xong rồi sao?" Chủ nhân hoảng sợ nói: "Đúng vậy a. Vậy liền quá tệ." Thương tính gật đầu: "Đúng vậy a, vậy liền quá tệ. Hoa Hạ quá nhiều người, chúng ta nhất định phải tự hạn chế, nhất định phải quản được miệng của mình, vì chính mình cũng vì toàn thế giới, vì cái này bồi dưỡng chúng ta địa cầu mẫu thân, cự tuyệt ăn thịt, coi là người, mà không phải xuất sinh." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Chính cũng ngây ngẩn cả người, hắn đã lớn như vậy lần đầu tiên nghe người nói ra này loại luận điệu. Thương Tinh thấy đến mọi người chất vấn nhìn qua, cũng không sợ, mà là ngẩng đầu lên, như là thánh mẫu hào hiệp, thần thánh, nhìn xuống vô tri chúng sinh nói: "Ta biết, ta lời này có thể sẽ làm bị thương rất nhiều người nội tâm. Thế nhưng, cái này là sự thật. Đương nhiên mọi người có khả năng phản bác ta, chỉ cần ngài có thể thuyết phục ta, ta nguyện ý vì lời nói của ta nói xin lỗi. Thế nhưng ta cho rằng, làm một cái người, muốn thiện lương, sát sinh là không đúng." Giờ khắc này Thường Tĩnh khí chàng cực lớn, ánh mắt chiếu tới chỗ, một chút dục dịch bày diễn cuối cùng không dám lên trước. Bọn hắn chẳng qua là bày diễn, bọn hắn còn muốn sinh hoạt, còn có cái diễn viên động, vì một câu mà đắc tội một tên nổi danh minh tinh, hiển nhiên là không có lời. Bo bo giữ mình phía dưới, không ai tiến lên. Mắt thấy thế cục toàn bộ bị nàng nắm giữ ở trong tay, Thường Tĩnh khỏe miệng đã phủ lên một nụ cười đắc ý, con người dư quang cũng nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Từ Đông cùng với bên cạnh hắn mập mạp. Hai người hào không keo kiệt cho nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đồng thời trên internet rất nhiều người cũng vỡ tổ, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình vô pháp phát ra phản đối tới. Phàm là nghĩ phản đối nhắn lại đều chọn vô pháp thông qua xét duyệt. Ngược lại là những cái kia tán thành mưa đạn như là như cuồng phong thổi qua. Thương tỷ nói rất đúng, ăn chay mới là một người, sinh mà làm người xem như sự tình. Chương 50, hòa thượng này là tới đập phá quán a. Câu cất giữ ta cũng tán thành Thường tỷ lời giải thích, ăn chay có lợi cho thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần khỏe mạnh. Trên internet một mảnh ca ngợi chi tử. Thao, chỉ có thể tán thành không thể phản đối, này tờ mờ là cái gì cầu thí tiết mục? Có người phẫn nộ quẳng đi điện thoại di động. Quá phận, ăn thịt cũng không phải là người rồi hả? Đây là cái gì cầu thí luận điệu? Thua thiệt ta thích nàng nhiều năm như vậy, nguyên lai là như thế cái đồ chơi. Vô số người tại chửi rủa, lại không thể làm gì, bởi vì mưa đạn cùng nhắn lại đều không phát ra được đi. thấy hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, người chủ trì nhìn về phía Trương Lôi, "Trương tổng, đối với ăn chay, ngài là thế nào xem?"
Trương Lôi đồng dạng một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói ra, "Ta cảm thấy Thường tỷ nói quá tốt rồi, ta đã từng thấy qua một cái tình cảnh, một con trâu quỷ trên mặt đất, cầu cầu nhân loại không nên giết hắn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị giết. Ta còn vô số lần tỉnh mộng hồi nhỏ, trong nhà lao mẫu thân nuôi rất nhiều tiểu kê liền trong sân tự do tự tại chạy. Niên đại đó, người trong nhà là không giết gà mái, bọn hắn cùng gà quan hệ càng giống là một loại con người cùng tự nhiên giao dịch, ta cho ngươi lương thực, ngươi cho ta trứng gà, chúng sinh bình đẳng. Ta cảm thấy đó mới là nên có dáng vẻ. Chúng sinh có linh, bọn hắn đều có ý thức của mình, chúng ta đi giết bọn hắn, ăn bọn hắn thật nguyện ý sao? Nhân loại có cân nhắc qua ý nghĩ của bọn hắn sao? Cưỡng ép tức đoạt động vật quyền sinh tồn, đó cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Ta hàng năm tham gia mạ dạ tổng tranh tài, ta 10 phần sùng bái một tên mạ dạ tổng vận động viên, hắn gọi Chiêm Mẫu Sĩ, hắn là mạ dạ tổng người giữ kỷ lục. Đồng thời hắn cũng là một tên ăn chay chủ nghĩa người. Cái này cũng đã chứng minh, ăn chay có thể khiến nhân loại ta càng thêm khỏe mạnh. Nhất là người trong nước số lượng nhiều lắm, nếu như từng cái đều đi ăn thịt, vậy đơn giản liền là một trận thế giới tính tai họa. Chính như Thường tỷ nói, ngươi nhiều ăn một miếng thịt, Amazon rừng mưa liền sẽ phát lên một sợi khói. Người chủ trì sâu đồng cảm gật đầu nói, Trương tổng nói rất đúng, ta cũng tán thành đại gia ăn nhiều làm. Thường Tĩnh lập tức xen vào nói, không phải ăn nhiều, mà là chỉ ăn làm. Trên internet lần nữa một mảnh tán thành thanh âm. Thế nhưng dưới internet lại có vô số người dơ chân chửi mẹ, lại không thể làm gì. Bọn hắn điên cùng nhắn lại, nỗ lực nhường mình tận khả năng công chính khách quan, mong muốn phát ra ngoài một đầu phản bác thanh âm, thế nhưng một đầu đều không có thể phát ra ngoài. Ngược lại bởi vì bọn họ chấp nhất cùng chửi rủa, cái tiết mục này nhiệt độ đường thẳng tăng lên, rất nhanh liền vọt vào nhiệt độ bảng 10 vị trí đầu. Không biết tình huống người tiền đến, thấy đầy màn hình ca ngợi chi tử, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám phản bác. Bọn hắn bị đa số người ý chí cuốn theo, chỉ có thể lựa chọn tán đồng hoặc là ý miệng, bằng không liền sẽ ra vẻ mình khác loại. Trong lúc nhất thời, trên internet chỉ còn lại có tán thành thanh âm, tiết mục hiệu quả đạt đến một cái đỉnh điểm. Người chủ trì thấy này, tự tin vô cùng đem màn ảnh chuyển hướng công chính, dưới cái nhìn của nàng, hòa thượng này là chắc chắn ăn chay, cũng tất nhiên là một cái phản đối sát sinh, cho nên căn bản không lo lắng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tương phản, nàng 10 phần mong đợi cái này xuất khí hòa thượng biểu hiện, lại vì tiết mục kéo một đợt nhiệt độ. Kết quả màn ảnh nhất chuyển, người chủ trì mặt đều có chút đen, hòa thượng kia không có ngồi nghiêm chỉnh, mà là vểnh lên cái chân bắt chéo ngồi ở kia chơi điện thoại đâu. Lời nàng nói, hắn tựa hồ căn bản không có nghe. Phương chính chủ trì, người chủ trì không thể không lần nữa cất cao giọng nhắc nhở xuống. Hòa thượng kia này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút màn ảnh, chỉ chính hắn ngốc manh mà hỏi, hỏi bẩn tăng đâu? Người chủ trì một hồi chán nản. Phòng trực tiếp bên trong các thủy quân lần thứ nhất trầm mặc, rõ ràng giờ khắc này bọn hắn cũng không biết nên như thế nào làm kẻ lừa gạt. Ngược lại là những cái kia không phát ra được mưa đạn người cười. Mặc dù không cách nào phát ra nhắn lại, nhưng cũng không keo kiệt ở nhà cười chửi một câu, hòa thượng này tới quấy rối a. Ha ha ha. Tốt ngốc manh một hòa thượng. Trực tiếp chơi điện thoại, cái tên này, thật sự là không có người nào. Bất quá sau đó đại gia cũng ý thức được tiết mục tổ vì cái gì mời một tên hòa thượng tham gia tiết mục, hỏi một tên hòa thượng có phải hay không duy trì ăn chay, vẫn là trước mặt người trong thiên hạ hỏi như vậy, thế nào tên hòa thượng dám nói chính mình không ăn chay. Mấy người đã chuẩn bị đóng cửa trực tiếp, bởi vì kết quả đã công bố. Lúc này người chủ trì mặt đen lên, gạt ra nụ cười đến, hỏi lần nữa, Phương chính chủ trì, ngài là một người xuất gia, chắc hẳn cũng là duy trì ăn chay à. Tất cả mọi người thấy, tiểu hòa thượng kia nghe xong lời này liền cười, nụ cười này, cười không phải hết sức ánh nắng, còn mang theo chút ít hỏng. Hắn chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, bẩn tăng ăn chay." Lời này vừa nói ra, người chủ trì, Thường Tĩnh đám người nhẹ nhàng thở ra, chân chính khán giả thì thở dài một tiếng, quả là thế. Thế nhưng sau một khắc Phương chính lại nói, "Thế nhưng bẩn tăng không ủng hộ ăn chay." "Wen, cái này cùng một quả bom, nổ tung toàn bộ phòng trực tiếp ao cá." Người chủ trì cũng bối rối, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một tên hòa thượng vậy mà phản đối ăn chay. Hắn đây là không muốn làm sao? Nghĩ nện chén cơm của mình rồi hả? Thường Tĩnh mười không thể tách rời tâm nhìn về phía Phương chính. Phương chính thì vững như lão cẩu, mặc cho ngươi ánh mắt như thế nào sắc bén, ta tự nhiên nhìn không thấy. Lớn nhất vũ nhục chớ chẳng qua ở nhìn không thấy. Thường Tĩnh bạo tính tình lập tức nổ, nộ đối nói, ngươi thân là một tên hòa thượng, tự nhiên còn muốn lấy ăn thịt. Phương chính hỏi ngược lại, thí chủ, tuổi tác cao lỗ thai không dùng được rồi hả? Bần tăng nói là bần tăng không ủng hộ ăn chay, bần tăng sợ gặp xét đánh, thế nhưng bần tăng phản đối những người khác chỉ ăn làm, bởi vì sinh mà là người, trọng yếu nhất chính là hiểu phải tôn trọng người khác lựa chọn, mà không phải đứng tại chính mình lập đền thờ bên trên bắt cóc người khác quỳ lạy bài của mình vương. Ha ha ha, chửi giỏi lắm. Người khác là đứng tại đạo đức điểm cao bắt cóc người khác, nàng này là chính mình lập cái đền thờ liền muốn bắt cóc tất cả mọi người, phi, thật không biết xấu hổ. Ta còn tưởng rằng hòa thượng này là cái nắm đâu, đao đều chuẩn bị xong, kết quả là quân đội bạn. Ở trước mặt mở đối, ngư bức, hòa thượng này ta yêu. Ta muốn cho hắn sinh 7 cái anh em hồ lô. Rất nhiều người trong nhà hoan hô, làm sao vô pháp phát ra nhắn lại, mưa đạn, cũng chỉ có thể trong nhà làm giống lên. Mà các thủy quân lúc này mới phát hiện, hòa thượng này tựa hồ là kẻ địch. Kết quả là, đủ loại chửi rủa thanh âm bắt đầu soạt màn hình. Chuyện này hòa thượng a, hiện tại giả cùng đương đạo, hòa thượng này làn da trắng non cùng cái đàn bà giống như, xem xét liền là giả hòa thượng, không chừng vẫn là tên nhân yêu. Nhưng cái này giả hòa thượng lăn xuống đi, chúng ta không nhìn hắn. Các thủy quân đang kêu gào, Phương chính nhưng căn bản không nhìn. Thường Tĩnh nói, Phương chính chủ trì, chẳng lẽ ta nói không đối sao?
nhân loại vì một ngụm thịt mà sát sinh, chẳng lẽ liền là đúng sao? Nhân loại cao quý không nên thể hiện tại chúng sinh bình đẳng lên sao? Ngươi đọc nhiều như vậy Phật kinh, một câu chúng sinh bình đẳng, ngươi cũng đọc không hiểu sao? Chương 51, hòa thượng mắng lên cầu cất giữ phương chính cười, chúng sinh bình đẳng bẩn tăng dĩ nhiên hiểu, mà lại so thí chủ hiểu. Cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng? Chúng sinh bình đẳng không phải mọi chuyện cần thiết đều là bình đẳng, mà là tôn trọng những sinh linh khác cách sống cùng lựa chọn, mà không phải đạo đức bắt cóc đem chính mình ý chí áp đặt cho người khác. Như là dựa theo thí chủ nói tới chúng sinh bình đẳng, như vậy thực vật cũng là có sinh mệnh, an động vật ngài không đành lòng, an thực vật ngài liền nhẫn tâm sao? Thực vật cùng động vật có thể so sánh sao? Trương Lôi nhịn không được mở miệng phản bác. Phương Chính cười, làm sao không thể so sánh? Theo khoa học góc độ đi lên nói, thực vật cũng là sinh mệnh một loại, theo Phật học góc độ đến xem, thực vật cũng là luân hồi lựa chọn một cái phương hướng. Nếu tất cả mọi người là chúng sinh sau khi chết, luân hồi sở sinh, đại gia trên bản chất không đều một dạng sao? Nếu một dạng, an động vật, an thực vật đều là sát sinh, thí chủ vì không nghiệp chướng, ngài về sau vẫn là chớ ăn thực vật đều không thể ăn, ta đây ăn cái gì? Trương Lôi cả giận nói. Phương Chính chỉ Tây Bắc nói, tuyển cái chỗ cao, đối Tây Bắc, hé miệng, ngài có khả năng lựa chọn liền gió Tây Bắc uống nước miếng, thực sự không được, ăn đất cũng được, dĩ nhiên, ngài phải cẩn thận một chút, trong đất côn trùng chớ ăn, đây chính là chúng sinh một trong. Ngươi! Trương Lôi đột nhiên giận dữ. Phương Chính tiếp tục nói, thí chủ, an tâm chớ vội. Bần tăng nghe nói ngài ưa thích chạy mạ dạ tổng phải không? Trương Lôi âm trầm gật đầu. Phương Chính cầm điện thoại di động lên nói, vừa mới bần tăng tra xét một thoáng liên quan tới ngài tin tức, bần tăng phát hiện ngài không chỉ là một tên mạ dạ tổng kẻ yêu thích, còn cầm qua thường đây. Bị Phương Chính như thế thổi phồng, Trương Lôi sắc mặt hơi tốt hơn một chút, gật đầu nói, đó là dĩ nhiên. Ngài đã từng dùng thời gian một tuần tại các lục địa chạy 7 lần mạ dạ tổng, hoàn thành một lần kỷ lục thế giới, thật ghê gớm à. Phương đang ngồi cảm thán nói. Trương Lôi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vì tuyên dương màu xanh lá bảo vệ môi trường, an chay chủ nghĩa một lần công lích hành vi, không đáng nhắc đến. Phương Chính hỏi ngược lại, xin hỏi ngài đi 7 đại châu chạy mạ dạ tổng là chạy đi sao? Trương Lôi liếc mắt nói, Phương Chính chủ trì, ngài cha hỏi thời điểm thỉnh có chút thưởng thức được chứ? 7 đại châu rất nhiều đều không hợp với, làm sao có thể chạy tới? Huống chi, xa như vậy, 7 ngày muốn chạy 7 cái địa phương, ta cũng không có khả năng chạy tới. Phương Chính gật đầu nói, đúng a, ta xem ngài phỏng vấn bên trong nói là đi máy bay đi. Máy bay tư nhân. Trương Lôi nói bổ sung. Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, có tiền. Trương Lôi càng thêm đắc ý, Phương Chính cười hắc hắc về sau, cảm thán nói, vì chạy cái bước, ngài đi máy bay bay 7 đại châu, dọc theo con đường này máy bay đến bài phóng nhiều ít đuôi khói a. Dọc theo con đường này ngài khẳng định cũng ngồi xe a. Xe lại nên bài phóng nhiều ít đuôi khói a. Có công ra máy bay không ngồi, đơn độc mở một khung máy bay, này lăng không thêm ra tới đuôi khói, ngài lại là xử lý như thế nào? Ngài đây là bảo vệ môi trường a, vẫn là giả vờ giả vịt a. Nghe nói như thế, Trương Lôi sắc mặt lập tức đen, đồng thời không phản bác được. Phương Chính tiếp tục nói, Trương tổng, ta vừa mới tra xét một thoáng, ngài nói ngài cảm thấy nuôi thả gà mới là con người cùng tự nhiên ở chung chi đạo, có thể là ngài danh nghĩa có thể là có đại lượng trại nuôi gà cổ phần a, Mao Mao gà gà dán nhãn hiệu cửa hàng ngài cũng có cổ phần. Ngài trại nuôi gà đều là thả rông sao? Có vẻ như không phải a, ngài Mao Mao gà mỗi ngày giết nhiều ít gà, ngài có biết rằng? Ngài khẳng định không biết, bởi vì cái này con số quá kinh khủng, khủng bố đến ngài chỉ có thể nhìn thấy tiền tài, không nhìn thấy sát sinh, quên đi ăn chay chủ nghĩa người chúng sinh bình đẳng. Tốt. Tiểu Lưu trực tiếp nhảy dựng lên vỗ tay hô tốt. Lúc này vô số chửi rủa Phương Chính trong màn đạn bay ra mấy cái dấu hỏi, mấy cái này dấu chấm hỏi 10 phần chói sáng, bởi vì người khác đều là chửi rủa, chỉ có hắn là dấu chấm hỏi. Sau đó một nhóm màu đỏ kiểu chữ bay qua, chư vị, ta đã công phá đối phương hậu trường. Nhưng những thủy quân này hiểu biết hạ cái gì gọi là chân chính lưới bạo đi, chơi hắn nhóm. Sau một khắc, phô thiên cái địa mưa đạn soạn. Đại sư Bi Vũ, chú ý đội hình. Trước một khắc đội hình còn có chút hỗn ngang, thế nhưng sau một khắc liền là lít nha lít nhít đại sư Bi Vũ. Mặc cho những thủy quân kia như thế nào chửi rủa, trực tiếp bị đại sư Uy Vũ bốn chữ lớn cho chân áp, mai một, sông vô cùng ngổn ngang. Bên kia từ đông mặt cũng đen, tranh thủ thời gian tìm tới người phụ trách quát lớn, chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói tiết mục bắt đầu cũng chỉ cấp nước quân quyền lên tiếng hạ sao? Người phụ trách mang theo tiếng khóc nước nở nói, chúng ta bị hacker công kích, hậu trường tê liệt, chúng ta đều không quyền hạn. Từ đông nói, bao lâu có thể đoạt lại quyền hạn? Người phụ trách nói, tại cố gắng, cụ thể bao lâu còn không xác định, bất quá hẳn là rất nhanh liền đi. Từ đông gật đầu, đối người chủ trì nháy mắt ra dấu, ý là để cho nàng tranh thủ thời gian trưởng khống hạ cục diện. Thế nhưng hắn quên đi, vài người bên trong còn có người rất tức giận, cái kia chính là Thường Tĩnh. Thường Tĩnh nộ đứng lên nói, Phương Chính, các ngươi ít ăn một miếng thịt, có thể chết sao? Phương Chính thái độ khác thường, không nữa cười hết mắt, trong chốc lát trở nên nghiêm túc, thôn trang nặng, giờ khắc này, hắn trang nghiêm so Thường Tĩnh trước đó chưa còn muốn trang nghiêm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tại Nguyệt Bạch Tăng Y ra chỉ dưới, Phương Chính dáng vẻ trang nghiêm, tại Từ Bi phía dưới lại là vô tận lửa giận, giờ khắc này hắn phảng phất là Phật Đà phẫn nộ hóa thân, bất động minh vương. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thường Tĩnh, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền dọa đến Thường Tĩnh lui lại ba bước. Phương Chính đưa lưng về phía ánh nắng, đối mặt với Thường Tĩnh, sau lưng phảng phất có Phật quang đang tỏa ra. Hắn từng chữ nói ra nói, không ăn thịt, thật sẽ chết. 7 chữ, như là 7 cái tây đinh, tầng tầng đóng đinh vào Thường Tĩnh trái tim. Phương Chính tiếp tục nói, ngươi không là ưa thích phổ cập khoa học sao? Cái kia bần tăng liền cho ngươi phổ cập khoa học một thoáng, không ăn thịt có thể hay không chết. Đầu tiên, protein là cơ thể người thiết yếu chất dinh dưỡng, mỗi ngày đều muốn tham gia đầy đủ lượng mới có thể thỏa mãn thân thể cần thiết, nếu như là nghiêm khắc ăn chay chủ nghĩa người, một chút động vật tính thức ăn đều không ăn, rất dễ dàng tạo thành protein tham gia không đủ. Mặt khác, nghiêm khắc ăn chay chủ nghĩa người cũng sẽ khuyết thiếu vitamin B12 cùng vitamin B11, hai loại thức ăn là RNA hợp thành quá trình bên trong trọng yếu của enzyme, nếu như khuyết thiếu rất dễ dàng tạo thành mảnh RNA hợp thành chướng ngại. Thứ hai là thiếu máu, động vật tính trong đồ ăn chứa phong phú huyết hồng lỏng sắt, lợi cho cơ thể người hấp thu, là bổ huyết tốt nhất nơi phát ra, nếu như thời gian dài không ăn thịt, rất dễ dàng tạo thành thiếu sắt tính thiếu máu. Thường Tĩnh lập tức phản bác, rau quả hạt cũng có định lượng sắt nguyên tố. Phương Chính liền cùng xem một cái vô tri giống như kẻ ngu nhìn xem Thường Tĩnh. Ánh mắt này, Tiểu Lưu vô cùng quen thuộc, lúc trước nàng liền là nhìn như vậy Phương Chính. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình giống như cái kẻ ngu. Phương Chính cười nhạo nói, một chút rau quả bên trong sắt thực chứa có nhất định lượng sắt nguyên tố, thế nhưng chỉ là không phải huyết hồng làm sắt, bất lợi cho cơ thể người hấp thu, ngươi dự định một bữa cơm ăn mấy trận rau quả bổ sắt sao? Bần tăng nhận biết một cái quan tài tượng, có thể vì ngài chế tạo riêng một cái độc nhất vô nhị khoản. Chương 52, A Di Đà cái Phật a. Cầu cất giữ Thường Tĩnh mặt mo đỏ ửng, lần nữa im miệng. Phương Chính tiếp tục nói, thời gian dài không ăn thịt tuổi dậy thì nữ sinh, rất dễ dàng bởi vì mỡ tham gia không đủ, dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến nội tiết hỗn loạn, ảnh hưởng con mái kích thích tố bài tiết, tạo thành kinh nguyệt không đều, thậm chí là mất kinh. Phụ nữ có thai không ăn thịt, liền sẽ ảnh hưởng thai nhi sinh trưởng phát dục. Nhất là nghiêm khắc ăn chay chủ nghĩa người, lại càng dễ dẫn đến dinh dưỡng không cân đối. Trẻ em không ăn thịt, thân thể khuyết thiếu đại lượng protein, axit béo chờ dinh dưỡng vật chất bổ sung, nếu như thời gian dài không ăn thịt, liền sẽ dẫn đến sinh trưởng phát dục chậm chạp, nghiêm trọng còn sẽ ảnh hưởng đại não phát dục. Tuổi dậy thì nam nữ không ăn thịt, nam sinh khả năng xuất hiện phát dục chậm chạp, mà nữ sinh thì sẽ ảnh hưởng phát dục. Hiện tại ngươi còn cảm thấy không ăn thịt sẽ không chết người sao? Ngươi có dinh dưỡng sư đi theo phía sau cái mông phối hợp dinh dưỡng, sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng miệng đầy không chịu trách nhiệm ngôn luận lừa dối người khác chỉ ăn làm, xảy ra vấn đề, ngươi là lấy cái chết tạ tội đâu vẫn là lấy cái chết tạ tội đâu? Thường Tĩnh hiển nhiên là làm qua công khóa, thế nhưng này bài tập cũng không hoàn toàn, trong lúc nhất thời bị Phương Chính đối không phản bắt được. Phương Chính lần nữa giơ tay lên cơ nói, vừa mới ta tra xét một thoáng thí chủ gần nhất bằng hữu bảy, 5 tháng trước ngài còn tại ngoạm miếng thịt lớn, này là của ngài tự chủ a. Đùi gà này thật sự là lại mập lại lớn a. Thường Tĩnh sắc mặt một mảnh cho tàn, nàng biết, giờ này khắc này nàng nói cái gì đều vô dụng. Phương Chính tiếp tục nói, chúng ta người trong nước là gần nhất này 2-30 năm mới ăn thịt tự do, này 2-30 năm chúng ta ăn cũng chủ yếu là thịt heo. Thế nhưng thân thể của chúng ta cao lại là toàn thế giới bên trong tăng trưởng nhanh nhất, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ăn thịt có ích tại thân thể khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi nói ta người Hoa ăn một miếng thịt, Amazon rừng mưa liền phát lên một sợi khói. Ngươi tại sao không nói một con trâu than bài phóng lượng là một con lợn 74 lần? Người trong nước người đồng đều thịt bò tiêu phí vẹn vẹn 4.1 kg, mà những cái kia người nước ngoài nhóm người đồng đều 80 kg thịt bò. Ngươi không nói để bọn hắn không ăn thịt, lại nói người trong nước không thể ăn thịt. Thế nào? Người trong nước liền so với bọn hắn đê tiện sao? Không xứng ăn thịt sao? Lúc này người chủ trì cười ha hả nói, Phương Chính chủ trì, không có ngài nói nghiêm trọng như vậy chứ. Phương Chính trực tiếp dùng xem đồ đần giống như ánh mắt nhìn đối phương lập tức một hồi run rẩy, có loại bị dã thú để mắt tới cảm giác, toàn thân không được tự nhiên. Phương Chính nói, không nghiêm trọng. Ta cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Phương Chính ngẩng đầu lên nói, hướng xa nói, chúng ta tiên tổ dùng 140 vạn năm thời gian mới từ lôi hỏa bên trong cầm lấy khối thứ nhất thịt, mở ra nhân loại tốc độ cao quá trình tiến hóa. Chúng ta tiên liệt dùng 14 năm. Vô tận hy sinh đổi đi cường quốc vì ta nhóm tranh thủ ăn thịt quyền lực, chúng ta mở đường người dùng 7 thời gian 10 năm, tại trong cuồng phong bạo vũ nỗ lực ra sức làm, kiến thiết tổ quốc của chúng ta, mới để cho chúng ta theo nhận đói chịu đói bên trong đi tới, thu hoạch được ăn thịt tự do. Các ngươi vẹn vẹn bởi vì lựa chọn của mình cùng yêu thích, liền muốn để cho chúng ta mất đi ăn thịt tự do. Đừng nói ta không đáp ứng, tổ tông nhóm cũng không đáp ứng. Nói ra chỉ ăn làm, không ăn thịt thời điểm, các ngươi nghĩ tới các ngươi xứng đáng vì các ngươi trong miệng một ngụm thịt mà hy sinh tổ tông sao? Ngươi nói với ta này không nghiêm trọng. Đóng cửa trực tiếp, đóng cửa trực tiếp. Từ Đông cũng đã nhìn ra, hòa thượng này sức chiến đấu bảng báo cáo, hắn tìm đến những người này không có một cái là đối thủ của hắn, thế là trực tiếp lựa chọn đóng cửa trực tiếp. Đến muộn, giao đạo bọn hắn nắm camera cướp đi. Người phụ trách mang theo tiếng khóc nức nở nói. Từ Đông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao đạo không biết lúc nào mang theo người nắm trong tay camera, vừa bên trên liền đứng đấy Lý Tuyết Anh. Từ Đông giận dữ, tiến lên, Phó Cường, ngươi có ý tứ gì? Có còn muốn hay không đòi tiền? Phó Cường mí mắt vừa nhấc, hắn thân cao không cao lắm, khung xương cũng không tính lớn, thế nhưng khí thế lại mười phần. Trong nháy mắt đè ép Từ Đông một đầu, từng chữ nói ra nói, Từ Đông, tiền thứ này là tốt, thế nhưng có tiền kiếm, có tiền không thể kiếm. Tiền của ngươi quá đen, lão tử không kiếm lời. Lão tử lão bà nắm phòng ốc của nàng cũng bán, tiền đủ. Phương Chính trụ trì nói rất đúng, ta đến xứng đáng tổ tông. Lý Tuyết Anh nói, giao đạo, ngươi phim ta đầu, thiếu bao nhiêu, ta cho. Từ Đông giận dữ, bọn thủ hạ của hắn lập tức bu lại, một bộ nhiều người tư thế, Từ Đông cười lạnh nói, Phó Cường, đừng cho thể diện mà không cần a, ta biết ngươi là cả nước võ thuật quan quân xuất thân, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Phó Cường cười. Sau một khắc, Từ Đông phát hiện bọn hắn bị bao vây, mấy chục người đem bọn hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Những người này có diễn viên, cũng có bề diễn, từng cái người mặc năm đó thời kỳ kháng chiến quần áo, có trên thân còn nhuốm máu, có trên đầu đánh lấy băng vải, có trong tay cầm thương. Mặc dù quân phục của bọn họ không giống nhau, thế nhưng ánh mắt giống như lúc, mang theo một cỗ sát khí. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất kháng chiến anh linh phụ thể, một cái ánh mắt liền xem Từ Đông sợ hãi. Phó Cường nói, Từ Đông, đây là ta Sở Tiêu Điêu. Từ Đông gật đầu, tốt, tốt, hay lời đấy. Nói xong, Từ Đông mang theo người đi. Mọi người thấy Từ Đông xám xịt rời đi bóng lưng, cùng kêu lên hô to, đại sư Bì Vũ. Từ Đông nghe xong đại sư hai chữ, hận đến lợi đều nhanh muốn nát. Hắn hối hận nhất sự tình liền là nắm Hòa Thượng kia kéo vào đi làm phỏng vấn. Hắn hung tợn nhìn về phía còn đứng ở camera trước Phương Chính, mang theo người thẳng hướng Phương Chính. Đủ rồi, người cái tên chọc chết tiệt, câm miệng cho ta. Từ Đông trực tiếp mang theo người vọt tới Phương Chính trước mặt, lớn tiếng a mắng, ăn thịt ăn thịt, miệng đầy ăn thịt, ngươi tính cái gì cầu thí Hòa Thượng? Phương đang đối mặt đối diện vọt tới mấy người không sợ chút nào, thậm chí Phó Cường bọn người không có đi qua, từng cái ôm cánh tay cười. Nhất là những cái kia bị Phương Chính đánh bầy diễn cười vui vẻ nhất. Trung Phản Diễn Mậu núi cũng cười, điểm cái khói nói, dám cùng Hòa Thượng độc thủ. Ta bội phục dũng khí của bọn hắn, đây đều là không có bị mở qua bầu a. Giờ khắc này, Mậu núi xem Phương Chính ánh mắt không nữa tràn đầy ý, phản mà tất cả đều là vẻ kính nể. Trên internet có người hô hào báo động, có người hô hào hỗ trợ cái gì. Mà hiện trường, Phương Chính cũng hỏa, nhìn xem Từ Đông đám người, trực tiếp mắng lên, ăn chay, lão tử sở soạn lần mò 140 vạn năm bỏ lên trên đỉnh chuỗi thực vật, ngươi con mẹ nó nhường lão tử ăn chay. Ta thật tờ mờ a di đả cái Phật a. Phương Chính một cước đá vào đối diện vọt tới Từ Đông trên ngực, Từ Đông trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài. Từ Đông gầm thét, đánh hắn. Còn lại vài người cơ lấy ra hỏa liền muốn xông lên đi, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen. Ầm ầm. Một tia chớp tầng tầng đánh vào Phương Chính cùng đám người kia ở giữa, đám người kia trong nháy mắt bị dọa đến nằm trên đất. Phương Chính thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân áo trắng phụ trợ hắn như là chân vật. Thần phạt a. Có người thét lên. Thế nhưng Từ Đông không tin cái này, trùng hợp, là trùng hợp. Đều tờ mở đừng chạy, đánh cho ta hắn. Có gan lớn thủ hạ lần nữa xông đi lên, Phương Chính lệch ra cái đầu mắng một câu, ngu xuẩn. Vâng. Chương 53, phong phú ban thưởng. Câu cất giữ lại là một tia chớp đánh vào giữa hai người, lần này đối phương bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một lần là trùng hợp, hai lần đâu? Mỗi lần muốn công kích Hòa Thượng kia, liền có lôi đỉnh buông xuống, đây là người bình thường sao? Tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh, bối rối, hai mắt đăm đăm. Tiểu Lưu bưng bít lấy kéo ra miệng động, trong đầu chỉ có một cái màn ảnh đang không ngừng chiếu lại, Hòa Thượng kia nói với nàng, bẩn tăng đích thật là cái phận. Càng xa xôi, Lý Tuyết Anh cũng là hai mắt đăm đăm, chỉ bất quá nàng không phải chấn kinh, mà là bao la mở mịt, trong bụi mù, ánh chớp dưới Hòa Thượng kia, nàng luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, đó là quen thuộc như vậy. Có thể là vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi nàng đến cùng ở nơi nào, lúc nào gặp qua Hòa Thượng này. Trên internet cũng là một mảnh tĩnh lặng, giờ khắc này không một người nói chuyện, không ai lên tiếng. Phương Chính ở trong lòng lại tại hỏi, hệ thống, ngươi này lôi vẫn là như cũ a? Trước ba cái lôi không bổ ta. Không đúng vậy, trước đó ta chửi một câu ngươi liền bổ ta. Hệ thống trở lại, trước đó đánh vào ra. Phương Chính, có lẽ là lôi đình nổ kích duyên cớ, cách đó không xa một cái quay chụp tổ lều bài đổ, sau đó lộ ra mấy tấm bảng hiệu. Phó Cường bằng vào nhiều năm đạo diễn kinh nghiệm, lập tức nghĩ tới điều gì, quả quyết hạ lệnh, đập bên kia. Sau đó tất cả mọi người thấy được trong lều vải mấy cái biển quảng cáo, phía trên bất ngờ viết, đến từ gạo quốc nhân tạo thịt, ăn chay cũng có thịt hương. Hống. Trên internet cùng hiện trường đều vỡ tổ. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ, này chút trong miệng luôn mồm hô hào ăn chay, đạo mạo trang nghiêm giá hỏa không phải thật sự tuyên dương ăn chay, mà là tại này đúng lòng dạ hiểm độc tiền đâu. Đây là tại cho người ta tạo thịt tạo thế, đánh quảng cáo đâu. Trong nháy mắt, phòng trực tiếp bị mưa đạn bao phủ, lúc này không phải đại sư Bì Vũ, mà là một mảnh hán gian thanh âm. Người nếu như ăn, người nếu như ăn a. Bọn hắn nói chúng ta ăn thịt quá mức, vậy bọn hắn này chút ăn nước ngoài thức ăn cho chó lại thế nào nói? Cầu a. Những người này là thật cầu a. Bọn nát tiền. Ăn nát cơm. Người nếu như ăn, nát người. Ở đây bầy diễn nhóm cũng vỡ tổ, có người trực tiếp đem súng trong tay đánh tới hướng Thường Tĩnh đám người. Thường Tĩnh đám người sớm đã bị cái kia hai đạo lôi đỉnh sợ vỡ mật, bây giờ lại gặp phạm vào nhiều người tức giận, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức ở người đại diện đám người lôi kéo hạ tốc độ cao thoát đi hiện trường. Hỗn loạn người chia cắt Phương Chính cùng Tiểu Lưu, cùng với bên kia hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chính Lý Tuyết Anh. Tiểu Lưu nhìn xem dòng người đối diện Phương Chính, hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, nụ cười ôn hòa ánh nắng, nàng không nhịn được nói thầm, đây quả thật là cái kẻ ngu sao? Đám người trong khe hở, Phương Chính đối hai người chắp tay trước ngực, mỉm cười, khẩu tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lý Tuyết Anh có loại dự cảm xấu, vừa muốn đi qua truy hỏi bọn hắn có hay không đã gặp mặt, một cái to con ở trước mặt nàng chạy qua, che cản lẫn nhau ánh mắt. Làm cái kia to con chạy tới về sau, Lý Tuyết Anh ngạc nhiên phát hiện, Hòa Thượng kia không thấy. Một bên khác Tiểu Lưu cũng là như thế, một người ngăn trở ánh mắt, lại nhìn thời điểm, Hòa Thượng không thấy. Tiểu Lưu cùng Lý Tuyết Anh ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm khắp nơi. Theo lý thuyết, Phương Chính cái kia toàn thân áo trắng tại đây chống trải địa phương hết sức tốt phân biệt, thế nhưng mặc cho hai người như thế nào tìm kiếm, nhưng căn bản không nhìn thấy Phương Chính cái bóng. Người đâu? Phương Chính đâu? Lý Tuyết Anh hỏi Tiểu Lưu. Tiểu Lưu lắc đầu, nháy mắt, người liền không có, không biết đi đâu. Đi xem camera. Lý Tuyết Anh nói chuyện đã chạy đến camera trước, mở ra trước đó thu hình lại, kết quả thấy Phương Chính quay người vén lên một lều vải đi vào. Lý Tuyết Anh nhíu mày, cái kia lều vải nàng đã tìm, lều vải đằng sau là một mảnh đất trống trải, Phương Chính coi như chạy, cũng không có khả năng chạy hào không dấu vết. Có thể là, hắn đến cùng là thế nào tan biến đây này? Nàng nhớ tới Phương Chính trước đó lời, ta thuấn di tới a chẳng lẽ hắn thật sẽ thuấn di? Lý Tuyết Anh nhíu mày. Lý Tuyết Anh đang nghi ngờ thời điểm, phòng trực tiếp bên trong có người hô to, ta biết hòa thượng kia, ta gặp qua hắn.
Người nào?
Ở đâu gặp qua?
Tại trong tòa tháp kéo sa mạc, trước đó tỉnh nghiên phòng trực tiếp bên trong ta đã từng gặp hắn.
Không sai liền là hắn, hắn bộ bộ sinh liên, dẫm ra một mảnh bị ngạn hoa.
Đại ca, ngươi huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều a?
Ta không nhìn lầm, liền là hắn.
Mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng toàn thân áo trắng, trắng loáng phảng phất không giống nhân gian người hòa thượng, ta chỉ gặp qua như thế một cái.
Trước đó ta liền muốn nhận, thế nhưng nghĩ đến thần kỳ như vậy hòa thượng không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này, liền không có nhận.
Thế nhưng hắn đứng ra nộ đối những cái kia đúng nát tiền quân bán nước về sau, ta bỗng nhiên hiểu rõ, hắn là đi ra thu thập bọn hắn.
Hắn khẳng định là cái kia bộ bộ sinh liên hòa thượng.
Ta cũng nhìn qua cái kia trực tiếp, trước đó nhìn thật lâu sa mạc phong cảnh, trong đêm tối hắn toàn thân áo trắng vung vãi hồng quang, bộ bộ sinh liên.
Ta cũng nhìn qua.
Ta làm chứng.
Càng ngày càng nhiều người nhảy ra làm chứng, thế nhưng không có đợi mọi người lại thế nào nghị luận đâu, trực tiếp chặt đứt.
Phòng trực tiếp càng là phủ lên đại đại mấy cái màu đỏ, dính liễu truyền bá phong kiến mê tín, tạm thời đóng cửa.
Thấy cảnh này, không ít người trực tiếp chửi mẹ, lại không thể làm gì.
Lần này sự kiện triệt để vỡ lở ra, Thường Tĩnh, Từ Đông, Trương Lôi đám người trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Đại lượng dân mạng nhảy ra, đem Thường Tĩnh đám người trước đó ăn thịt video, ảnh chụp lật ra đến, thậm chí còn có người đen tiến vào nước ngoài làm thịt công ty hệ thống, tìm được bọn hắn cùng hai công ty ký tên hiệp nghị.
Trong lúc nhất thời, bọn hắn thành chuột chạy qua đường, các nhãn hiệu lớn dồn dập tuyên bố hủy bỏ Thường Tĩnh phát ngôn, hủy bỏ hợp tác, đồng thời hướng Thường Tĩnh bắt đền, đồng thời các đại bình đài dồn dập loại bỏ này chút đúng nát tiền người truyền hình điện ảnh tác phẩm.
Trương Lôi bị đá ra cổ đông sẽ, công ty của mình lại bị người đảo ra một đống vấn đề, đứng trước đóng cửa.
Từ Đông miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng cũng thụ trọng thương, rất lâu chưa từng lộ diện.
Những người này trắng đêm khó ngủ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tử Hòa Thượng, ngươi tê liệt.
Hát xì.
Giờ này khắc này, Phương Chính đã về tới nhất chỉ miếu bên trong.
Bên hai cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành đúng nát tiền nhiệm vụ, độ hoàn thành hoàn mỹ, thu hoạch được hai lần rút thưởng cơ hội."
Phương Chính nghe xong lập tức mừng rỡ, "Chờ một lát, bần tăng đi tắm thay quần áo, sau đó chúng ta chậm rãi rút."
Nói xong, Phương Chính xông vào sân sau đốt hương tắm gội, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Phương Chính trở lại dưới cây bồ đề, ngồi xếp bằng làm tốt, hít sâu một hơi, "Hệ thống, rút thưởng."
"Đinh, chúc mừng ngươi rút đến di chuyển sa mạc ban thưởng."
Phương Chính sững sờ, "Cái gì đồ chơi?"
Phương Chính tranh thủ thời gian xem xét di chuyển sa mạc giới thiệu.
Di chuyển sa mạc, chân ngươi dưới sa mạc đem hóa thành chất pháp, sa mạc bắt đầu di chuyển, nhất chỉ miếu vị trí đem trong sa mạc không ngừng biến hóa, dùng bảo đảm an toàn của ngươi.
Phương Chính trợn tròn mắt, hệ thống, ngươi xác định đây là ban thưởng?
Đây là trừng phạt ta.
Người khác tìm không thấy ta, ta là an toàn, có thể là không ai lễ Phật, ta đi đâu kiếm tiền nuôi sống gia đình đi à?
Chương 54, quỷ hòa thượng cầu cất giữ đinh.
Nhất chỉ miếu chẳng qua là trong sa mạc bơi lội, ngươi cũng có thể hiểu thành sa mạc đang thay đổi, người hữu duyên tự nhiên hữu duyên gặp nhau, vô duyên người tự nhiên vô duyên gặp nhau, hà tất cưỡng cầu?
Hệ thống hồi đáp.
Phương Chính xỉ một tiếng kinh miệt, không bắt buộc.
Không bắt buộc ngươi cho bần tăng tiền sao?
Ta mặc kệ, ta muốn trả hàng.
Đinh.
Vật phẩm cấp cho về sau, khái không đổi.
Hệ thống trực tiếp cự tuyệt.
Phương Chính gọi là một cái phiền muộn a.
Thế nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có biện pháp, hỏi chính mình tương đối quan tâm vấn đề, ta sẽ tự bỏ ra đi, sẽ không cũng tìm không thấy nhà a.
Hệ thống nói, đinh.
Cũng sẽ không, tại nhất chỉ miếu xuất gia tăng nhân sẽ cùng chùa miếu sinh ra ràng buộc, vĩnh viễn biết chùa miếu vị trí chính xác.
Tính ngươi còn có chút lương tâm.
Phương Chính lẩm bẩm một câu về sau, hít sâu một hơi nói, tiếp tục rút thưởng.
Ta đây cũng là mặt đen đạo gia, vật cực tất phản, cũng nên rút cái lớn đi.
Đinh,
chúc mừng ngươi quất đến ẩn thế cao tăng ban thưởng.
Phương Chính nghe xong danh tự, lập tức có loại dự cảm xấu, tranh thủ thời gian kiểm tra kỹ càng nội dung.
Ẩn thế cao tăng, làm danh vọng đi đến nhất định cấp độ về sau, hệ thống đem sẽ chủ động giảm xuống danh vọng lực ảnh hưởng, để giúp ngươi đạt thành ẩn thế mục đích.
Phương Chính xem xét hai mắt tối đen, kém chút không có hôn mê. Hệ thống, ngươi chơi ta đi.
Đây là ban thưởng sao?
Bần tăng mệnh gần chết, tiền hương hỏa cơ hồ đoạn tuyệt coi như xong, hiện tại ngươi trực tiếp nhường bần tăng làm cái hạng người vô danh.
Đây là danh lợi đều không muốn cho a.
Hệ thống nói, đinh.
Chẳng qua là giảm xuống lực ảnh hưởng, không là hoàn toàn không có sức ảnh hưởng.
Mà lại, ngươi xác định ngươi thật mong muốn giống như trước như vậy làm cái mọi người đều biết lạt mà sao?
Phương Chính rơi vào trầm tư bên trong, làm cái mọi người đều biết lạt mà, thật được chứ?
Đi đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục, nghĩ chụp mũ cất mũi đều muốn cân nhắc có thể hay không ảnh hưởng hình ảnh, chớ nói chi là gặp được những tên khốn kiếp kia trực tiếp vào tay đánh người, có thể nói là khắp nơi cả tay.
Nghĩ như vậy, lực ảnh hưởng giảm xuống một chút, hoàn toàn có lợi cho hắn đánh một thương đội chỗ khác, không bị thanh danh liên lụy, cái này xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.
Thế nhưng, vừa nghĩ tới không thể tốc độ cao nổi danh, kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt, Phương Chính lại là một hồi thở dài, ai,
hoàn tục tháng ngày, lại phải về sau kéo.
Phương Chính bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, nhìn xem trên đầu bồ đề thụ, có một chút phiền muộn.
Bất quá giờ này khắc này có người càng phiền muộn hơn.
Dẫn đường, ngươi xác định đây là đi tới nhất chỉ miếu đường.
Nhất Lượng Việt dã xa tại trên sa mạc chạy như điên, lái xe hoài nghi nhìn xem ghế lái phụ vị bên trên Nê Hầu Tử.
Nê Hầu Tử cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là chém đinh chặt sắt chỉ đằng trước nói, ngươi cứ yên tâm to gan đi thôi.
Nhất chỉ miếu ta đều đi qua hai lần, đường rất quen.
Nói như vậy, nếu như ta Nê Hầu Tử cũng không tìm tới nhất chỉ miếu, trong thiên hạ liền không có người có thể tìm tới.
Lái xe cao mày nói, có thể là dựa theo ngươi nói, trước khi trời tối chúng ta nên đến chỗ rồi à, có thể là cái này cũng không thấy cái chùa miếu cái bóng à. Nê hầu tử nói, ngươi gấp cái gì? Đây là sa mạc. Nhất chỉ miếu tại cồn cắt ở giữa đâu, ngươi không bỏ lên trên cồn cắt làm sao có thể xem thấy? Có lẽ xuống một cái cồn cắt liền là nhất chỉ miếu, ngươi liền thành thành thật thật mở đi. Được à? Lái xe thấy Nê hầu tử khẳng định như vậy, mà lại nói cũng có lý, liền không lại tranh luận. Vào đêm, xe còn tại mở. Trời đã sáng, xe còn tại mở. Lái xe nhìn xem đầu đầy mồ hôi Nê hầu tử, đã nói xong vừa ban ngày con đường, chúng ta mở một ngày một đêm. Nhất chỉ miếu đâu? Nê hầu tử một bên lau mồ hôi vừa nói, như thấy quỷ, không nên à, ta nhớ được cứ như vậy đi à. Lái xe quay đầu lại nói, ông chủ, cái tên này không phải là hại chúng ta à. Ghế sau xe người trung niên cao mày nói, Nê hầu tử, ngươi xác định ngươi đi con đường đúng. Nê hầu tử gật đầu nói, tuyệt đối không sai, ta đã tới hai lần. Điểm này, người cả thôn đều có thể cho ta làm chứng. Nếu không phải bọn hắn làm chứng, chúng ta cũng sẽ không thuê ngươi. Thế nhưng tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, một ngày một đêm, còn không thấy nhất chỉ miếu, ngươi giải thích thế nào? Ông chủ hỏi. Nê hầu tử nói, lại đi một chút, nhất định có thể tìm tới. Lại một ngày đi qua. Lái xe nhìn xem trước mặt thôn, quay đầu nhìn thoáng qua Nê hầu tử, chúng ta đây coi như là thành công xuyên qua sa mạc đi. Nê hầu tử nhìn xem thôn kia miệng trên bảng hiệu viết vài cái chữ to, tiến tính thôn. Nê hầu tử nhếch nhếch miệng, giống như là, ta đi ngươi lại ra, ta nhường ngươi thật giống như là. Lái xe trực tiếp động thủ. Nê hầu tử xuống xe chạy trốn, một bên chạy một bên hô, đừng đánh nữa, ta thật không có mang sai đường. Ngươi tìm ai mang cũng là như thế đi. Vậy tại sao tìm không thấy địa phương? Ta tờ mở nào biết được a? Sau đó, Nê hầu tử thử nghiệm nhiều lần tiến vào sa mạc tìm kiếm nhất chỉ miếu, kết quả đều là không công mà lui. Không chỉ là Nê hầu tử, Từ Tam cũng thử nghiệm mang theo tò mò tới du khách tiến vào sa mạc tìm kiếm trong truyền thuyết nhất chỉ miếu, đều là không thu hoạch được gì. Đến tận đây, trên internet rất nhiều người bắt đầu đứng ra bác bỏ tin đồn. Trong tòa tháp kéo sa mạc căn bản không có nhất chỉ miếu, tình nghiên video là gạt người. Internet truyền ngôn bị công phá, trong tòa tháp kéo trong sa mạc không có chùa miếu, càng không có cái gì bạch y tăng nhân phương đang. Hiện tại internet lăng xê quá là bị ổi, đại gia lý tính phân tích một chút hẳn là cũng có thể được ra kết luận chính xác. Đi xem một chút sinh hoạt trong sa mạc người đều dáng dấp ra sao. Tối thiểu nhất làn da đều sẽ không quá tốt, nhìn lại một chút cái kia phương chính làn da, trắng non so nữ nhân còn nữ nhân, so hải nhi còn hải nhi, cái kia có thể thị trưởng lâu sinh hoạt trong sa mạc người có được làn da sao? Rõ ràng, hắn không sinh hoạt tại trong tòa tháp kéo sa mạc. Hết thể đều là âm mưu, đều là một ít không có hạn cuối người lăng xê manh lưới. Đoán chừng mấy ngày nữa, hòa thượng kia nên ra tới trực tiếp mang hàng đi, không biết hắn là bán cây xương rồng cảnh vẫn là bị ngạn hoa, ha ha ha. Một mảnh tiếng chất vấn bên trong, gần bị xào hơi nóng độ sa mạc bạch y tăng nhân phương đang tin tức bắt đầu dần dần chìm xuống dưới, thời gian dần qua liền không người hỏi thăm. Nê hầu tử nhìn xem hùng hùng hổ hổ đi các lão bản, khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng chính mình tìm được một cái phát tài cơ hội, kết quả bồi thường cái út sốc. Hắn lật một cái túi, bỏ đi bồi thường những ông chủ kia tiền sang về sau, chỉ còn lại không tới 300 khối tiền mặt. Chẳng lẽ ta thật đủ ủy? Nê hầu tử đều có chút nhịn không được hoài nghi mình có phải thật vậy hay không chúng ta. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm tại bên tai vang lên, A Di Đà Phật, thí chủ, đều niên đại gì, ngươi còn tin tưởng có quỷ? Ngươi phải tin tưởng khoa học. Ai nhà ta thao? Nê hầu tử dọa đến tại chỗ vọt tới thật xa, mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy một cái hòa thượng áo trắng đang cười ha hả đứng tại cái kia nhìn hắn đây. Nê hầu tử rủi rủi con mắt, tại ngôi đầu nhìn một chút bầu trời, trời tối. Quỷ a! Nê hầu tử xoay người chạy, phương chính một thanh nắm chặt y phục của hắn cổ áo kéo hắn lại. Thí chủ, đừng chạy, bẩn tăng không có ác ý. Vung ra ta, đừng giết ta à! Nê hầu tử như bị điên dãy rồi lấy, nước mũi một thanh nước mắt một thanh tiêu khóc. Đại ca, ta sai rồi, thế nhưng ngươi tại trên người của ta cũng không có bị thua thiệt gì à? Đến mức bắt lấy ta một người hồ sao? Chương 55, vay tiền hòa thượng cầu cất giữ phương chính thấy Nê hầu tử bình tĩnh không xuống, thế là hừ lạnh một tiếng, đừng động, lại cử động ta liền. A ô! Phương chính hé miệng, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Hành vi nghệ thuật không tính nói láo, cho nên không có gặp phải xét đánh, thế nhưng Nê hầu tử lại lĩnh ngộ tinh túy trong đó, trực tiếp chân mềm nhũn quỳ gối phương chính trước mặt. Quỷ đại ca, ngươi nói đi, chỉ cần không ăn ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Phương chính thấy này, không còn gì để nói. Hắn phát hiện trên thế giới này có vài người liền là ra tiện một chút, hắn nói thật ra không ai tin, nói láo tin người có thể nhiều, trước mắt cái này, hắn ôn tồn nói không được, cần phải tới cứng. Phương chính nhìn xem Nê hầu tử nói, thí chủ, bần tăng cần một ít cây miêu, ngươi biết sao có thể lấy tới sao? Cây giống. Nê hầu tử ngạc nhiên nhìn xem Phương chính. Phương chính gật đầu nói, đúng, cây giống. Nê hầu tử nói, quỷ đại ca, ngươi muốn cây giống làm gì? Phương chính chỉ sau lưng sa mạc nói, xanh hóa sa mạc a. Nê hầu tử liễu lơi nói, hiện tại quỷ giác ngộ đều cao như vậy rồi hả? Còn phụ trách trồng cây trồng rừng. Phương chính cho hắn chán một bàn tay, đừng nói nhảm, liền nói có biết hay không nào có cây giống làm. Nê hầu tử thấy Phương chính tức giận, lập tức dọa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian thành thành thật thật hồi đáp, biết biết, thành trấn bên trong liền có bán. Bất quá chúng ta cái này sa mạc hóa quá nghiêm trọng, rất nhiều người đều thất bại, ngươi xác định ngươi muốn thử một chút. Phương chính không muốn cùng hắn kéo vô dụng, trực tiếp hỏi, cây giống bao nhiêu tiền một gốc? Đều là cái gì cây? Cái gì cây đều có, người ta đó là cây ươm căn cứ lôi ra ra bán, không phải chuyên môn vì sinh hóa. Thành trấn bên kia cũng xa hóa không có nghiêm trọng như vậy. Còn giá cả sao, bao nhiêu tiền đều có, phẩm tướng tốt, chủng loại tốt đắt một chút, mười mấy khối một gốc thật nhiều, những cái kia phẩm tướng mấy khối tiền một cây, cùng hành tây giống như. Nê Hầu Tử nói. Phương Chính khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nê Hầu Tử suy nghĩ, đối phương nên hỏi cũng đã hỏi, cần phải đi đi. Sau đó hắn liền thấy hòa thượng kia hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, khóe miệng chậm rãi nứt ra, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng. Hòa thượng kia chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm bờ vai của hắn, cùng hắn vai song vai, như là hảo huynh đệ nói, thí chủ, mượn ít tiền quá. Sau đó Nê Hầu Tử liền thấy cái kia tặc ngốc rôi ra bàn tay lớn cầm lấy trong tay hắn còn sót lại 300 khối tiền. Nê Hầu Tử khóc dòng nói, đại ca, ngươi tốt xấu chừa chút cho ta a. Phương Chính suy nghĩ một chút sau khẽ gật đầu, mượn 200, giúp ta tận khả năng mua chút cây giống trở về. Nê Hầu Tử nghe xong, trực tiếp cứng lên cổ, ngươi giết ta đi. Cây giống ta có thể mua, thế nhưng vừa đi vừa về phí chuyên chở ngươi tính qua sao? Còn có, đừng nói ta tìm không thấy ngươi cái kia chùa miếu, coi như có thể tìm tới, cái kia vừa đến vừa đi lại là bao nhiêu tiền? Ta không có tiền rồi, ngươi giết ta đi, ta nhận. Sau đó Nê Hầu Tử liền nhận mệnh giống như nằm trên mặt đất. Phương Chính trụ trì, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lúc này, theo thôn khẩu ra tới Tỉnh Nghiên thấy được Phương Chính cùng Nê Hầu Tử, tò mò hỏi. Nê Hầu Tử vừa nhìn thấy Tỉnh Nghiên, liền phảng phất tìm tới cây cỏ cứu mạng, lộn nhào chạy tới, giếm lại ký giả, cứu mạng a. Ác quỷ đoạt tiền á. Tỉnh Nghiên trực tiếp liếc mắt, rõ ràng không có nắm lời hắn nói coi ra gì. Từ khi bị Ngạn Hoa sự kiện về sau, báo xã trước tiên liên hệ nàng, xác nhận chuyện thật giả, kết nếu như đối phương cho rằng là giả, đưa nàng tốt một chầu phê bình, phiền muộn nàng uống hai ngày rượu buồn, ngủ vài ngày rất thẳng. Hôm nay tâm tình tốt hơn nhiều, lúc này mới ra cửa đi một chút. Kết quả là thấy hai người này, một cái nằm trên mặt đất muốn chết muốn sống, một cái ngồi xổm ở cái kia không biết đang làm gì. Phương Chính chắp tay trước ngực, một mặt vô tội nói, A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là muốn hướng hầu thí chủ mượn ít tiền, mua chút cây giống, trồng cây trồng rừng mà thôi, cũng không phải là đoạt tiền. Nói xong, Phương Chính nhìn một chút trong tay 300 khối tiền, sau đó ngay tại Nê Hầu Tử đỏ bừng trong ánh mắt nhét vào miệng túi của mình. Thỉnh Nghiên nghe xong việc này, lập tức cười, liền chút chuyện này a. Phương Chính trụ trì, chuyện này ta có lẽ có thể giúp đỡ bệ bội. Thật. Phương Chính hai mắt tỏa ánh sáng. Thỉnh Nghiên nói, ta một bằng hữu là làm cây ươm buôn bán, làm rất lớn. Ta có thể cho hắn vận một nhóm cây ươm tới. Phương Chính vội vàng nói, vần tăng không có tiền. Thỉnh Nghiên cười, một chút món tiền nhỏ, coi như ta quên cho chủ miếu. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, thí chủ, trưởng nghĩa, có một điều kiện. Thỉnh Nghiên lập tức nói. Phương Chính cảnh giác nhìn xem Thỉnh Nghiên, Thỉnh Nghiên không hiểu rõ hắn, thế nhưng hắn hiểu rất rõ Thỉnh Nghiên, nữ nhân này gà tặc vô cùng. Tình Nghiên nhìn vẻ mặt phòng bị nàng Phương Chính, thổi phù một tiếng cười, yên tâm, không phải cái gì rất khó điều kiện, theo ta đi một chút, tâm sự, được rồi đi. Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, hô, chỉ cần không nói tiền, cái khác đều tốt nói. Tình Nghiên, nàng đời này liền chưa thấy qua như thế keo kiệt hòa thượng. Nhìn xem hai người sánh đôi đi xa, Nê Hầu Tử sờ lên túi, giơ thẳng lên trời kêu dên nói, đã nói chừa chút cho ta, ngươi toàn cầm đi à? Xuất sinh a. Màu bạc dưới ánh trăng, cồn cắt bên trên, một cái bạch đi tăng người cùng một tên tuyệt mỹ chân dài nữ tử đi tại cồn cắt trên sườn núi. Hai người cái bóng bị ánh trăng kéo vô cùng dài, rất dài. Phương Chính trụ trì, chúng ta trước kia gặp qua sao? Tình Nghiên hỏi trong nội tâm nàng thật lâu không tiêu tan nghi hoặc, ta nói là, chúng ta tán gẫu qua ngày, hoặc là ăn cơm xong cái gì? Ân, chính là bằng hữu cái loại cảm giác này. Phương Chính không biết trả lời như thế nào, hắn cùng Tình Nghiên hoàn toàn chính xác gặp qua, thế nhưng đây cũng không phải là thế giới cũ. Đây là Phương Chính mở ra một đầu thế giới chi nhánh, nói là thời không song song cũng không đủ. Thời không song song, giống nhau một người, thế nhưng này thật tính là cùng một người sao? Thật lâu Phương Chính lắc đầu nói, chưa thấy qua. Lôi không có rơi xuống, rõ ràng hệ thống cũng công nhận hắn này loại phán đoán. Thế giới khác nhau, cho dù là trí nhớ, bộ dáng, tính cách đều giống như lúc, thế nhưng y nguyên không tính là cùng một người. Tình Nghiên nghi hoặc nhìn Phương Chính nói, có thể là, không biết vì cái gì, ta nhìn ngươi đặc biệt nhìn quen mắt. Phương Chính cười nói, này có lẽ liền là duyên phận đi. Tình Nghiên rất tán thành gật đầu, trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Chủ trì, thuận tiện cùng ngươi nói rông dài một chút ta không chuyện vui sao? Phương Chính nói, dĩ nhiên có khả năng. Thế là Tình Nghiên bắt đầu mở rộng cửa lòng chửi bậy nổi lên trong lòng với cái thế giới này bất mãn. Phương Chính trụ trì nói thật, ta hết sức không vui, ta cảm thấy cái thế giới này vô cùng hết sức thao đản. Phương Chính không nói chuyện, chờ lấy bạn sau. Chương 56, đào xe cầu cất giữ. Tình Nghiên nói, ngươi biết không, chúng ta báo xã nguyên lai chủ biên liền là cái phế vật đầu heo. Hắn tới chậm, bằng vào quan hệ bên trên bị hắn đối với báo xã sự tình cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn liền là cái bài trí coi như xong, hết lần này tới lần khác cái này bài trí còn nữa thích xen vào việc của người khác, bốn phía kéo sống, làm chúng ta quanh năm suốt tháng bận tối mày tối mặt, sống làm không ít, chỗ tốt là một chút cũng không có, đều bị một mình hắn cầm. Chúng ta tổ này người không có một cái thích hắn, có thể là vì công tác có thể thuận lợi làm tiếp, ta liền không thể không đứng ra cho hắn chủ ý. Nhất làm cho ta tức giận là, hắn lên trước, theo lý mà nói cái kia chủ biên vị trí vòng cũng giờ đến phía ta. Kết liêu hắn trước khi đi, vậy mà cùng ông chủ nói xấu ta. Con mẹ nó nắm ta để cử đến một cái nhàn tản bộ môn đi. Dựa theo ta hiện tại vị trí, đi qua tối thiểu nhất cũng hẳn là một cái lãnh đạo, đối diện cũng đích thật là an bài như vậy. Kết liêu hắn chạy tới yêu cầu đối diện để cho ta theo bình thường nhân viên làm lên. Liền lấy lần trước sự tình đi, ta rõ ràng làm tiết mục thời điểm, liền nói rất rõ ràng, giả hòa thượng bên đường đi lừa gạt, đến trong tay hắn vì nhiệt độ, đổi thành hòa thượng bên đường đi lừa gạt. sau đó xảy ra chuyện, hắn chạy, ta có nổi. Chờ lão nương biết tất cả những thứ này đều là hắn dở trò quỷ về sau, hắn sống chạy. Phương Chính một mặt đồng tình nhìn xem Tình Yên. Tình Yên khí bộ ngực cao vút trên dưới chập trùng, cái bóng cũng đi theo chợt béo chợt gầy. Thở phào về sau, Tình Yên nói, kỳ thật đi, ta cũng không thèm để ý cái kia chủ biên vị trí. Ta liền ưa thích làm cái phóng viên, bốn phía lắc lư. Thật muốn liều bối cảnh, ta vẫn được. Chỉ là ta không muốn mà thôi, ta chỉ muốn bằng vào thực lực của chính mình, tại đây cái không ai nhận biết ta báo xã ra sức làm xuất từ mình tiểu mộng nghĩ, chỉ thế thôi. Ta chẳng qua là bị hố sau rất khó chịu. Ta thật không nghĩ ra, cái kia mập mạp chết bẩm tại sao phải như vậy hố ta. Rõ ràng ta như vậy bảo vệ cho hắn, giúp hắn giải quyết nhiều như vậy phiền toái cùng nan đề, còn lấy nhiều như vậy công trạng. Phương Chính nhìn thoáng qua Tình Yên, chậm rãi nói ra, ta trong chùa miếu cầu ngươi thấy được a. Đầu kia phơi trần sói. Tình Yên không rõ Phương Chính vì sao muốn đổi chủ đề, bất quá vẫn là hỏi một câu. Phương Chính gật đầu, trước kia chúng ta ở trên núi thời điểm, hắn luôn yêu thích tìm hắn thích nhất địa phương đi, nơi đó nhất định phải đất đai phì nhiêu, có hoa tươi mới được. Tình Nghiên cười, hắn thật đúng là cái bắt bẻ ra hỏa. Phương Chính tiếp tục nói, đúng vậy à, hắn rất kén chọn loại bỏ, chỉ chọn nơi tốt đi thế, nhưng hắn kéo xong cất về sau, sẽ đem phía trên hoa toàn đập gãy, làm rối bời. Tình Nghiên ngạc nhiên, vì sao? Phương đang cúi đầu dùng chân khuấy động mở một tầng hạt cát nói, bởi vì hắn biết, xinh đẹp hoa dã sẽ dẫn tới những người khác quan tâm, mà một khi có người muốn hoàn chỉnh mang đi đóa hoa kia, liền muốn đào mở cái kia phụ cận thổ, liền sẽ lộ ra hắn cái kia một đống phân tới. Nghe đến đó, Tình Nghiên sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ta tạo. Phương Chính mỉm cười, thí chủ, đóa hoa kia quá đẹp, xinh đẹp hoa mặc dù có khả năng trêu hoa gẹo nguyệt, chiếm trước truyền bá phấn hoa, nối roi tông đường quyền ưu tiên, nhưng cũng dễ dàng bị cái kia ngốc cầu thấy, chạy tới kéo ngốc cước, thuận tiện lấy đạp. Tình Nghiên trầm mặc. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi, ai cũng không nói lời nào. Cũng không biết đi được bao lâu, Tình Nghiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Phương Chính cười nói, nghĩ thông suốt. Tình Nghiên gật đầu, ừm, nghĩ thông suốt, cảm ơn. Phương Chính lắc đầu, đạo lý hết sức đơn giản, chẳng qua là ngươi không đi nghĩ mà thôi. Không giống ta, một người nhàn rỗi, mỗi ngày ngồi tại trong tự viện, xem mây cuốn mây bay, cắt vàng đầy trời, cây già chập chờn. Nghĩ tự nhiên là nhiều chút. Thí chủ, thời điểm không còn sớm, bần tăng đưa ngươi trở về đi. Ừm, đa tạ. Tình Nghiên gật đầu. Phương Chính quay người, đưa tay cửa vào dùng sức thổi một tiếng huýt sáo. Tình Nghiên ngây ngẩn cả người, Phương Chính trụ trì, ngươi đây là tại gọi ngựa vẫn là gọi lạc đà? Sau một khắc, một hồi mổ tở tiếng nổ vang rền từ đằng xa truyền đến, đèn xe chiếu sáng bầu trời đêm, sau đó một cỗ lao ra xe theo một cái cồn cắt đằng sau bật ra, một cái xinh đẹp vẫy vơi đứng tại trước mặt hai người. Tình Nghiên nhịn không được tán thán nói, xe tốt kỹ. Thế nhưng sau một khắc, Tình Nghiên liền bối rối, bởi vì trong xe này vậy mà không ai. Phương Chính hào phóng nhảy lên vị trí lái, Tình Nghiên sắc mặt có chút trắng bệch mà hỏi, rách nát như vậy xe cũng trang bị không người điều khiển hệ thống. Phương Chính không giải thích, nét miệng mỉm cười, lên xe đi. Tình Nghiên gần như không nhớ được bản thân là thế nào trở về, chẳng qua là hai mắt đăm đăm nhìn xem cái kia dần dần tan biến trong sa mạc ô tô đèn sau, thật lâu nàng thở ra một hơi nói, thật là lạt ma vậy. Tình Nghiên liên hệ cây gươm sớm nhất cũng phải mấy ngày về sau mới có thể vận đến phụ cận thành thị, sau đó chuyển tới phương đường thôn còn muốn hơn nửa ngày. Nói cách khác, Phương Chính nhanh nhất cũng muốn 4-5 ngày mới có thể nhìn thấy những cái kia cây gươm, mở ra chính mình xanh hóa sa mạc hành trình. Mà mấy ngày nay sao, Phương Chính hoàn toàn liền là nằm ngửa trạng thái. Từ lần trước bước vào vô tướng môn, được hai cái song đen ban thưởng về sau, hắn liền đối vô tướng môn kính sợ tránh xa, không quá nguyện ý đi vào. Chính hôm đó chạm vạng tối thời điểm, hắn đang ngồi ở khổ tuyển bên cạnh xem Phật kinh đâu, liền nghe nơi xa một hồi tiếng mổ tờ chuyển đến, còn kèm theo quen thuộc các đồ nhi tiếng cười vui. Phương Chính để quyển sách trên tay xuống, đứng tại trên tấm bia đá, xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa lão gia xe một xe đi đầu, đằng sau còn kéo lấy hai chiếc xe. Lão gia xe tiếng kèn không ngừng vang lên, chuẩn xác mà nói là mang lấy, nói, đã nói xong ra ngoài đi tản bộ, kết quả ta một người kéo hai xe, các ngươi đều không phụ một tay sao? Quá không phải người. Sau đó liền nghe ngồi tại một chiếc xe khác trong phòng điều khiển cá ướp muối hô, xe nát, lúc này ngươi nói đúng. Chúng ta mấy cái, không có một cái là người. Đừng nhìn Hồng Hải Nhi giống người, hắn nhưng thật ra là con trâu, không nghĩ tới a. Ha ha ha. Xuất sinh. Lao ra xe mắng nữa. Cá ướp muối vui thích hồi đáp, các sư minh đệ, chửi mắng các ngươi đâu, không có mắng ta, ta liền một cá ướp muối, phơi khô cái chủng loại kia, không tính xuất sinh. Xuất sinh không bằng. Lao ra xe mắng nữa. Cá ướp muối. Tĩnh tâm. Xe này là chuyện gì xảy ra? Phương Chính hỏi Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nói, này chút liền là lần trước tiếu thí chủ bọn hắn lái xe, sau này hát phong bạo thổi tới, chẳng phải ném trong sa mạc rồi hả? Hát phong bạo đưa chúng nó chôn, mấy ngày nay chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi tìm tìm. Kết quả công phu không phụ lòng người rốt cuộc tìm được, liền móc ra kéo trở về. Sư phụ không phải lão hô hào không có tiền sao? Chúng ta nắm lấy, này hai chiếc xe hẳn là có thể bán cái giá tốt. Phương Chính cũng là không có gì kích động, mà là phất phất tay nói, được rồi, kéo đằng sau để đó đi thôi, tìm thời gian kéo đi phương đường thôn. Ta liên hệ hạ tiếu thí chủ bọn hắn tới lấy xe. Sư phụ, chúng ta làm như thế một món lớn, không ban thưởng điểm ăn ngon a. Con sóc đứng tại trên đầu xe, hai mắt tản ra ngôi sao nhỏ giống như nhìn xem Phương Chính. Phương Chính dở khóc dở cười nói ra, đợi chút nữa lần đi phương đường thôn, mua cho ngươi một bao củ lạc. Sư phụ và thuế. Con sóc hưng phấn nhảy dựng lên. Cá ướp muối hiện ra bạch nhãn hô, Tịch Quan, tìm xe ngươi cũng không dùng cái gì lực, nôn cái kia mấy ngụm hạt cát cũng không cảm thấy ngại muốn thưởng. không có lão gia tử ta tại hạt cắt bên trong tìm xe, các ngươi có thể làm. Phương Chính A, ta không muốn cụ lạc, cho ta tới bình rượu sái đi. Chương 57, quảng trường bên trên ngọn đến sửa đổi ta nhìn ngươi như cái rượu sái. Phương Chính lườm hắn một cái, quay người đi. Hắc, làm khác nhau đối đãi có phải không? Kỳ thị cá ướp muối có phải không? Cá ướp muối mặc kệ. Phương Chính phất phất tay nói, rượu cũng đừng nghĩ, mua cho ngươi bao to muối. Liền một bao to muối a. Ta có thể là móc ra hai chiếc xe a. Cá ướp muối không phục. Phương Chính hỏi ngược lại, muốn hay không? Cá ướp muối niết niết miệng, trong lòng mắng to lòng dạ hiểm độc tiên trọng, trong miệng lại không tình nguyện hô, thành giao. Nhìn xem nỗ lực kiếm tiền các đồ nhi, Phương Chính cho mình một bàn tay, các đồ đệ còn tại nỗ lực, bần tăng dựa vào cái gì nằm. Lần này, bần tăng muốn nghịch thiên. Ngươi nói hạn chế ta được cả danh và lợi liền hạn chế rồi. Nhìn ta nghịch thiên mà đi. Nói xong, Phương Chính nhảy lên lão ra xe, liền xông ra ngoài. Sư phụ ngươi làm gì đi a? Hầu Tử hỏi. Phương Chính cũng không quay đầu lại nói, đi mua củ lạc. Còn có muối. Cá ướp muối hô to. Phương Chính so cái ok thủ thế, xem như đáp lại. Đi một hồi Phương Chính liền phát hiện, tình huống không thích hợp, bởi vì hắn khoảng cách Phương Đường thôn khoảng cách không ngừng 150 cây số. Lại di động. Phương Chính nhíu mày, tính toán một hồi, hướng về một phương hướng khác mở đi ra. Mở một hồi, Phương Chính liền chạy xếp sau nằm xuống, lao hát à, chính ngươi mở à, tới chỗ gọi ta. Lao ra xe nói, đại sư, ngươi, không cho ta cái pháp danh sao. Phương Chính hỏi ngược lại, ngươi nguyện ý xuất ra. Lao ra xe hỏi ngược lại không xuất ra ta còn có thể đi thì sao? Ngươi cảm thấy, ta còn có thể tìm tới cái thứ hai đồng loại đám cái yêu đương sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta có thể rời đi chùa miếu chính mình ra ngoài sóng, không bị kéo đi cắt miếng. Phương Chính ngẫm lại cũng là, dạng này à, cái kia từ hôm nay trở đi, hoan nên ngươi chính thức gia nhập nhất chỉ miếu. Pháp danh sao? Phương Chính nghĩ đến hắn cùng lão gia xe gặp nhau, lão gia xe có hắn chấp niệm của mình, cái kia chính là nhìn một chút hắn chủ nhân đời trước. Sau này hắn đã được như nguyện, tựa hồ ngoại trừ nghĩ uống một ngụm tốt một chút sang bên ngoài, cũng không có gì truy cầu. Thế là Phương Chính nói, ngươi có ơn tất báo, nhớ tình cũ, pháp danh của ngươi liền gọi sạch tân đi. Đa tạ sư phụ. Lão gia xe lập tức nói tạ. Phương Chính phất phất tay, xem như đáp lại, sau đó hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngủ. Lão gia xe thật cao hứng, một đường thổi khói đen chạy nhanh chóng. Cũng không biết qua bao lâu, lão gia xe nhắc nhở Phương Chính đến chỗ rồi. Phương Chính đứng lên xem xét, quả nhiên, đến Phương Đường thôn. Đi vào thôn, tại cảnh bà nơi đó mua một túi muối cùng một bao củ lạc, một cây kẹo que cộng thêm một cây nhang tiêu sau trở về nhất chỉ miếu. Ai? Đến kiếm tiền á? Trở về nhất chỉ miếu, Phương Chính đem mặn muối ném cho cá ướp muối, củ lạc ném cho con sóc, kẹo que nhét vào mong muốn hô to không công bằng hồng hài nhi trong miệng, lại đem chuối tiêu ném cho hầu tử, lúc này mới lảo đảo lắc lư đi sân sau. Sư phụ, ta đâu? Lao ra xe nhịn không được hô. Phương Chính phất phất tay nói, ngươi thiếu đi, trong thôn không có bán xăng. Lao ra xe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Phương Chính ăn uống no đủ sau liền ngồi ở trong sân mà người. Trong chùa miếu nửa cuốn kinh thư hắn đều đào nát, địa phương lớn bằng bàn tay cũng không có gì mới lạ cảm giác. Nhìn thoáng qua vô tướng môn, Phương Chính thở dài nói, thôi, bần tăng thử lại lần nữa, nếu như vẫn là như vậy hố, bần tăng liền đem này phá cửa bóc ra. Nói xong, Phương Chính đẩy ra vô tướng môn, vừa xài bước đi vào. Sau một khắc, Phương Chính trước mắt trắng xóa hoàn toàn, màu trắng bên trong lờ mờ có người tại nói gì đó, thế nhưng Phương Chính nghe không rõ ràng, chẳng qua là lờ mờ nghe được mấy chữ, 30 bạn. Tiểu thuyết, tiểu thuyết. Phương còn đang nghi hoặc, hư không phá toái, hắn xuất hiện tại trên một con đường. Sau đó Phương Chính liền phát hiện, nơi này chưa biết, hắn vậy mà không biết cái nào. Không phải đâu, đây là đến tăng nước. Phương Chính khổ hề hề nhìn xem bốn phía, có vẻ như thật đến cây dâu nước. Bởi vì bốn phía một cái chữ hắn đều không có. Sáng sớm sương mù vừa mới tán đi, cả tòa thành thị phảng phất vừa mới thức tỉnh, mấy cái hán tử say theo thành thị trong khe hở chen ra ngoài, một chút dân đi làm theo trong quán internet đi ra, những người này trước khi đi vội vàng, không có chút nào ngừng chân ý tứ. Mặc dù thấy Phương Chính cái này khác loại đen hơn, cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi. Theo thái dương dần dần bay lên, cái phố nhỏ này bên trên người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời Phương Chính phát hiện, đường phố này bên trên rác rưởi cũng càng ngày càng chói mắt, trong vườn hoa, rải cây xanh bên trong, tàn thuốc, lon coca con, quả khoai tây cái túi ném khắp nơi đều là. Không phải nói cây dâu quốc rất sạch sẽ sao? Xem ra lại là một đám thu tiền tại nói bậy. Phương Chính lắc đầu, đã không cảm thấy kinh ngạc. Sớm mấy năm thời điểm, hắn xem không ít đến mấy người nói khoác cây dâu quốc vệ sinh điều kiện tốt, bất quá về sau dần dần thối, bởi vì người Hoa xuất ngoại người càng ngày càng nhiều. Theo smartphone phổ cập, đủ loại từ truyền thông video, nhiều rất nhiều người không dùng gia quốc cũng có thể thấy nước ngoài là cái bộ dáng gì, cho nên không dễ lừa. Đối với lần này các lộ bán nước đại V tới nói, lần này dân mạng quá không tốt mang theo, tiền cũng rõ ràng không dễ kiếm. Hệ thống, nhiệm vụ này đến cùng là cái gì a? Không phải là giúp cái nhà tiểu thuyết a? Phương Chính trong lòng thầm đủ. Làm sao? Hệ thống cũng không trả lời, rõ ràng không có giúp hắn ý tứ. Mắt thấy thái dương càng ngày càng cao, trăng treo giữa trời, cuối cùng hạ xuống. Phương Chính một mực tại ép đường cái, hắn cũng nghĩ qua dùng tiền ăn một chút gì, làm sao trong tay hắn chỉ có hoa hạ tệ, thử nghiệm tại mấy cái tiểu điểm tiêu phí, kết quả người ta căn bản không thu. Cái này khiến Phương Chính vô cùng nhục trí. Ung ung. Phương Chính sờ lấy khô quắt bụng, giơ thẳng lên trời kêu lên nói, đói a. Theo bóng đêm buông xuống, trên đường phố người lần nữa nhiều hơn, đến nửa đêm thời điểm, người nhất là nhiều lắm. Rất nhiều cư rượu trong phòng cũng bắt đầu có suy nghĩ, uống rượu thổi như bức thanh âm, cách nửa cái đường phố đều nghe rõ ràng. Phương Chính không khỏi cảm thán, uống rượu thổi như bức thứ này, quả nhiên toàn thế giới đều là thống nhất. Nghe một đường mùi thơm, Phương Chính chỉ cảm thấy trong bụng đói hơn. Đến cùng nhiệm vụ là cái gì a? Phương Chính trong lòng một hồi kêu rên. Đúng lúc này, vừa bên trên trong một ngõ hẻm truyền đến trở nên kích động tiếng mắng chửi, xéo đi. Thanh âm hơi lộ ra thanh âm, tựa hồ là cây dâu người trong nước tại nỗ lực nói hán ngữ. Phương Chính đi qua xem xét, chỉ thấy một cái trên quảng trường nhỏ, đối mặt Tây Phương, có người trưng bày màu trắng hoa tươi, cùng với một cái to lớn địa chữ, bốn phía đốt lên ngọn nến. Ba người trẻ tuổi tựa hồ tại đốt vàng mã, nhưng lại bị một người nam tử cắt ngang, nam tử kia điên cuồng đá lấy dưới chân ngọn nến, trong miệng thao lấy một bụng cây dâu cốt ngữ tức giận mắng không ngừng, thỉnh thoảng xen lẫn hai câu hoa hạ mắng chửi người lời, đi theo nam tử một nữ tử cũng là giận không kèm được, chỉ lên trước mắt ba cái học sinh mắng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ai bảo các ngươi tại đây trầm đến. Chương 58, hoa thượng muốn đánh người cầu cất giữ nàng là một cái chính gốc hoa hạ khẩu âm, xem ra là người Hoa. Ba cái du học sinh bên trong, trong đó một tên đại nam hải cũng cả giận nói, chúng ta châm đến làm sao vậy? Quảng trường này thường xuyên có người hóa vàng mã tế điện, chúng ta hóa vàng mã điểm sắp làm sao vậy? Thế nào điều quy định không cho phép chúng ta hóa vàng mã điểm sắp rồi? Nữ tử đối cây dâu quốc nam nhân phiên dịch một thoáng, nam nhân chỉ cái kia điện chữ, quan quát nói một đống. Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, đi lên liền làm một cước, đem cái kia điện chữ đá ngã lăn. Ngươi làm gì? Một cái nữ hải tử xông đi lên, đẩy ra nữ tử. Nữ tử khinh thường nhìn xem ba cái du học sinh nói, các ngươi là du học sinh? Ba người gật đầu nói, đúng. Nữ tử bĩu môi nói, các ngươi đây là tại tế điện ứng tiên thành đại đồ sát ta. Đừng muốn nói láo, hôm nay là tưởng niệm ngày, ta biết. Ngươi biết ngươi còn phá hư chúng ta tưởng niệm chuyển động. Tưởng cho ngươi vẫn là người Hoa. Người cao nam hải nổi giận nói. Nữ tử vô cùng chán ghét nhìn xem nam hải nói, người Hoa. Ai nói ta là người Hoa rồi? Ta hiện tại cầm là cây dâu quốc hộ chiếu, đây là trượng phu của ta, Tùng Hạ trực người. Ta hiện tại là cây dâu người trong nước, mà không phải không nghiêm cẩn, yêu nói láo người Hoa. Ngươi nói người nào thích nói láo? Người cao nam hải nổi giận. Phương Chính cũng có chút tức giận điên rồi, nghe một chút lời này, đây là người có thể nói ra sao? Ra khỏi nhà, liền nói nhà không tốt, đây coi như là cái thứ đồ gì? Đồng thời, Phương Chính cũng thấy rõ ràng nữ tử kia bộ dáng, đó là một tên người mặc áo khoác dài trung niên nữ tử, khuôn mặt chưa nói tới đẹp mắt, đúng quy đúng cụ, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một loại khiến người vô cùng chán ghét cao ngạo. Phản phất nàng cầm cây dâu quốc hộ chiếu, liền hơn người một bậc giống như. Nữ tử nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Liền lấy ứng thiên thành đại đồ sát tới nói, các ngươi liền gắn nói dối thấu trời. Xem các ngươi một cái lăng đầu lăng nao dáng vẻ, chắc hẳn còn bị mộng tại trong xương của ta. Ta cảm thấy ta có cần phải cùng các ngươi nói một chút chân tướng sự tình. Cái gì chân tướng? Ngươi nói liền là chân tướng sao? Nữ hài hỏi. Nữ tử ngẩng đầu lên nói, ta nói đương nhiên là chân tướng, này chút đều viết tại cây dâu quốc sách lịch sử bên trong, mỗi một cái cây dâu người trong nước đều biết. Thậm chí phiên dịch thành rất nhiều ngôn ngữ tại toàn thế giới lưu thông, người của toàn thế giới đều biết rõ chân tướng, chỉ có đáng thương người Hoa cái gì cũng không biết. Nữ hài còn muốn nói điều gì, người cao nam hài bình tĩnh lại, để cho nàng nói, ta ngược lại muốn xem, nàng có thể nói ra cái gì hoang đường đổ vào tới. Còn có, trước khi nói, không tự giới thiệu mình một chút sao? Làm đại quốc dân, chúng ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cao Kiến Thụ, hai vị này là bạn học của ta, Vương Xương Toàn cùng Trầm Y Lê Lâm, Tam Quốc Kinh Đô Đại học du học sinh. Nữ tử hơi lộ ra kinh ngạc, bất quá nhãn thần y nguyên khinh miệt vô cùng, thậm chí theo bản năng ngẩng đầu lên sọ, dùng tiền tiến vào a. Người Hoa lão truyền thống, học tập không được, dùng tiền tiến vào. Đều là chút phế vật. Ngươi, Trầm Y Lê Lâm khí chỉ nữ tử liền muốn mắng lên. Nữ tử cắt ngang nàng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tào Thục Thanh, năm đó ta có thể là bằng bản sự thi được Kinh Đô Đại học, không giống các ngươi. Làm vì học tỷ của các ngươi, ta cũng có cần phải cho các ngươi cố gắng phổ cập khoa học một thoáng chân tướng. Cao Kiến Thụ lạnh lùng nói, rửa hai lắng nghe. Phương Chính cũng tò mò, ứng thiên thành đại đồ sát hắn gần như là từ nhỏ nghe được lớn, nhất chỉ thiền sư không chỉ một lần đã nói với hắn, mà lại nói vô cùng kỹ càng, thật giống như hắn tự mình trải qua giống như. Nhất chỉ thiền sư là theo Nam Thiếu Lâm tới Đông Bắc, cái kia tuổi đã cao, sẽ không thật trải qua. Phương Chính trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nghe vài chục năm đã hình thành thì không thay đổi lịch sử, cái kia lịch sử cùng trên sách học cơ bản nhất trí, mà nữ nhân này bỗng nhiên nói muốn kể giảng chân tướng sự thật. Hắn rất tò mò, nữ nhân này có thể nói ra đồ vật gì tới. Không chỉ là hắn, bốn phía đi ngang qua người đi đường cũng đều dồn dập tò mò bu lại, nơi này phần lớn đều là cây dâu người trong nước, bất quá cũng có chút ít người Hoa, mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng đang thảo luận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tới trước người cho đại gia nói rõ lý do, sau đó đại gia một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cái cuối cùng cái một mặt trào phúng nhìn trước mắt ba cái du học sinh, trong ánh mắt đều là khinh miệt. Khinh thường cùng với chờ mong bọn hắn bị phổ cập khoa học về sau, bị đánh mặt vẻ mặt. Tào Thục Thanh gặp người càng ngày càng nhiều, cũng tinh thần tỉnh táo, nàng hài lòng cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta không phủ nhận, vào niên đại đó, cây dâu quốc đối Hoa Hạ phát động xâm lược chiến tranh, đồng thời công hàm ứng thiên thành, thế nhưng bọn hắn trong miệng cái gọi là ứng thiên thành đại đồ sát đến cùng giết nhiều ít người đâu. Thật có 30 vạn nhiều như vậy sao? Đây là một cái đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề. Có ý tứ gì? Một mực không lên tiếng Vương Xương Toàn cả giận nói. Cao Kiến Thụ trầm giọng nói, ngươi đây là muốn phủ định ứng thiên thành đại đồ sát sao? Phương Chính hé mắt, trong mắt hàn quang lấp lánh, có mấy lời có thể nói, nhưng là có chút lời một khi nói, vậy liền không thể tha thứ. Tào Thục Thanh lắc đầu nói, không là phủ định ứng thiên thành đại đồ sát, mà là nghi vấn các ngươi số liệu tính chân thực. bởi vì các ngươi cái gọi là 30 vạn người là không có số liệu ủng hộ. Theo ta được biết, các ngươi kiến quốc về sau, các ngươi nhà lịch sử học bị bất đắc dĩ, đội vã xuất ra một con số đến, liền tùy tiện tìm một người bút ký làm ứng thiên thành đại đồ sát số liệu. Hai hước ra, chuyện lớn như vậy, các ngươi vậy mà chỉ bằng một bản bút ký, liền tưởng thật. Như thế không nghiêm cẩn, không khoa học sự tình, tựa hồ cũng chỉ có các ngươi làm ra được a. Phương Chính nghe đến nơi này, một ngụm lao huyết kém chút không có bắn ra đi. Ba cái du học sinh trợn mắt nhìn, đang muốn mở miệng, Tào Thục Thanh vung tay lên nói, im miệng đi, trừ phi các ngươi có thể xuất ra chân thực lịch sử tư liệu tới cùng ta đảm, bằng không, các ngươi nói mỗi một chữ đều là hoang ngôn. Cao Kiến Thụ nói, chúng ta học lịch sử, cùng các ngươi không giống nhau. Điểm này, ngươi hẳn là rõ ràng. Tào Thục Thanh ha ha cười nói, ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta mới hiểu được các ngươi đang nói láo. Đánh rắm. Vương Xương toàn giận mắng. Tào Thục Thanh trưởng phu lập tức tiến lên, bốn phía cây dâu người trong nước cũng có tiến lên ý tứ. Cao Kiến Thụ tranh thủ thời gian kéo lại Vương Xương Toàn, bình tĩnh mà hỏi, chúng ta đang nói láo. Chẳng lẽ liền không khả năng là các ngươi cây dâu người trong nước đang nói láo sao? Tào Thục Thanh lắc đầu nói, ta là tại Hoa Hạ đọc đại học, sau này kiểm tra nghiên cứu sinh thời điểm mới tới cây dâu quốc. Ta tại Hoa Hạ lịch sử lão sư nói qua, bết bắt nhất tình huống còn không phải lịch sử học giả không nghiêm cẩn, mà là năm đó vô luận là trước chính phủ vẫn là hiện thời chính phủ, cho tới bây giờ cũng không có ở trải qua ứng thiên thành đại đồ sát người còn sống còn khỏe mạnh thời điểm, sắp chết vong chuẩn xác nhân số thống kê ra tới. Kỳ thật đây là một cái rất tốt thống kê con số. Thứ nhất, trước chính phủ thực hành có giấy căn cước số đăng ký, một tòa thành Nam Kinh có bao nhiêu người, đều kêu cái gì, đó là ghi chép rõ ràng. Nếu nói là ứng thiên thành đại đồ sát, như vậy chết trên cơ bản đều là ứng thiên thành người, vậy liền đơn giản. Nhà ai người chết, người nào tới báo cáo người mất tích, hoặc là phát hiện thi thể sau trực tiếp từng cái đối ứng, là có thể dễ dàng thống kê ra tới. Cho nên, ta không thể nào hiểu được, vì cái gì đến bây giờ chúng ta đều không có xác nhận ứng thiên thành đại đồ sát đến cùng là giết nhiều ít người. Đây cũng là cây dâu quốc phủ nhận chuyện này chỗ căn bản, bởi vì ngươi không nghiêm cẩn. Chương 59, thật lớn một thùng rác bạo càng canh thứ nhất nghe nói như thế, ở đây có thể nghe hiểu hán ngữ tang quốc người đứng khắc cho mặt khác tang quốc người phiên dịch, bọn hắn dồn dập gật đầu, biểu thị Tào Thục Thanh nói rất đúng. Phương Chính thì tại cái kia điên cuồng nhớ kỹ A Di Đà Phật, hắn nếu là đối đoạn lịch sử kia cái gì cũng đều không hiểu coi như xong, hết lần này tới lần khác đoạn lịch sử kia hắn khắc cốt minh tâm, từ nhỏ nghe đoạn lịch sử kia lớn lên. Mà lại nhất chỉ thiền sư cũng từ trước tới giờ không nói loạn, hắn nói mỗi một chữ đều có theo có thể tra, đối với cái này miệng đầy ta nghe nói, ta có một cái lao sư đồ chơi, tuyệt đối càng có công tín lực. A Di Đà Phật, nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem, nàng còn có bao nhiêu nước bẩn muốn rồi. Phương đang điên cuồng lẩm bẩm, thế nhưng bờ môi lại không ngừng run rẩy. Ba cái du học sinh nổi giận, thế nhưng một mực nỗ lực khắc chế. Bất quá cũng khi nói không ra lời. Trong đám người, cũng có người Hoa, bọn hắn nghe được này loại ngôn luận, cũng đều từng cái nhìn hằm hằm Tào Thục Thanh, có người thì len lén lấy điện thoại di động ra, đem tất cả những thứ này thâu xuống tới. Tào Thục Thanh tiếp tục nói, ta nghe nói, năm đó Tang Quốc Vương chất vấn ngươi quốc một cái quan ngoại giao, đến cùng chết nhiều ít người, thật sự có 30 vạn nhiều như vậy sao? Ngươi quốc quan ngoại giao ấp úng trả lời một câu, không có 30 vạn cũng có 3 vạn. Ngươi xem, chính hắn đều không xác định chết nhiều ít, còn đi tìm người ta hỏi tội, đây không phải có bệnh sao? Vì cái gì ấp úng, không dám thẳng tắp cái eo trả lời khẳng định nói liền là 30 vạn. Bởi vì các ngươi không nghiêm cẩn, con số thiếu sót, ngươi không có một cái nào kỹ càng số liệu bày ra, ngươi không nói năm đó chết là ai, có danh tiếng là ai. Nếu như ngươi không có danh tiếng, không có giấy căn cước số, ngươi cái này 30 vạn con số chẳng qua là cái hồ biên loạn tạo tiểu thuyết lịch sử mà thôi. Trong lịch sử, cái gì Bạch Khởi lừa giết 40 vạn triệu quân a cái gì, đều là số sắp xỉ, không phải một cái cụ thể con số. Tại Hoa Hạ, 3, cửu đô là một cái toàn cục, một cái số sắp xỉ, cho nên tại không có xác thực thống kê đến chết đều là người nào trước đó, này 30 vạn ta là còn nghi vấn. Thậm chí toàn thế giới đều là còn nghi vấn. Những năm này, cũng có học giả đi một đối chiếu một cái tính danh đi thống kê qua, kết quả thống kê ra tới chỉ có mấy ngàn người. Cho nên a, nếu chuyện này có thể làm, vì cái gì Hoa Hạ không làm? Bởi vì không nghiêm cẩn, hoặc là nói là đang trốn tránh cái gì? Tại loại sự tình này bên trên nói láo, là một cái hết sức không chịu trách nhiệm hành vi, hết sức dơ bẩn, hết sức cắt tha. Ba cái du học sinh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Phương Chính cũng bắt đầu bốn phía tìm cục gạch, trong lòng gầm thét, ta bắt đầu chán ghét cái thành phố này, vậy mà một cục gạch đều không có. Nhiều nhất lại là ống hút cùng khăn tay. Đây là buộc ta dùng những đồ chơi này đánh chết nhà đó a. Tào Thục Thanh tiếp tục nói, thật giống như các ngươi kiến quốc về sau, nhà lịch sử học lung tung lập cái trên dưới lịch sử 5000 năm một dạng. 5000 năm? Ngươi có 5000 năm sao? Há mồm liền ra. Các ngươi căn bản không có lâu như vậy lịch sử, liền 3000 năm đều không có. Theo chuyện này đó có thể thấy được, các ngươi học giả 10 phần không nghiêm cẩn. Cái này có thể hiểu được vì cái gì các ngươi có năng lực đi từng cái đối ứng giấy căn cước số xác định người chết tin tức lại không làm. Cho nên ta cho rằng các ngươi vô luận là ở trong nước như thế nào tuyên truyền ứng thiên thành đại đồ sát chết nhiều ít người, thế nhưng ngươi không có tư liệu lịch sử đi chống đỡ đều là vô dụng. Cho nên không có tư liệu lịch sử chống đỡ cũng chỉ là dân gian truyền thuyết, không thể làm thật. 333. Có tang quốc người bắt đầu vỗ tay, bất quá đại đa số người vẫn là đang trầm mặc, nhất là trong đám người người Hoa, cơ hồ đều cao mày, gương mặt khó chịu. Thế nhưng này thưa thất tiếng vỗ tay lại làm cho Tào Thục Thanh đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác, nàng càng ngày càng hưng phấn, trực tiếp cao giọng nói, ứng thiên thành đại đồ sắt tồn tại, thế nhưng không có 30 vạn nhiều như vậy, có lẽ chết chỉ có thập vạn, có lẽ chỉ có 3 vạn, 2 vạn, có lẽ chỉ có 3000 người, thậm chí càng ít. Cụ thể con số, chúng ta đã vô pháp biết được. Cho nên các ngươi thấy khắp nơi tuyên truyền cái gì ứng thiên thành đại đồ sát thời điểm, muốn tỉnh táo lại, không nên tin, mà là hẳn là phải học được suy nghĩ. Suy nghĩ bên trong thật giả, bỏ đi giả giữ lại thực. Các ngươi có khả năng khắc phục, ta cũng có thể cho các ngươi chỉ ra một cái nghiệm chứng phương pháp. Nghe nói trải qua ứng thiên thành đại đồ sát người còn có 61 người sinh tồn, ta nhớ được những người kia gọi Tiền Ngọc Châu, Tống Hàm, Lý Tồn nhất cái gì. Các ngươi có thể đi tìm bọn hắn, để bọn hắn nắm cái kia chết đi 30 vạn người tính danh cùng giấy căn cước số viết xuống tới. Vậy liền có thể chứng minh các ngươi nói là sự thật. Thứ hai, tương phản, nếu là không biết ra được đến, cái kia chính là giả. Đáng tiếc à, cho dù là tại các ngươi ứng thiên thành đại đồ sát kỷ niệm trong quan có danh tiếng cũng không có mấy cái. Các ngươi có thời gian có thể chính mình đi xem một chút, nơi đó chỉ có một đống con số, căn bản không có cụ thể tin tức, cho nên đều là giả. Tào Thục Thanh càng nói càng điên cuồng, hưng phấn, cuối cùng nàng cao cao ngẩng đầu lên đến, dùng một loại thượng vị giả giáo huấn vị người tư thái nói ra, kỳ thật à, các ngươi có cái kia lòng dạ thanh hẳn, không bằng an tĩnh ngồi xuống, tỉnh lại hạ chiến tranh là thế nào tới, mà không phải vĩnh viễn đi hận. Học được suy nghĩ, làm cái có độc lập năng lực suy tính người, mà không phải bảo sao hay vậy còn dối. Nghe Tào Thục Thanh này chút luận điệu, ba cái du học sinh, cùng với ở đây người Hoa đều khí trực dậm chân, lại vô lực phản bác. Bởi vì bọn hắn thật không biết tài liệu cụ thể cùng tin tức, bọn hắn biết đến cũng chỉ còn lại có một chút con số cùng tin đồn. Bọn hắn không tin Tào Thục Thanh bởi vì Tào Thục Thanh cũng là tin đồn, thế nhưng bọn hắn thân là người Hoa đối mặt này trọng yếu như vậy, nghiêm túc sự tình, biết rõ nghiêm cẩn tầm quan trọng, không thể nói lung tung, càng không thể tin đồn. Thế nhưng bọn hắn thật khí a. Liên tại bọn hắn đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết thời điểm. A Di Đà cái Phật a. Bần tăng có lời nói. Giờ khắc này, Phương Chính đã triệt để nhịn không được, nhất là nghe được Lý Tồn nhất ba chữ này thời điểm, Phương Chính triệt để nổ. Trong nháy mắt đó, hắn hai mắt trừng trừng, nước mắt không cầm được chảy xuống. Hắn nghĩ tới. Nhất Chỉ Thiền Sư liền gọi, Lý Tồn Nhất. Không do dự, hai tay đẩy, tách ra đám người. Phương Chính vừa xài bước tiến vào bên trong vòng. Du học sinh nhóm mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy một cái bạch y liễu tăng người, toàn thân áo trắng, mười phần trắng nõn, ngũ quan rất xuất khí, thế nhưng biểu lộ lại vô cùng dữ tợn, hai mắt xích hồng, nước mắt chảy đầm đìa. Thấy bộ dáng này, một cái phong hòa thượng đi hướng thê tử của mình, Tùng Hạ Trực người đứng khắc lên trước, dùng sức xẻo hán ngữ nổi giận nói, dừng lại. Sau đó hắn liền thấy hòa thượng kia bắt lại bên trên một cái toàn kim loại thùng rác, cái kia hai người nhấc đều tốn sức thùng rác, bị hòa thượng kia một thanh liền kéo đi qua, kéo trên mặt đất, phát ra kim loại mà sắt ken két tiếng. Hòa thượng kia còn một tay dựng thẳng trước người, cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ, a, di, đà, phật, thí chủ, ngươi xác định, ngươi muốn cản bần tăng? Tào Thục Thanh bị hù liền muốn trốn ở Tùng Hạ Trực người sau lưng, thế nhưng khổ cực phát hiện, Tùng Hạ Trực người so với nàng tránh còn nhanh hơn, trực tiếp một cái sau dậm chân, đứng qua một bên. Chương 60, viện, phần 2, cái kia phản ứng, một chút cũng không mang lưỡng lự. Mọi người một trận trầm mặc thêm xem thường. Thế nhưng Tùng Hạ Trực người lại trộn lẫn không quan tâm. Không có Tùng Hạ Trực người ngăn cản, Tào Thục Thanh cùng Phương Chính ở giữa liền hoàn toàn không có trở ngại. Nhìn xem cái kia kéo lấy thùng rác đi tới táo bạo hòa thượng, Tào Thục Thanh là thật bị hù dọa, kinh hô, ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phương Chính căn bản không để ý tới nàng, vừa đi vừa nói, Bần tăng Phương Chính, từ nhỏ tại Nhất Chỉ Miếu lớn lên, sư thừa Nhất Chỉ Thiền Sư. Nhất Chỉ Thiền Sư đến từ Nam Tông Thiếu Lâm, hán, ứng thiên thành người. Soạn. Kết quả người xem toàn thể xôn xao, biết muốn xảy ra chuyện. Tào Thục Thanh hoảng sợ nói, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Chính bước chân cũng không nhanh, tiếp tục nói, ta từ nhỏ nghe hắn giảng ứng thiên thành đại đồ sát sự tình, trước đó ta không nghĩ ra, hắn vì cái gì cố chấp như vậy cho ta giảng những thứ này. Hiện tại ta hiểu được. Hắn tới từ ứng thiên thành, hắn trải qua. Ngươi nói hắn trải qua liền trải qua. Ngươi năm mao còn nhỏ phấn hồng. Điên rồi đi. Tào Thục Thanh giận mắng. Phương Chính nhìn hàm hàm Tào Thục Thanh, doa đến nàng lập tức im miệng, nàng có loại cảm giác, nàng lại phế một câu, rác rưởi kia thùng liền muốn đánh tới hướng nàng. Phương Chính gần từng chữ một, hắn gọi Lý Tồn Nhất. Soạn. Mọi người ở đây toàn thể xôn xao. Vô luận là người Hoa vẫn là Tang Quốc người, đều kinh hô lên, Lý Tồn Nhất. Cái kia trải qua ứng thiên phủ đại đồ sát, người còn sống. Người Hoa lệ nóng doanh trọng, Tang Quốc người một số người hoài nghi, đại đa số người thì là kích động muốn hiểu cái gì. Trước một khắc, Tào Thục Thanh còn tại nói Lý Tồn Nhất là ứng thiên thành đại đồ sát sự kiện người sống sót, sau một khắc liền có đồ đệ của hắn tới. Này sợ là một trận đại đối quyết. Phương Chính tiếp tục tiến lên, phản phất sau lưng gánh vác lấy 30 vạn vong hồn và khí, mỗi một chạy bộ đều 10 phần gian nan, hắn kiên định phản bác, ngươi nói ứng thiên thành đại đồ sát con số là cái số sắp xỉ, là không nghiêm cẩn, là tùy tiện dùng mấy người nhật ký, lấy cái lớn nhất số. Ta không đồng ý. Sư phụ ta nói qua, năm đó thật có chút trong nhật ký ghi chép khác biệt con số, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi nói cái chủng loại kia tùy tiện. Đó là 30 vạn đồng bào a, đó là 30 vạn cố người lâm nạn thi thể a. Ai dám ở trên đây tùy tiện? Hoàn toàn chính xác, lúc ấy liên quan tới ứng thiên thành đại đồ sát ghi chép rất nhiều, cũng hết sức hỗn tạp. Tỷ như, có một cái quân ý gọi đem công cốc, hắn tại ứng thiên thành bên trong chờ đợi 2 tháng rưỡi, hắn nói, đến 1938 năm ngày 13 tháng 2, ánh sáng bị từ thiện đoàn thể vùi lấp số hiệu đăng ký thi thể liền có 12 vạn cố. Một vị truyền giáo sĩ đoán chừng, hắn thấy người bị hại số liền đạt đến 2 vạn người. Một vị ngoại kiểu viết thư sưng, hắn thấy vùi lấp thi thể liền vượt qua 4 vạn người. Thế nhưng sư phụ ta nói, này chút ứng thiên thành đại đồ sát ghi chép bị giới hạn tự thân con đường tính hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy ứng thiên thành đại đồ sát một bộ phận, mà không phải toàn bộ, cho nên cũng không thể làm đối ứng thiên thành đại đồ sát chết vì tai nạn nhân số hoàn chỉnh khoa học quyết định. Cho nên, những chữ số này, nước ta học giả chỉ làm tham khảo, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Chúng ta hết sức nghiêm cẩn. Bước thứ hai bước ra, Phương Chính tiếp tục nói, ngươi nói muốn từng cái đi đối giấy căn cước số, từng cái đi đối tính danh, ngươi thật hiểu lịch sử sao? Ngươi cũng đã biết 1947 năm tháng 5, trước chính phủ mới bắt đầu chế tác xong trang trồng chất thức màu trắng đời thứ nhất thẻ căn cước, phát cho 18 tuổi trở lên quốc dân. Mà ứng thiên thành đại đồ sát phát sinh ở năm 1937, ngươi nói cho ta biết, đến cùng nên làm sao đi thống kê giấy căn cước số, làm sao đi từng cái đối ứng. Nghe nói như thế, Tào Thục Thanh sắc mặt vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới, nàng chẳng qua là tới lừa dối một đám du học sinh, kết quả vậy mà đông xuất hiện một cái đối ứng thiên thành đại đồ sát thuộc như lòng bàn tay hòa thượng. Phương Chính có thời gian có địa điểm luận cứ, trực tiếp để cho nàng ngậm miệng không trả lời được, liền gãi lại năng lực cũng không có. Phương Chính bước thứ ba bước ra, thứ hai, lúc ấy kháng chiến vẫn còn đang tiến hành, ứng thiên thành đã luân hãm. Ngươi biết cái gì gọi luân hãm khu sao? Đó là đất đai bị lật đoạn, là chính quyền triệt để mất khống chế, là tôn nghiêm bị xâm chiếm, là sinh mệnh bị tước đoạn. Đó là một cái địa ngục, đó là một cái khắp nơi đều là đồ đao, gặp người liền giết địa ngục. Sư phụ ta nhìn thấy qua bọn hắn dùng lưỡi lê đem hải tử chọn lao cao, nhường hải tử mẫu thân nhìn xem hải tử khóc lớn, chảy khô một giọt máu cuối cùng sau ném vào trong giếng. Sư phụ ta nhìn thấy qua bọn hắn dùng lưỡi lê mở ra phụ nữ có thai bụng, lấy ra hải nhi, nhìn xem mẫu thân cùng hải tử tại trong tuyệt vọng chết đi mà cười lớn. Sư phụ ta nhìn thấy qua mấy vạn người bị chạy tới bờ sông, dùng súng máy hạng nặng bắn phá, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sông lớn. Sư phụ ta nhìn thấy qua vô số nữ nhân bị trộm tới làm an ủi an phụ, bị cha tấn thương tích đẩy mình sau ném ra một mũi lửa đốt thành người lửa đầy đất chạy loạn. Ngươi gặp qua sao? Ngươi cái gì đều chưa thấy qua, ngươi chỉ có câu kia, ngươi có cái lao sư, ngươi nghe nói. Ngươi nghe nói, ngươi nghe nói cái rắm. Miệng đầy nói bậy, ngươi thẹn là nhân sư. Tào Thục Thanh bị Phương Chính hù dọa, muốn chạy, kết quả Phương Chính hơi vung tay, thùng rác loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, kia lửa tung tóe, phiến đá đều bị đập vỡ. Phá toái phiến đá vỡ nát ở trước mặt nàng, trực tiếp đưa nàng dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Mọi người vây xem cũng bị chấn động đến, có rất nhiều bị Phương Chính này quái lực, mà càng nhiều thì là đối trận kia đại đồ sát hoàn toàn mới nhận biết. Đối mặt Phương Chính, một chút tang quốc người ý miệng, không nữa phiên dịch. Thế nhưng trong đám người người Hoa, lại đứng dậy, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu phiên dịch, khiến cái này tang quốc người nghe hiểu Phương Chính trong miệng số liệu. Nghĩ đến chính mình sách giáo khoa ghi lại nội dung, lại nghe Phương Chính cái này trải qua người đồ đệ theo như lời nói, bọn hắn lâm vào bao la mở mịn trạng thái, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ người nào nói là sự thật. Mà người Hoa thì nước mắt, đoạn lịch sử kia bọn hắn đều học qua, sách giáo khoa bên trên ảnh chụp rõ mồn một trước mắt, bọn hắn chưa bao giờ quên. Có chút kiêu hận, là khắc vào trong xương cốt, vô luận đi bao xa, cũng không thể quên được. Hiện tại Phương Chính mỗi một chữ đều khơi dậy trong bọn họ tâm lửa giận, có người tại phiên dịch, mà càng nhiều người thì căm tức nhìn Tào Thục Thanh, phảng phất muốn ăn luôn nàng đi. Tào Thục Thanh lảo đảo lui lại nói, các ngươi chớ làm loạn a. Hòa thượng, ngươi nói hiệu nói vượng, cho dù có giết người, đó cũng là giết quân nhân, mà không phải là các ngươi nói giết lung tung vô tội. Tào Thục Thanh còn đang giãy giụa. Phương Chính lần nữa kéo lấy thùng rác tiến lên, tham gia qua ứng thiên thành đại đồ sát tang quốc giáp cấp tù chiến tranh, thứ 10 quân tư lệnh Liêu Xuyên Bình trợ tại ứng thiên thành đại đồ sát trước đó từng công khai đang diễn giảng bà con cô cậu bày tỏ, sông núi cỏ cây đều là địch nhân. Trong mắt của hắn, không có bình dân, không có quân nhân, không có lão nhân hải tử, nữ nhân, vô tội. Tất cả mọi người là địch nhân, đều muốn giết. Lên đài hành hình ứng thiên thành đại đồ sát chủ yếu người có trách nhiệm, giáp cấp tù chiến tranh tùng tỉnh dễ đã làm qua cái gì ngươi biết không? Hắn phương pháp 10 phần đơn giản, tại ứng thiên thành nội thành, đem tất cả mọi người theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tiến hành bao vây, lần lượt phai nén vòng vây, tiểu trải thảm đồ sát, dùng thực hiện một người không dư thừa đại đồ sát.